Chương 154, Giang Nam thi hương hạng nhất giải nguyên, Giang Hành Chu. Chương 154, Giang Nam thi hương hạng nhất giải nguyên, Giang Hành Chu. Nhật đang lúc buổi trưa, nắng gắt như lửa. Giang Nam trường thi đối diện Kim Lăng khách sạn trước, sớm đã tụ mãn Giang Châu phủ các huyện hơn ngàn tên các tú tài. Đám người thanh sang khăn bông, thần sắc khác nhau, hoặc khẩn trương xoa tay, hoặc cố gắng chấn định, đối sắp đến nhất bản thấp thỏm. Lại đều không hẹn mà cùng địa đưa ánh mắt về phía, từ khách sạn đi ra cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, Giang Hành Chu. Bọn hắn biết, Giang Hành Chu nhất định là muốn trúng cử, hơn nữa cơ hội là tất trúng giải nguyên. Giang Hành Chu sẽ là bổn chàng Giang Nam đạo tú tại các cử tử khôi thủ. Cùng sau lưng Giang Hành Chu, hoặc nhiều hoặc ít có thể nhiễm một số Giang Nam giải nguyên khí vận. Giang Minh, mau thả bảng. Giang Châu các huyện chúng các tú tài nhìn thấy Giang Hành Chu từ khách sạn đi ra, nhao nhao chắp tay thi lễ. Đi thôi. Giang Hành Chu chiều đám người khẽ gật đầu, cất bước mà ra. Nơi đó, thông hướng Giang Nam trường thi thanh thạch trên đường, đã có phần đông sĩ tử kết bạn mà đi, quan sát thiết bảng. Chỉ một thoáng, Giang Âm huyện, Giang Châu phủ chúng tú tài, nhao nhao chen chúc đi theo Giang Hành Chu, hướng trường thi mà đi. Dọc đường quán rượu, trà tứ bên trong, sớm có ngồi đầy các tân khách, đều là đang chỉ điểm nghị luận Giang Nam đạo thi hương bảng danh sách. Trong thành Kim Lăng, cửa son treo hộ sớm đã răng đèn kết hoa. Giang Nam các đại thế gia tổng quản nhóm sớm bao xuống bên bờ sông Tần Hoài nổi danh nhất quán rượu, Minh Nguyệt lâu, Túy Tiên lâu cả tầng nhã cát, vọng Giang các toàn lâu sảnh đường. Tơ vàng gỗ Trinh Nam trên bàn trà, sớm đã chuẩn bị tốt trạng nguyên hồng mỹ tiểu, chỉ đợi từ gia công tử tên để bảng vàng tin chiến thắng truyền đến. Nhanh, nhanh đi nhìn bảng. Các phủ gã sai vật tại trường thi bên ngoài chen làm một đoàn, bên hông cố ý buộc lên đại biểu khác biệt thế gia cẩm nang túi thơm, tại thu dương hạ cực kỳ bắt mắt. Giang Nam trường thi, một đội sai dịch giơ lên một đầu dài hơn một trượng vàng sáng bảng quyển, tại cổ nhạc nghi trượng chen chúc dưới, từ chí công đường mà tới. Mấy ngàn tên cầm qua binh sĩ phân loại trường thi đại môn hai bên, cầm giới cảnh giới, chờ đợi thi hương cái bảng, tràn ngập túc sát chi khí. Kết. Một tiếng vang trầm, Giang Nam trường thi sơn son đại môn mở rộng. Thứ sử đại nhân mời, chư cùng mời. Thích sứ vi quan Lan thân mang màu đỏ tía quan bảo, xuất lĩnh học chính Đỗ Cảnh Sâm, Hàn Lâm học sĩ Chu Đôn Thực chờ một đám quan viên nối đuôi nhau mà ra. Giang Nam mười phủ thái thú, học chính chờ một đám quan viên theo sát phía sau. Thích sứ vi quan Lan đem tự mình chủ trì Giang Nam đạo thi hương trọng yếu nhất, thiết bảng nghi thức. Hoàng bảng bị trịnh trọng dán tại trường thi tường ngoài long hổ bảng bức tường bên trên. Tường gạch xanh mặt nổi bật lên bảng cáo thị phá lệ bắt mắt, đứng đầu bảng tính danh lấy Chu Sa trọng bút treo cao, còn lại chúng cử người phân năm hàng tung bài. Bất quá, đầu này dài hơn một trượng hoàng bảng, giờ phút này bị đỏ chót tơ lụa nghiêm mật che đậy, tại mặt trời đã khuất tựa như một thất lưu động hồng sắc thác nước. Giờ phút này, trường thi đường cái đã sớm bị mãnh liệt biển người nuốt hết. Nhốn nháo tú tài, bách tính đầu người từ long hổ bảng trước một mực kéo dài đến cuối phố, xa xa nhìn lại dường như nhất phiến quần quần sóng lớn. Hàng trước nhất vị trí, sớm bị tham gia kim khoa thi hương Giang Nam mười phủ chúng các tú tài chiếm được cực kỳ chặt chẽ. Thi hương các tú tài thân mang thống nhất màu xanh áo dài, đầu đội ô sa khăn bông, giống như lấp kín kín không kẽ hở bức tường người. Có người điểm lấy mũi chân, có người vị đồng bạn bả vai, thậm chí trực tiếp bỏ lên trên bên đường thạch sư. Tất cả mọi người giớn cổ lên, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tâm kia sắp công bố thi hương bảng danh sách. Thiết bảng. Vị quan Lan tại trường thi đại môn thêm đá, đứng chắc tay, nhất cái ngắn gọn gật đầu ra hiệu. Ba tiếng chấn thiên pháo hiệu đống nhiên nổ vang, chín thông sấm rền bản tiếng trống theo nhau mà tới. Mỗi một âm thanh đều phảng phất gõ tại mọi người đáy lòng. Giang Nam thi hương, thả, bảng. Hát bảng quan mang theo bọn nha dịch cùng kêu lên hét to. Giữa trưa nắng gắt đem gạch xanh bức tường nướng đến nóng lên, bảng cáo thị lụa đỏ bị phản chiếu như là thiêu đốt hỏa diễm. Tuyển tại giữa trưa canh giờ, ý dụ như mặt trời ban trưa điểm lành, tân khoa các cử tử tiền đồ, giống như giữa trưa liệt nhật hừng hực. Phát bính bảng. Hát bảng quan một tiếng hét to, Kim Lăng phủ nha dịch ban đầu, đưa tay bóc bảng danh sách phía dưới cùng lụa đỏ. Bính bảng 100 cái Chu Sa viết liền danh tự tại mặt trời đã khuất sáng rực sinh huy, tựa như một chuỗi đỏ thâm mã não. Cố Chi Miễn chen tại tú tài trong đám người, con người bỗng nhiên co vào. Bính trong bảng đoạn, bính bảng thứ 53, Giang Âm Cố Chi Miễn mấy cái này tình tế chữ khải thỉnh lình đang nhìn. Chúng rồi. Cố Chi Miễn cổ họng siết chặt, thanh âm lại có chút phát run, kích động chiến đấu, ha ha. Ta chúng rồi. Tuy chỉ đúng bính bảng mặt lưu, nhưng trung quy là Giang Nam đạo thi hương tên để bảng vàng, từ đây tiến vào đại chu lại bộ đợi thiếu quan viên danh sách. 10 năm gian khổ học tập chua xót, giờ phút này đều hóa thành nóng hở nhiệt lưu, phun lên hốc mắt của hắn. Giang Âm huyện Đông Xích Ngạn Cố thị lao trạch, cái kia ba gian hoa lao đỉnh nhà bằng đất, rốt cục có thể một lần nữa treo thượng kim quế cử tử tấm biển. Càng không cần nói, tên của hắn từ đây có thể một lần nữa ghi vào Giang Đông Cố thị chủ tông gia phả, không còn là có thụ Giang Đông Cố thị chủ tông vắng vẻ hàn môn tiểu chi. Chúc mừng Cố Minh. Về sau muốn đổi giọng xưng Cố cử nhân. Chu Quảng tiến bảo, tóc trắng lao tú tài Trương Du nghệ trở, không biết nhiều ít Giang Châu phủ, Giang Âm huyện các bạn cùng học, nhao nhao chắp tay thi lễ. Chúc mừng âm thanh bên trong tạp lấy mấy phần cực kỳ hâm mộ, mấy phần chua xót, giống như đổ nhào ngũ vị bình. Tại thu dương hạ bước hơi ra phức tạp khí tức, trong lòng bọn họ quá rõ ràng, đồng dạng là hàn môn sĩ tử, Cố Chi Miễn đã nhảy lên sống qua đời này trọng yếu nhất một đạo long môn, từ một đầu lạnh lý hóa thành một đuôi kim lân. Mà bọn hắn bọn này rơi xuống đất tú tài, vẫn là Giang Âm huyện lạnh lý, không biết bao nhiêu năm mới có hy vọng hóa kim lân. Phát đất bảng, gọi tên quan cao giọng hát trúng cử người danh sách. Lụa đỏ lại bóc, 100 cái thiếp vàng dành tự dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Tú tài đám người lập tức rối loạn lên, từng đôi mắt đội vàng tìm kiếm lấy tên của mình. Chúng Giang Châu phủ các tú tài, nhưng lại chưa tại ớt bảng trông thấy nhiều ít vị Giang Châu cử tử, bọn hắn trong lúc nhất thời không khỏi treo lên. Tiết Quý nắm chặt đệ đệ ống tay áo, chỉ tiêm trắng bệnh. Hai huynh đệ đem bảng danh sách từ đầu tới đuôi nhìn ba lần, nhưng thủy chung không tìm được tên của mình. Tiết Phú bờ môi bắt đầu phát run, Tiết Quý thì gắt gao nhìn chằm chằm chốt bảng chú ấn, phản phất muốn đem cái kia phương dấu đỏ xem thấu. Ca không có chúng ta danh tự. Tiết Phú thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Bính bảng không có, ớt bảng cũng không có. Kia liền càng đừng hy vọng, có thể tại cạnh tranh càng kịch liệt giáp bảng, nhìn thấy tên của mình. Thôi, thi rất bản nằm trong dữ liệu. Tiết Quý đột nhiên cười, lại lộ ra thoải mái thần sắc, đưa tay vuốt vuốt đệ đệ đỉnh đầu. 15 tuổi tú tài, có thể tham gia thi hương, vốn là cái ngoài ý muốn. Lao cha năm đó cũng không phải 15 tuổi liền trúng cử. Ta không dám hy vọng xa vời lần này có thể trúng cử. Phóng nhãn toàn bộ Giang Nam, có thể tại tuổi đời 20 tên đệ bảng vàng, cái nào không phải thiên chi tiêu tử? Liên thi 3, 5 lần, 10 năm vương trúng cử người, chỗ nào cũng có. Cho dù là những cái kia 3, 40 tuổi tráng niên trúng cử, hồi hương lúc làm theo chịu lấy văn khúc tinh hạ phạm cao thượng lễ ngộ. Không sao cả. Năm sau thi lại. Giang Hành Chu không khỏi vỗ vỗ hai người đầu bay, khuyên lơn. Hắn cũng biết, Tiết Thị huynh đệ hai người tư chất 10 phần bình thường. Lần này có thể một đường gọn tới thi hương trường thi, đã là đại suất dự liệu. Tiết Quý sửa sang lại áo xanh, cười nói, tỷ phu giải sầu. Chờ nợ xong bảng, nhìn tỷ phu bài danh, chúng ta liền về nhà ôn bài đi. 3 năm sau quyển thổ lại đến. Phát ra bảng. Theo trên bảng danh sách một đạo lụa đỏ để lộ, 95 cái mạ vàng danh tự tại thu dương hạ sáng sủa sinh huy, giống như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Chỉ có thi hương bảng danh sách, cao nhất thượng 5 người danh tự, Giải Nguyên, Á Nguyên, Kinh Khôi, Y Nguyên bị lụa đỏ che kín. Tào An ánh mắt tại trên bảng danh sách du tẩu, đồng nhiên định trụ, giáp bảng thứ 10, Tào An hai chữ thỉnh lĩnh xuất hiện. Hắn đại hỉ, vô ý thức quay đầu, đối diện thượng Lục Minh đồng dạng ánh mắt vui mừng, giáp bảng thứ 20, Lục Minh. Giáp bảng. Quá tốt rồi, vậy mà một lần đã vượt qua. Hai người nhìn nhau nhất yếu, căng cứng vai con rốt cục thư giãn xuống tới. Chúc mừng Tào huynh, chúc mừng Lục huynh. Giang Châu các bạn cùng học nhau nhau chắp tay, trong giọng nói tận là chân thành. Giang Âm Tào Thị, Lục Thị vốn là Giang Châu vọng tộc, hai người lại làm có tài danh hàng đầu, lần này cao trung ngược lại giống như nước chảy thành sông. May mắn mà thôi. Tào An khoát tay áo, cười nói. So với những cái kia thi rất con em thế gia nhóm tới nói, bọn hắn xác thực may mắn. Phát kinh khôi bảng, thứ 3, 4, 5 tên. Gọi tên quan kích động nói. Trường thi trước cửa, đột nhiên yên tĩnh. Cái kia phương sơn son bảng cáo thị trên nhất đoàn, năm bức kim hồng tơ lụa trong gió có chút phùng lên, giống như năm mặt chưa bóc tinh kỳ. Ánh mắt mọi người đều bị cái kia bôi chói mắt hồng chỗ chiếm lấy, nơi đó cất dấu kim khoa thi hương chói mắt nhất năm tên đỉnh cấp cử nhân. Kinh khôi thứ 3, Kim Lăng phủ Tạ Tế Hạc. Kinh khôi thứ 4, phủ Tô Châu Đường Yến Thanh. Kinh khôi thứ 5, phủ Dương Châu Từ Dực Dỡ Minh. Tạ Tế Hạc con ngươi đột nhiên co vào, đốt ngón tay nắm đến trắng bệnh. Thứ 3. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chưa công bố trước hai tên lụa đỏ, trong mắt hình như có một đoàn đấu kỵ lửa tại đốt. Giang Hành Chu chiếm Giải Nguyên đứng đầu bảng thì cũng thôi đi. Là ai đem thi hương hạng 2 Á Nguyên cấp đoạn? Thi hương bảng danh sách mỗi trên lệch nhất cái thứ tự, tại lại bộ tuyển quan lúc chính là cách biệt một trời. Giải Nguyên, Á Nguyên luôn có thể chọn trước chức quan béo bở, mà Kinh Khôi lại chỉ có thể nhặt phía trước còn lại canh thừa thịt nguội. Về phần Kinh Khôi chi hậu, rất nhiều đất bảng, bính bảng cử nhân thường thường chờ đợi trải qua nhiều năm, cũng không có thể đợi tới một cái quan thiếu. Hàn Ngọc Khuê sững sờ nhìn Kinh Khôi bảng danh sách, thần sắc ngưng kết, đều có chút ngây dại. Xung quanh liên tiếp reo hò tiếng chúc mừng, đột nhiên trở nên xa xôi. Đây là tình huống như thế nào? Giáp, ất, bính ba cái cử nhân bảng danh sách, không có tên của hắn. Kinh Khôi 3, 4, 5 tên, ý gì anh Nguyên cũng không phải hắn. Chẳng lẽ thực lực của hắn? Vậy mà thi rất rồi. Hàn Ngọc Khuê hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, bên hai ông tác hưởng. Chủ nhân. Nha Hoàn Thanh Quyền cũng không khỏi thần sắc khẩn trương lên. Nàng rõ ràng trông thấy nhà mình chủ nhân một mực thẳng tắp bóng lưng, lảo đảo lung lay, giống như một gốc đột nhiên bị sương đánh thanh trúc, vậy mà hiểu xỉu xuống dưới. Chủ nhân nếu là thi không trúng cử người, thực lực liền chênh lệch một mảng lớn, đối nàng cái này tình quái nha hoàn tới nói cũng là 10 phần bất lợi. Phát Á Nguyên bảng. Gọi tên quan cứng cấp thanh âm bạch phá ồn ào náo động, thứ hai đếm ngược bức lụa đỏ ứng thanh mà rơi. Á Nguyên, Giang Âm Hàn Ngọc Khuê. Kim trên bảng, vết mực đồng địa. Hàn Ngọc Khuê ba chữ, thình lình treo ở Giải Nguyên dưới bảng, như cô phong nổi lên, khinh thường đàn luân. Giang Nam trường thi trước cửa bỗng nhiên nổ tung nhiều tiếng hô kinh ngạc. Chúc mừng Hàn huynh. Giang Châu phủ đám học sinh mặt đỏ lên, chung quanh tú tài đám người nhao nhao tuân ra tiến lên đây, ngươi xem như kim khoa thi hương, thứ một con ngựa đen. Cái này sao có thể xung quanh Kim Lăng phủ các tú tài trong tay quạt xếp lạch cạch rơi xuống đất, có người thậm chí rủi rủi con mắt. Cái kia Giang Châu phủ ngày thường không lộ ra trước mắt người đời Hàn Ngọc Khuê, có thể lực gáp Kim Lăng phủ bốn đại tài tử một trong Tạ Tế Hạc, Tô Châu tú tài án thủ Đường Yến Thanh bọn người. Hàn Ngọc Khuê bình tĩnh nhìn bảng cáo thị, Á Nguyên trên bảng tên của mình, chợt thấy hai đầu gối như nhũ ra. Hắn lần nữa phủ, trong lòng lại là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Cuối cùng chúng rồi. Phương Tài còn điệu xịu đi xuống lưng, lần nữa ưỡn lên thẳng tắp như tùng, giống như tuyết hậu thanh tùng, chấn động rất xuống một thân nặng nghề hàn tuyết, dưới ánh mặt trời trung sừng sững sừng sững. May mắn, đã nhường. Hàn Ngọc Khuê cười nhạt một tiếng, chiều trung quanh Tạ Tế Hạc, Đường Yến Thanh, Từ Dực Dỡ Minh, Vương Mặc Thanh trở Giang Nam đạo một đám đỉnh tiêm tú tài cao thủ, chắp tay. Khí Tạ Tế Hạc sắc mặt trắng bệnh, đốt ngón tay bóp quạt xếp kéo kẹt rung động, ngọc diện phút chốc sắt trắng như tờ giấy. Đường Yến Thanh meo lại trong mắt phượng hàn quang chợt hiện, Từ Dực Dỡ Minh càng là hít vào một ngụm khí lạnh, Giang Nam đạo bốn đại tài tử Tạ Tế Hạc, giờ phút này lại bị vị này Giang Âm sĩ tử đè một đầu. Giang Nam thi hương hạng nhất giải nguyên. Hát bảng quan thanh như hồng trùng, kim bảng ứng thanh mà rơi. Giải nguyên, Giang Hành Chu năm chữ lấy thuần kim mực đậm tư liền, chữ kính ba tấc, treo cao tại thi hương đứng đầu bảng, tại thu dương hạ sáng rực sinh huy. Trong chốc lát, Giang Nam trường thi trong ngoài, âm thanh ủng hộ như sấm nổ vang. Giang Nam trường thi, bạo phát ra ầm vang âm thanh ủng hộ. Tuy nhiên, tất cả mọi người biết, giải nguyên nhất định là Giang Hành Chu. Giờ phút này tận mắt nhìn đến bảng danh sách, Giang Hành Chu chính thức trở thành Giang Nam đạo giải nguyên. Cũng là kim khoa, thi hương một vạn phó thí tú tài đứng đầu. Giang công tử chúng giải nguyên. Thanh Quyền càng là khuôn mặt kích động đỏ bừng, gơ nắm tay nhỏ. Chúc mừng Giang huynh. Giang Nam văn khôi, bỏ Giang huynh nó ai. Giang huynh thực lực, danh vọng, Giang Nam đạo không người có thể đụng. Tên đến thực uy, không phải Giang huynh, khó giải nguyên. Giang Châu phủ, Giang Âm huyện thậm chí toàn bộ Giang Nam đạo các tú tài đều chắp tay nói chúc, trong mắt đều là thán phục. Liên liên xưa nay kiêu căng tạ tê hạt, Vương Mặc Thanh trở Giang Nam bốn đại tài tử, hoặc là Đường Yến Thanh, từ rực rỡ minh mười phủ tú tài án thủ, giờ phút này cũng không một người mặt lộ vẻ không ăn vào sát. Tại Giang Hành Chu cường hành thực lực trước mặt, bọn hắn sớm đã không có tranh cao thấp một hồi chi tâm, đó cũng không phải là kém một chút điểm. Đa tạ. Giang Hành Chu cười nhạt, chiều đám người chắp tay ra hiệu. Bọn hắn lời còn chưa dứt, Giang Nam trường thi bên ngoài đột nhiên vang lên đinh thai nhức óc tiếng pháo nổ, đùng đùng nổ tung, giấy đỏ bay tán loạn, đem viện ngoại ồn ào náo động bao phủ hoàn toàn. Minh Nguyệt lâu, nhắc gắt. Khắc Hoa song cửa sổ lửa mở, trông về phía xa Giang Nam trường thi kim trước bậc. Giang Nam 12 nhà, Hàn Lâm học sĩ Vương Túc, Tạ Ngọc Hành, hai vị vương tạ môn việt gia chủ, nhìn kim bảng Giang Nam thi hương hạng nhất giải nguyên, Giang Hành Chu. Mấy chữ, nhìn nhau một mắt, thở dài một hơi. Lạnh lý vượt long môn. Vương Túc nhìn trường thi trước sôi trào biển người, trong cổ tràn ra một tiếng mấy không thể nghe thấy thở dài. Về sau, lại không áp chế hắn cơ hội. Tạ Ngọc Hành lời nói đến bên môi, hóa thành đắng chát. Giang Hành Chu vẫn là tú tài thời điểm, bọn hắn kim lăng hai đại môn thiệt, đấu văn đấu võ, còn áp chế không nổi hắn. Càng chớ luận, Giang Hành Chu, cử nhân văn vị gia thân, tay cầm rất nhiều minh châu, nửa bước trấn quốc văn bảo, thực lực tăng vọt. Cái này họ Giang thiếu niên tại Giang Nam đạo đã là nhất phi chủ thiên. Truyền lệnh Giang Nam đạo 12 gia con cháu, bất luận cử nhân, tiến sĩ, phàm gặp Giang Hành Chu, tức đi vòng, không thể trêu chọc. Càng trêu chọc, tổn thất càng lớn. Kịp thời dừng tổn hại, mới là thượng sách. Một lát sau, pháo âm thanh dần dần nghỉ. Mời chư vị thi hương tân khoa cử nhân, nhập Giang Nam trường thi, do thứ sử đại nhân, thủ đại chu cử nhân văn bị, cử nhân bảo, cử nhân văn kiếm. Gọi tên quan thanh âm lại lần nữa vang lên, trang nghiêm mà trang trọng. Tuân lệnh. Giang Hành Chu váy dài chấn động, đi đầu cất bước. Hắn đi lại trầm ổn, tay áo tung bay dàn, tự có giải nguyên khôi thủ khí độ. Sau lưng, Á Nguyên Hàn Ngọc Khuê, Kinh Khôi Tạ Tê Hạc, Đường Yến Thanh, từ rực rỡ minh chờ một đám cử nhân, theo giáp đất bính bảng danh sách đội, theo thứ tự bước qua trường thi cánh cửa, tiến vào trường thi trí công trong đường. Chuẩn bị tiếp nhận, thu cử nhân văn vị nghi thức. Tấu chương xong, chương 155, cử nhân văn vị, thực tập quan quyết. Chương 155, cử nhân văn vị, thực tập quan quyết. Giang Nam trường thi. Giang Hành Chu một bộ thanh sam, xuất 300 cử tử, đi lại ung dung bước vào trí công đường. Đàn hương lượn lờ gian, hắn nhẹ phẩy tay áo, ngồi ngay ngắn thanh ngọc bổ đoàn phía trên. Trong đường, tân khoa các cử tử nín hơi ngưng thần, ý theo thi hương phẩm cấp, thứ tự nhập ngồi. Gấm bồ đoàn tại nền đá trên mặt trải ra như liên, 300 tên cử tử ngồi nghiêm chỉnh, trong điện chỉ nghe đến vài áo bướt ve tiếng sột soạt âm thanh. Mạ vàng đồng hồ nước tí tách rung động, ánh mắt của mọi người đều là ngắm nhìn thích sứ vi quan lan trong tay cái kia phương biểu tượng văn vị thanh ngọc hấp bảng, chờ đợi thích sứ vi quan lan trao tặng cử nhân văn vị. Công đường nhất phiến yên lặng. Thích sứ vi quan lan, học chính đỗ cảnh sâm cầm đầu, cùng Giang Nam đạo chư quan phân loại hai bên, chu bảo đai lưng ngọc, nghiêm nghị im ắng. Thủ Giang Nam đạo thi hương tân khoa cử tử, cử nhân văn bảo, văn kiếm, văn đeo. Vi quan lan quát. 300 vị nha dịch tay nâng đàn một khay, chậm rãi nhập đường. Gọi tên quan mỗi gọi một tên, cử tử liền tiến lên hành lễ, không người từ thứ sử đại nhân trong tay, tiếp nhận biểu tượng công danh đồ vật. Cái kia văn bảo chính là đồ hộp thanh la, tô tú ám văn, đường may tinh mịn như mây. Trước ngực phía sau suýt am thuần bổ tử lấy an cư bổng lộc và chức quyền tâm ý ngoài ra, có khác bên hông phối làm ngân mang, ô rắc chân một tóc, khỏe một hốt chấp tại tay. Khác ban thưởng một bộ thường ngày lan áo, thanh lịch thanh quý. Văn kiếm ba thước, vỏ kiếm ô một lưu ngân, thân kiếm chưa ra, đã có hạo nhiên chi khí. Ngoài ra, trở thành cử tử chi hậu, cổng lớn có thể lập cử nhân của cờ, cao hai trượng, treo biển công danh, vinh quang cửa nhà. Tạ đại nhân. Giang Hành Chu bước tiến lên, hai tay tiếp nhận văn bảo, văn kiếm, văn đeo, chỉ tiêm hơi lạnh, tâm lại nóng hổi. Tạ thứ sử đại nhân. Tạ học chính đại nhân. 300 cử nhân cùng nhau không ngời, tiếng như hồng trùng, tại trí công trong đường quanh quẩn. Vi quan lan mắt sáng như đuốc, liếc nhìn chúng tân khoa cử nhân, trầm giọng nói, từ hôm nay, các ngươi liền không còn là bình thường lê dân, mà là đại chu quan viên. Đã ăn triều đình bổng lộc, làm hiệu mệnh triều đình, thượng tá thiết tử, hạ an lê dân. Cử nhân 5 đồng 1.000 lượng. Có khắc lâm viện ngân, công sang ngân, miễn dịch quyền, dự quyết trợ cấp trở hạ. Như thiện thêm kinh doanh, đặt mua điền sản ruộng đất, đủ để an hưởng hậu đãi. Nhưng thanh âm hắn đột nhiên trầm xuống, đã bị mệnh quan triều đình, lúc này lấy thanh liêm làm gốc, lấy cẩn cù vì trách. Như ăn hối lộ trái pháp luật, quốc pháp sông nghiêm, tuyệt không nhân lượng. Cần tuân đại nhân dạy bảo. Chúng tân khoa các cử tử nghiêm nghị chắc tay, âm thanh trấn mái nhà. Tạ Tê Hạc nghe vậy, trong lòng lại là nhếch miệng, xem thường. Ngàn lượng 5 đồng, đủ làm cái gì? Chỉ là ăn mặc chi phí liền tiêu hết. Nâng người tu hành, các loại văn bảo, tài hoa lương dược, nên đón mang đến lễ tiền, nhất năm trôi qua, tùy tiện liền mấy ngàn lượng. không có cửa phiệt thế gia đại tộc tài lực nội tình, cái nào cử nhân có thể không vì cái kia năm đấu gạo mà không lưng? Yên lặng. Vị quan lan một tiếng quát khẽ, trong đường thoáng chốc tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hôm nay, bản quan mời Châu Văn Miếu hạ xuống tài hoa, trợ các ngươi đột phá cử nhân văn bị. Hắn quay người chiều Kim Lăng Văn Miếu phương hướng trịnh trọng cúi đầu, cất cao giọng nói, cử nhân người, làm sinh văn gan. Nhưng văn gan chi thành, cần lịch trong lòng ảo cảnh ma luyện. Thế gian văn gan ngàn vạn chủng, hoặc như mũi kiếm duệ, hoặc tựa như biển thâm trầm, đều là bởi vì thiên phú bản tính mà dị. Chư vị vào tới trong lòng huyễn cảnh, làm cầm bản tâm, minh mình trí, mới có thể dựng ra độc thuộc bản thân văn gan. Tiếng nói vừa dứt, oanh! Kim Lăng Văn Miếu đống nhiên nở rộ vạn trượng hào quang, góp nhặt trăm năm mênh mông tài hoa như giang hà vỡ đê, hóa thành 300 đạo sáng chói ánh sáng trụ thẳng ngũ trời. Cái tia phiến cổ sáng giữa trời chuyển một cái, giống như ngân hà chút xuống, mang thiên địa chi uy xuyên vào giang nam đạo chí công đường. Từ chúng tân khoa cử tử đỉnh đầu, tài hoa rót vào. Chỉ một thoáng, 300 cử nhân áo bào phồng lên, quanh thân tài hoa lượn lờ. Giang Hành Chu đem cử nhân văn bảo văn kiếm để ở một bên, ngồi xếp bằng bồ đoàn, lưng như tùng, chờ đợi văn miếu tài hoa quán đỉnh. Nhắm mắt ngưng thần gian, hắn chợt nhớ tới những ngày này tại giang nam trường thi tàng thư các, tra được rất nhiều cùng văn vị tương quan nguồn gốc, nói đến cử nhân văn vị. Hắn phát hiện, này đại chu thế giới văn vị, kỳ thật xa so với khoa cử chế càng cổ lão, thậm chí tại cửu phẩm trong chính chế trước đó liền tồn tại. Tiên tần thời điểm, chư tử lập thuyết, trăm nhà đua tiếng. Khi đó thánh nhân không dựa vào triều đình sắc phong, không cần văn miếu quán đỉnh, toàn dựa vào bản thân khổ tu, trong lồng ngực tài hoa sông phá gông cùng xiển xích. Nho gia gọi là Minh Đức đạo gia xương tọa vòng mặc gia nói thiên trí. Mặc dù danh mục khác nhau, chung quy là trăm sông đổ về một biển, nên mới khí tử chứng thánh đạo. Thời điểm đó văn vị, tự nhiên cũng không phải thống nhất đều đồng sinh, tú tài, cử tử, tiến sĩ, Hàn Lâm học sĩ, điện các đại học sĩ, văn tông đại nho, bản thánh, a thánh, thánh nhân, chư tử bách gia đều có truyền thừa. Thí dụ như cấp độ nhập môn đồng sinh văn vị, chư tử bách gia sớm nhất liền có đạo đồng, thư đồng, binh đồng, bộ đồng, chờ, hoàn toàn khác biệt xưng hô. Mặc dù bách gia khác đường, lại đồng quy một đạo, đều là cần lấy thư quyển nuôi tài hoa, lấy lịch duyệt trúc đạo hạnh. Tài hoa, đạo hạnh rũ dày, thì văn vị tự thăng. Đầu này tự học chi đạo, từ xưa đến nay vẫn luôn tồn tại đến nay y nguyên có thể tự học thành thánh. Thế nhưng, tự học chi đạo, như độc hành gặp gành tục đạo. 10 vạn người chung, đến một người đã là may mắn. Dựa vào tự thân đột phá văn vị người thành công, thành tài suất cực thấp, hiển nhiên không cách nào thỏa mãn thế nhân nhu cầu. Cuối cùng, chư tử bách gia hợp lưu, mở văn đạo, thống nhất đạo thống. Triều đình lập văn miếu, thụ thiên hạ tài hoa. Cũng trao tặng văn vị, dùng văn miếu tài hoa trực tiếp cấp văn sĩ quán đỉnh. Từ đây văn sĩ được hưởng quán đỉnh chi lợi, đột phá văn vị, như dẫm trên đất bằng. Đương nhiên, bởi vì văn miếu hàng năm tích lũy tài hoa có hạn, cái này văn vị đột phá danh ngạch cũng không phải vô hạn cung ứng, chỉ có thể ưu tiên cung cấp cấp hàng đầu người. Giang Nam đạo Kim Lăng phủ văn miếu, mỗi 3 năm tích lũy tài hoa tiến hành tài hoa quán đỉnh, cũng liền thỏa mãn nước chừng 300 tên tân khoa cử tử đột phá chính mình văn vị. Nếu là dựa vào tự học, sợ là toàn bộ Giang Nam đạo 10 phủ có thực lực này tự hành đột phá văn vị, đoán chừng nhiều lắm là 3 người mà thôi, so với văn miếu quán đỉnh thiếu đi gấp trăm lần, cái này quá khó khăn. So với khoa cử văn miếu quán đỉnh người, tự học thành tài người cơ hồ có thể không cần tính. Khoa cử tuy khó, chỉ khi nào trúng cử liền có thể thông qua văn miếu quán đỉnh, thuận lợi tấn thăng văn vị. Khoa cử trúng cử văn miếu quán đỉnh, đây đã là đương kim đại chu thánh triều nhanh chóng nhất, lại sát suất thành công cao nhất tấn thăng văn vị chi pháp. Nếu như để đó đầu này đại đạo không đi, nhất định phải tự học thành thánh, cũng không ai ngăn đón. Giang Hành Chu cẩn thận tính qua, chính mình thanh đồng giản độc tích lũy tài hoa, đạo hạnh tốc độ. Trên lý luận, như từ mông sinh đến đồng sinh, tú tài, cử nhân, yêu cầu đọc đại lượng thư tịch để tích lũy đạo hạnh, tổng thời gian càng là cao tới 10 năm. Từ tú tài đến cử nhân cần thiết đạo hạnh, đại khái yêu cầu 3 năm. Mà đi khoa cử chi đồ, chỉ cần thi đậu, liền có thể mượn nhờ văn miếu quán đỉnh, tại ngắn ngủi trong 1 năm, kỳ thi mùa xuân phá đồng sinh, hạ vi bọn tú tài, thi hương trèo lên cử nhân. 1 năm đột phá tam cảnh văn vị, nhanh như thừa loan. Đột nhiên, muốn tới. Giang Hành Chu ống tay áo không gió mà bay, đột nhiên mở mắt, chỉ kiến mái vòm một đạo tài hoa như thác nước hạ xuống, trong nháy mắt, Giang Hành Chu mịt mở trung tiến vào trong lòng huyễn cảnh. Tiếng ầm vang trung, linh đài đột nhiên minh. Trước kia đủ loại, cưỡi ngựa xem hoa bản, tại huyễn cảnh trung hiện hiện, từ hắn xuất hiện tại Giang Âm Tiết Quốc công phủ, đột nhiên thức tỉnh bút lông sói chám mực muốn viết một thiên khoáng thế văn trường cung a phòng thất bại. Sau tại Tiết phủ tư thủ cầu học, cùng Tiết quý Tiết phú huynh đệ, còn có cùng là Hàn môn Cố Chi Miễn bọn người đồng môn. Sau phó thi đồng sinh, một thiên tầm ẩn giả bất ngộ văn chương xuất hiện, dần dần thanh danh lên cao. Cho tới bây giờ, ngắn ngủi nhất cái xuân xanh ở giữa, bất quá xuân thu một lần, không ngờ, từ Tiết phủ nông đồng mà Giang Âm đồng sinh, từ Giang Âm đồng sinh mà Giang Châu tú tài, cuối cùng trèo lên Giang Nam thi hương thứ nhất giải nguyên chi vị. Huyễn cảnh chỗ sâu, linh đài tấp vông, văn quang chợt hiện, một viên tử sắc có ánh xuân thu văn gan dần dần ngưng thực, văn gan biến cầu, trên đó có xuân thu luân chuyển chi tượng, mưa xuân, thu sương, giống như âm dương lưỡng nghi. Giang Hành Chu thấy thế, không khỏi lông mày phong cao lại. Xuân thu văn gan, vì sao chính mình hội ngưng kết ra một viên xuân thu văn gan? Hẳn là nguyên nhân chính là chính mình lấy làm cho người khiếp sợ tốc độ, xuân phá đồng sinh quan, thu trèo lên giải nguyên vị. Phương đến này xuân thu văn gan, cái này văn gan chi danh, đúng là thiên đạo đối với hắn phá cảnh tốc độ chứng kiến. Giang Hành Chu chậm rãi mở mắt, trong mắt còn lưu lại xuân thu luân chuyển hư ảnh. Hắn đắm chìm trong lòng huyễn cảnh lúc, ngoại giới đã qua mấy canh giờ. Đã thấy, trong đường 300 tên tân khoa nâng người đã ngưng kết ra chính mình văn gan, chính top 5 top 3 tụ tập tại một chỗ, thấp giọng nghiên cứu thảo luận riêng phần mình văn gan huyền cơ. Giang Âm huyện mấy vị đồng hương cử tử, chính tụ tại một chỗ, Hàn Ngọc Khuê, Tào An, Lục Minh, Cố Chi Miễn, đều là cùng hắn đồng dạng từ đồng sinh thẳng đến cử nhân. Giang huynh, ngươi đúng cái gì văn gan? Hàn Ngọc Khuê kiến Giang Hành Chu mở mắt ra, không khỏi liền vội bằng hỏi. Xuân Thu văn gan. Giang Hành Chu cười cười, chiều bốn người bọn họ vấn đạo, các ngươi ngưng chính là Hà văn gan. Giang huynh, ta văn gan đúng nhất khối kim bích. Ngược lại là thông thấu như kim sắc khay ngọc bình thường, chỉ là không biết trong đó chân ý. Hàn Ngọc Khuê lòng bàn tay hiện hiện một viên hư hóa trắng muốt khay ngọc, cũng không hiểu rõ ngưng kết cái này văn gan là ý gì. Ta đúng đua tiếng văn gan, còn như kiếm leo. Lục Minh lập tức cười nói, bên hông bội kiếm không gió từ mình, hiển nhiên là hết sức hài lòng. Nghe nói, văn gan đúng chính mình suốt đời gặp gỡ kinh lịch chi tinh hoa, ngưng kết mà thành cũng tại thành làm cử nhân một khắc, triệt để định hình. Từ nay về sau, văn sĩ liền muốn dọc theo chính mình văn gan con đường này, tiến bộ dũng mãnh, cho đến tấn thăng thánh đạo. Tào An thản nhiên nói, ta đúng màu trắng lạnh nghiên mực văn gan không phải là nói ta cái này học sinh nhà nghèo, làm như nhất khối lạnh nghiên mực bản, trải qua được đủ tiểu mài. Cố Chi Miễn mộng bức một lần, lộ ra cười khổ. Thôi, Kim Khoa thi hương có thể thi đậu cử nhân, hắn đã 10 phần thỏa mãn. Về sau thi tiến sĩ, cho dù có đủ tiểu gặp chắc trở, chịu cái 10 năm 20 năm, hắn cũng không quan tâm. Văn miếu kim đỉnh, tài hoa cổ sáng đã thu lại, ánh chiều tà chiếu rọi trường thi. Thích sứ vi quan lan tại trong đường, đứng chắp tay, áo bào tím đai lưng ngọc tại nắng sớm bên trong lưu chuyển lấy nhàn nhạt văn khí. Ánh mắt của hắn đảo qua đường hạ 300 tân khoa cử nhân, thấy mọi người đáy mắt văn gan ánh sáng ẩn hiện, không khỏi bước dâu mỉm cười. Văn gan hai chữ, quả thật tiên địa vì các ngươi lượng thân mà đúc đạo ấn, đúng suốt đời tu hành dấu vết lưu lại. Thích sứ vi quan lan tiếng như kim ngọc tấn công, đông nhiên khẽ cười nói, văn gan chia làm tứ phẩm, bạch, thanh, kim, tử. Trong đó lấy tử là nhất chuẩn tôn, thả ra văn thuật mạnh nhất. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng chư vị tu hành. Văn gan bạch thanh hai màu, ý nguyên có thành thánh người. Trừ cái đó ra, các loại loại ở giữa không cao thấp. Không luận kiếm phôi văn gan, vẫn là bút nghiên mực văn gan, không còn sự phân biệt. Bất quá là gõ hỏi thánh đạo không cùng đường kính. Lời vừa nói ra, trong đường chúng các cử nhân thoáng an tâm lại. Bọn hắn có thể tại Giang Nam đạo cái này thi hương thi đấu chúng trổ hết tài năng người, ai không phải từ 10 vạn đồng sinh, vạn tên tú tài chung giết ra nhân tài kiệt xuất. Nơi nào còn có hạng người bình thường, lẫn lộn trong đó. Thi hương 300 tên cử nhân, đó là từ 1 vạn tên tú tài, 10 vạn tên đồng sinh chi chung tuyển ra. Có thể thi đậu cử nhân, đã không có bình thường hạng người. Thích sứ vi quan lan cùng học chính Đỗ Cảnh Sâm nhìn nhau nhất yếu, Giang Nam đạo chúng quan viên cũng thu hồi hộ pháp chi trận, trong đường nghiêm túc bầu không khí dần dần liễm. Vi quan lan ngồi xuống chủ vị, khẽ bước trên bàn thanh ngọc cái trận giấy, cười nói, chư vị đã thành cử nhân, năm sau 3 tháng, làm phó ta đại chu đế thành kỳ thi mùa xuân, tranh cái kia tiến sĩ công danh. Hắn ngừng nói, ánh mắt đảo qua đường hạ 300 cử nhân, chậm rãi nói, theo đại chu tổ chế, phạm cử tử muốn phó kỳ thi mùa xuân, cần trước lịch nửa năm quan trường thực tập ma luyện. Chưa thực tập ma luyện người, không được dự thi kỳ thi mùa xuân. Lập tức, trong đường 300 cử nhân đều sửng sốt. Đại nhân, một tên cử tử đông nhiên đứng dậy, chắp tay vội hỏi, chúng ta tân khoa cử tử chưa bị thủ quan, triều đình lại bộ tuyển quan, cũng chí ít cần tốn thời gian mấy tháng, như thế nào? Tới kịp sang năm kỳ thi mùa xuân. Vi quan lan cười sang sảng khoát tay, không phải là lại bộ thực thụ quan quyết, chỉ là quan chính thực tập mà thôi. Bản quan liền có thể làm chủ, cấp các ngươi an bài chống chỗ chức vị. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ trên bàn Giang Nam đạo địa đồ, nhưng Kiến Châu huyện hư ảnh lơ lửng mà lên, ta Giang Nam đạo, phủ, huyện, cấp 3 bên trong. Có phủ nha phó quan, huyện học giáo dụ, thủy vận thư biện. Giang Nam đạo tổng cộng có 310 nơi chống chỗ, chư vị đều có thể chọn nhất mà hướng, thực tập nửa năm. Nửa năm sau, các ngươi thực tập đầy, vào kinh thành đi thi, tức giải trừ các ngươi thực tập chức vụ và quân hàm. Mặc kệ kinh thi kết quả như thế nào, triều đình lại bộ đều là sẽ đối với các ngươi có khác thực thiếu phân công. Liêu chủ bạn, cấp chư vị cử tử, nói rõ một chút thực tập chống chỗ. Về phần tuyển quan quyền lực, đương nhiên từ Giải Nguyên, Á Nguyên, Kinh Khôi, Giáp Đất Bính Bảng, theo thứ tự bắt đầu chọn. Đúng, đại nhân. Ở một bên chủ bạc Liễu Minh Xuyên tử thụ nhẹ chấn, lập tức tiến lên mấy bước, trong tay háo một quyển ngọc giản tranh một tiếng lăng không triển khai. Nhưng kiến 300 cái chống chỗ quan hàm, như tinh đấu bảy trận, tại trong đường chiếu sáng rạng rỡ, ta Giang Nam đạo, giống như hạ chống chỗ, nhất, Giang Nam đạo tư mã, trưởng bản đạo binh chuẩn bị, phụ tá thích sứ. Nhị, phủ Tô Châu biệt giá, tuần sát các huyện, xử lý địa phương sự vụ. 3, Giang Âm huyện đô úy, quản hạt thủy sư tuần phòng. 4, Thái Thương huyện chủ bạc, trưởng nhất huyện thuế ruộng sổ sách, hạch nghiệm thuế má xuất nhập. 200, huyện tiền đường huyện thừa, giúp việc bản huyện chính vụ, đốc quản lục tào văn thư. 300, Chu Trang trấn giáo đạo, giáo hóa bổn trấn chín thôn mông đồng. Lập tức, cả sảnh đường nín hơi. 300 cử nhân ngửa đầu trông thấy cái kia cuối cùng nhất bạch kim quang tiêu tán tại Chu Trang trấn giáo đạo hai chữ bên trên, sắc mặt khẩn trương, liền hô hấp đều ngưng trệ. Ai đều hiểu, cái này nhìn như đơn giản thực tập an bài, quả thật kỳ thi mùa xuân kinh trước khi thi, trọng yếu nhất một lần luyện. Tuy chỉ đúng thực tập chức vụ, chỉ khi nào nhậm chức, chính là thực quyền nắm chắc, nếu có thể trong vòng nửa năm có lập nên, năm sau kỳ thi mùa xuân, nhất định được giám khảo ưu ái. Từ Giang Nam đạo tư mã đến Chu Trang trấn giáo đạo, ở trong đó kém bao xa. Một cái là châu cấp quan biên, thích sứ bên người trách nhiệm. Một cái là trấn cấp tiểu lại, không người hỏi thăm. Đường hạ đã có cử tử cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Giang Nam đạo tư mã phủ Tô Châu biệt giá hai cái này thực tập quan quyết, giống như chói mắt nhất chân châu, hấp dẫn tất cả tân khoa cử tử ánh mắt. Tấu chương xong, Chương 156, Mạc Sầu tiền lộ vô chi kỷ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân, Minh Châu tiễn đưa thơ. Chương 156, Mạc Sầu tiền lộ vô chi kỷ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân, Minh Châu tiễn đưa thơ. Giang Nam Trường Thi, Chí Công Đường. Tạ Tê Hạc con người bỗng nhiên co bảo, hầu kết không tự giác điệu bỗng núc nhích qua một cái. Ngọc giản bên trên, bút son viết thực tập quan khuyết tên ghi sáng rực chói mắt, Giang Nam đạo tư mã. Phủ Tô Châu biệt giá. Duy nhị lóe kim quang châu cấp, phủ cấp chức vị, giống như lưỡng đôi cá chép tới lui tại lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ chung. Ở giữa đều là bụi bẩn huyện trúc quan chức, Giang Âm huyện đô úy, Thái Thương huyện chủ bộ, huyện tiền đường, huyện thừa. Càng không chịu nổi chính là cuối cùng, trên trăm cái chấn giáo đạo chấn tuần kiểm dịch thừa loại hình hạt vừng quan hàm, bút tích nhạt đến phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ chôn vùi tại ngọc giản danh sách bên trong. Tạ Tê Hạc nhìn chằm chằm cái kia hai hàng thiếp vàng chữ lớn, Giang Nam tư mã nhưng chú kim lăng, Tô Châu biệt giá có được sơn môn, móng tay thật sâu bóp tiến vào lòng bàn tay. Hết lần này tới lần khác hắn đúng thi hương thứ ba kinh khôi. Theo biên chế, phải đợi trước hai tên, Giải Nguyên, Á Nguyên giống như chọn trái cây giống như chọn xong nhất màu mỡ hoa quả tươi, mới có thể đến phiên hắn lấy tay dò ngọn nguồn trái cây. Chủ bạc Liễu Minh Xuyên ngả voi hốt bản tại lòng bàn tay chuyển cái vi diệu góc độ, khỏe mắt liếc qua đảo qua vi quan Lan Thích Sứ Vân Nhạn bộ tử, khiến nó gật đầu ra hiệu, lúc này mới kéo dài âm điệu hát nói: "Kim khoa Giải Nguyên, Giang Hành Chu, chọn trước. Học sinh mời nhâm Giang Nam đạo tư mã." Giang Hành Chu thanh âm giống như khối lạnh ngọc, ngữ khí bình thản, việc nhân đức không ngừng ai. Hắn cũng sẽ không đi chọn cái gì quan huyện, trấn quan cho mình nửa non năm này thực tập quan chính, gia tăng độ khó. Tục nữ nói, Diêm Vương tốt kiến, tiểu quỷ khó chơi. Châu, phụ cấp quan biên, kỳ thật dễ làm, đều là người thông minh, sẽ không lẫn nhau khó xử. Càng hướng xuống, ngược lại càng là một số chuyện bập bênh, dễ dàng gặp gỡ các loại quỷ châu xà thần, lăng đầu lăng não gian xảo tiểu lại. Giang Hành Chu chắp tay từ chủ bạc Liễu Minh Xuyên trong tay khay, tiếp nhận bốn kiện đại biểu quan viên đồ vật, ngân sắc quan ấn, tư mã quan phục, cá phù lệnh bài, đây là thường ngày buộc tại bên hông, thực tập sắp điệp, Giang Nam đạo thích sứ nhân mệnh thực tập quan viên văn thư. Tư mã ngân ấn hiện ra thanh mang, cá trên đùa thiếp vàng đường vân đau nhói sau lưng chúng cử nhân con mắt. Càng chói mắt chính là bộ kia tòng ngũ phẩm cạn phi quan phục, Giang Nam đạo công sở, ngay tại thành Kim Lăng phồn hoa nhất quảng trường, cùng Vương Tạ Ô Ý hạng tổ trạch bất quá một mũi tên chi địa. Mạ vàng khay trình lên trong ngáy mắt, cả sảnh đường cử tử đều là toát ra không gì sánh được thần sắc hâm mộ. Á Nguyên Hàn Ngọc Khuê, chọn trước. Học sinh mời đảm nhiệm Tô Châu biệt giá. Đợi Liễu Minh Xuyên hát xong, Hàn Ngọc Khuê đã không kịp chờ đợi đoạt đi ra khỏi liệt. Tiếp nhận một viên đồng ấn lúc, Hàn Ngọc Khuê toàn thân lộ ra thần thanh khí sảng. Tạ Tê Hạc nhìn chằm chằm hai người bên hông mới đeo cá bạc túi, khi móng tay tại trong tay áo bóp vào trong thịt, buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Giang Nam đạo phẩm giai tối cao, tốt nhất thực tập quan quyết, quả nhiên bị Giải Nguyên cùng Á Nguyên, hai người việc nhân đức không nhường ai tuyển đi. Hắn cái này Kim Lăng 12 nhà Tạ thị đích hệ tử đệ, lại muốn lăn đi huyện thành, thương giã chi địa. Những cái kia Giang Âm huyện, Thái Thương huyện nhà rêu xanh bậc thang, sợ là liên hắn Tạ thị môn phiệt trước cổng chính buộc mã thạch cũng không bằng. Không chừng trong huyện nha, còn có con chuột lớn sâu kiến ẩn hiện. Vừa nghĩ tới đây, hắn liền toàn thân không được tự nhiên. Học sinh Tạ Tê Hạc mời đảm nhiệm Thái Thương huyện chủ bạc. Mạ vàng lư hương bên trong hương dây đã đốt đến cuối cùng, khói xanh lượn lờ tan hết. Giáp bảng các cử nhân chọn sớm, lần lượt nhận huyện nha đồng ấn, mặc dù không kịp Châu phủ phong quang, tốt xấu coi như thể diện, Tào An được Giang Âm huyện chủ mỏng, Lục Minh nhận Thái Thương huyện thừa, hai người bưng lấy quan điệp lui đến một bên, thần sắc còn tính phong dong. Đến phiên đất bảng lúc, trong đường không khí liền ngưng trệ mấy phần. Đất bảng cử nhân tiến lên chọn trước, còn lại chức vị đã như canh thừa thịt nguội, huyện tiền đường điện lại, sáu phòng lại, huyện học chính giáo dụ, gia hưng phủ huyện dịch thừa hiệp lý. Liên đứng đắn quan nha phân công cũng không tính, bất quá là chút nước dùng quả nước tạp trước. Mấy cái ớt bảng cử nhân nắm chặt quan bằng, chỉ tiêm trắng bệnh, lại cũng chỉ có thể kiên trì đón lấy những này thực tập phân công. Mà cuối cùng bính bảng cử nhân càng là thảm đạo. Bính bảng cử nhân, Cố Chi Miễn, Cố Chi Miễn dương mắt nhìn lên, Liễu Minh Xuyên ngọc giản tên sổ ghi chép thượng còn sót lại chức vị, đều là chút chấn cấp quan huyết, tổng cựu phẩm chấn tuần kiểm, thương học huấn đạo loại hình hạt bừng tiểu lại. Hắn cười khổ một tiếng, nhắm mắt tiện tay một chỉ. Học sinh, lĩnh chu trang chấn giáo đạo trước. Thoại âm rơi xuống, trong đường ẩn ẩn truyền đến vài tiếng đè nén thở dài. Không đi, không được, không có nửa năm này quan chính kinh lịch, sang năm kỳ thi mùa xuân liên vào kinh đi thi tư cách đều không có. Cố Chi Miễn tiếp nhận tấm kia mỏng như cánh ve bị dụ, chỉ tiêm chạm đến thô ráp mặt giấy, trong lòng đông dưng một trận chua xót, chính mình bưng lấy bất quá là một chương thông hướng hoàn lộ, hèn mọn nhất ra chợ quán. Hắn nắm chặt tờ giấy này, phảng phất đã nhìn kiến tương lai của mình, như năm sau kỳ thi mùa xuân không đậu tiến sĩ, tại triều đình lại bộ bổ quyết lúc, sợ cũng chỉ có thể chờ đến như vậy không quan trọng tiểu trước. Sau đó chính là một hai chục năm phí thời gian tại trong huyện nha chịu tư lịch chờ chuyển rời. 50 tuổi lúc nếu có thể đụng vào đại vận, có lẽ có thể bổ cái phủ nha chức quan nhà tản, cuối cùng tại không người hỏi thăm trong góc mặt mặc trí sĩ. Đến lúc đó, đời này của hắn cũng bất quá đúng đại chu quan trường trong góc một hạt bụi, gió thổi qua, liền tản. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, hoàng hôn nhuộm thấm Kim Lăng. Theo một tên sau cùng bính bảng cử tử nhận ủy nhiệm, trận này tiếp tục cả ngày văn bị đại điện rốt cục kết thúc. Lễ quan hát vang một tiếng, thân khoa cử tử, dạ phố. Chỉ một thoáng, cổ nhạc cùng vang lên, tinh kỳ pháp huế. Giải Nguyên Giang Hành Chu thay đổi một bộ cử nhân mới bảo, thắt lưng mang theo cử nhân văn kiếm, treo cá phủ, dưới hông bạch mã ngân yên, đi đầu dục ngựa mà ra. Á Nguyên Hàn Ngọc Khuê theo sát phía sau, kinh khôi Tạ Tê Hạc, Đường Yến Thanh, Từ Dực Dỡ Minh chia nhóm hai bên. Năm con tuấn mã ngang nhau mà đi, cổ ngựa kim linh đinh đương rung động, tại thành Kim Lăng trên đường cái, tràn ra nhất phiến Giang Nam đạo tân tấn quyền quý khí tượng. 300 cử tử dục ngựa đi theo, tiếng vó ngựa như sấm, chấn động đến bàn đá xanh lộ có chút phát run. Trường thi bên ngoài sớm đã người đông nghìn nghịt. Tần Hoài hai bên mở, lầu các song cửa sổ gian nô ra vô số hương khuê tú ảnh, phố dài hai bên, hai đồng bị bậc cha chú đầu vai, tay nhỏ tại chỉ trỏ. Chợt nghe đến một trận xôn xao, mau nhìn. Tạ gia tiền mừng. Nhưng kiến hơn 10 tên cầm ý gã sai vặt giơ lên cái sọt, đem vàng nóng đồng tiền đẩy trời rơi bãi. Tiền vũ bay tán loạn gian, đám người tranh đoạt, tiếng hoan hô trực trùng bất tiêu. Khổng lồ các cử từ đội kỵ mã, dọc theo văn miếu đường cái chậm rãi tiến lên, những nơi đi qua đều là gieo hò bách tính, vời ra tiền mừng, cùng mạn tiên phi vũ pháo khói lửa. Vào buổi tối, tân khoa cử tử dạo phố đội ngũ, cuốn thành kim lăng đường cái một tuần, móng ngựa đạp nát toàn thành đèn đuốc, cuối cùng tại vạn người chú ý trở về bên bờ sông Tân Hoài. Minh nguyệt lâu trước, tám đối đỏ thẫm xa đèn lồng treo cao, đem sơn son đại môn chiếu lên giống như ban ngày. Trong lâu sáo trúc cẩn ẩn, sớm có phủ thứ sử bày xuống long trọng yến hội, sai dịch xếp hàng đón lấy. Chư vị cử nhân lão gia, mời, người tiếp khách một tiếng hét dài, mười mấy tên áo xanh gã sai vật nối đuôi nhau mà ra. Có người dẫn ngựa rơi đăng, có người nâng buồn rửa tay, càng có mỹ mạo tỷ nữ cầm trong tay khay bạc, lấy phụ dung lộ vì chúng cử tử rửa đi bụi bặm. Trong lầu các đèn hỏa hoàng hoàng, thích sứ vi quan lan ngồi ngay ngắn chủ vị, hai bên theo khoa thứ tự tự thiết hạ buổi tiệc. Giang Nam thi hương khôi thủ giang hành chu ghế, đúng tại thích sứ vi quan lan cùng học chính Đỗ Cảnh Sâm chi bên cạnh, cùng Giang Nam đạo trừ vị Hàn Lâm học sĩ láng giềng mà ngồi. Hàn Lâm học sĩ Chu Đôn Thực, Bùi Kinh Nghi, Vương Túc, Tạ Ngọc Hành trở thành quý chi sĩ trung liệt nhất địch. Mạ vàng đồ uống rượu sớm đã bày biện thỏa đáng, tôn này cuốn nhánh mẫu đơn văn chấp ấm tại ánh đến giao động hồng gian lưu chuyển lên lũ quang. Tân khoa năm giáp tuấn tài cùng Giang Nam đạo 10 vị thái thú nhóm cùng bàn mà ngồi. Các phủ học chính nho quan nghiêm chỉnh, thế gia môn phiệt áo hương tóc mai ảnh, tiến sĩ danh túc chuyện trò vui vẻ, đều là đã tụ tập dưới một mái nhà. Trung tương lần này tân khoa cử tử Lộc Minh Chi Khánh, còn lại giáp đất bính bảng cử nhân thì theo thứ tự dĩ lệ gạt ra, cho đến sảnh đường chỗ cửa lớn. Ngồi đây đều là cử nhân trở lên. Hôm nay cái này Lộc Minh Yến, lão phu cố ý sai người lấy cất vào hầm 20 năm kim lăng xuân, vì ta Giang Nam đạo tân khoa cử tử chúc. Ngày sau các ngươi chính là quan đồng liêu, làm lẫn nhau khích lệ dịu dắt. Vi thích sứ chấp chén mỉm cười, ánh mắt đảo qua ngồi đầy anh tài. Tạ thứ sử đại nhân, học chính đại nhân. Chúng cử tử cùng kêu lên ứng hòa, chén chén nhỏ va nhau, huỳnh tương chút xuống. Nhất thời ăn uống linh đình, chủ và khách đều vui vẻ. Ánh đến chiếu rọi, ngọc quan cẩm bào cùng sáng, ngồi đầy đều là bảng vàng để tên tiến hành người, hăng hái, hào hùng tràn đầy. Giang Hành Chu chấp chén nhỏ mà lên, trước hướng vi thích sứ, Đỗ học chính các kính một chiếc, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Đợi đến Chu Đôn Thực tọa tiền, cũng là cung kính kính tạo. Cuối cùng, hắn đi tới Bùi Kinh Nghi lão phu tử trước án, hai tay nâng chén, thật sâu vái chào. Bùi phu tử. Giang Hành Chu thanh âm trong sáng, lại ẩn có nghẹn nào, năm đó tiết phụ tư thủ, mông ngài dốc lòng dạy bảo 5 năm. Học sinh hôm nay có thể trèo lên thi hương quế bảng, toàn lại tiên sinh truyền đạo thụ ân. Chén này, kính sư ân như núi. Dứt lời, ngửa đầu uống cạn, chén đút sấp. Học chính Đỗ Cảnh Sâm vỗ tay cười nói, Bùi công lấy Hàn Lâm chi tôn trở lại hương tư thuộc thụ nghiệp, quả thật ta Giang Nam văn đàn may mắn. Môn hạ đồ đệ, như là Lục Văn Nguyên chờ anh tài xuất hiện lớp lớp, năm nay sợ là muốn trở thành Hàn Lâm học sĩ. Cũng có trách, Giang Lang có thể trúng giải nguyên. Bùi phu tử thụ hạ cái này chén mời rượu, ánh đến chiếu đến hắn khỏe mắt nếp nhăn, lại không thể che hết trong mắt vui mừng. Hắn chậm rãi bước dâu, thở dài, Giang tìm đường sống tư, quả thật lao phu bình sinh ý thấy. Tuy là Văn Nguyên năm đó, cũng bất quá hái được thi hương giáp ngũ kinh khôi, so sánh với giải nguyên, còn không bị kịp a. Hắn chỗ nào nghĩ đến, năm đó cái kia tại tiết phủ tư thủ, đọc thầm kinh điển thiếu niên áo xanh, bây giờ có thể tại Giang Nam đạo nhất phi chủ tiên, cơ hồ nghiền ép Giang Nam đạo 10 vạn đồng sinh, một vạn tú tài, đang đỉnh giải nguyên chi vị. Bùi phu tử nhìn lên trước mắt trường thân ngọc lập đệ tử, trong thoáng chốc giống như lại trông thấy nhiều năm trước, cái kia trầm mặc ít nói, lại luôn đuổi theo hắn hỏi, "Phu tử, câu này giải thích thế nào thiếu niên đồng tử?" Bất quá, bất kể nói thế nào, Giang Hành Chu đúng hắn Bùi Hàn Lâm thân truyền đệ tử cái thân phận này, đúng không, cải biến được. Qua ba lần rượu, chủ bàn đám người đàm tiếu càng thân thiện, nói chuyện thoải mái. Vi thích sứ gõ nhịp mà ca, Đỗ học chính ngâu hứng làm thơ, Chu Đôn Thực cùng Bùi phu tử luận đạo cổ kim. Không luận đàm cùng Hà chủ đề, Giang Hành Chu cũng có thể chứa, thông dong trả lời, nghiêm nhiên đã là Giang Nam văn đàn một đời mới văn sĩ cấp cao nhất để trụ. Duy chỉ có Vương Túc, Tạ Ngọc Hành hai vị Hà Lâm, lại lạc như ngồi bàn trông. Trong lòng phiền muộn, bọn hắn cùng Giang Hành Chu hiệp khích, thậm chí cùng thích sứ, học chính cấp kiếng, giờ phút này đều hóa thành tiệc rượu gian vô hình tượng, chỉ là bên ngoài còn duy trì lấy khách khí. Tân khoa giải nguyên Giang Hành Chu không cho bọn hắn nhị vị Hàn Lâm học sĩ mời rượu, bọn hắn cũng chỉ có thể lúng túng tự rót tự uống. Vương Túc chỉ tiêm không ở vớt ve chén xuôi theo, sứ men xanh trong chản rượu dịch lay lay, nhưng thủy chung chưa thấm môi. Tạ Ngọc Hành càng lá sắc mặt tái xanh. Mỗi khi gặp đám người vui cười, khoe miệng của hắn liền cứng đờ khẽ động hai lần. Qua ba lần rượu, men say dần dần hàm. Giang Minh, hôm nay từ biệt, đợi sang năm kỳ thi mùa xuân, chúng ta lại tụ họp. Chúng ta cùng một chỗ kính Giang giải nguyên một chén. Lục Minh lảo đảo đứng dậy, giơ cao một chiếc tràn đầy rượu, hai gò má đỏ hồng, mắt say lờ đờ hơi say rượu. Tốt. Đám người cùng kêu lên ứng hòa, ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, lại vẫn không thể che hết đáy mắt nỗi buồn ly biệt. Dù sao, ngày mai từ biệt, bọn hắn liền muốn cắt phó phủ huyện, hoặc trưởng sổ ghi chép thư, hoặc lý hình danh, thực tập quan chính, lần này đi chính là nửa năm trời đông giá rét. Tất bảng, bính bảng các cử tử im lặng cúi đầu, chỉ tiêm nuốt ve thô sứ ly rượu. Nghĩ hắn 10 năm gian khổ học tập, hôm nay tuy được quế bảng để danh, lại muốn vòng cửu phẩm tiểu lại làm lên, thậm chí chịu thiệt hương chấn bất nhập lưu tiểu trước, không khỏi sinh lòng ngảm đạm, khó tránh khỏi vì chính mình tiền đồ thương cảm. Rượu đến lúc này, Giang Hành Chu bỗng nhiên rời tiệc, đứng lên, nâng chén nhỏ hướng lên trời, kính đăng ngồi đồng niên cử tử. Sắp chia tay sắp đến, ta chờ ngày mai đường ai nấy đi. Ta nguyện lấy thơ, tặng Giang Nam chư vị. Giang Hành Chu ngửa đầu uống cạn trong chén tàn rượu, ống tay háo tung bay gian, cao giọng ngâm nói, đường Giang Nam chư vị ngàn dặm mây vàng ban ngày vân, gió bấp tuổi nhạn tuyết nhao nhao. Chớ lo con đường phía trước không chi kỷ, thiên hạ người nào không biết quân. Thơ thành sát na, chỉ một thoáng, cả tòa Minh Nguyệt lâu vì đó yên tĩnh, ngồi lầy thần sắc chấn kinh. Tiếp theo, một cỗ bàng bạc tài hoa từ bài thơ này câu trung dâng lên mà ra, như sóng lớn vô bờ, giống như trường cuốn tới. Toàn bộ Minh Nguyệt lâu giống như bao phủ tại nhất phiến mịt mở tài hoa trong quang hoa. Nhưng tiếng cái kia câu thơ hóa thành điểm điểm thanh huy, như sương như tuyết, tại lầu các cử nhân ở giữa lưu chuyển không thôi. Ngồi đầy tân khách chỉ cảm thấy quanh thân tắm rửa tại ôn nhuận tài hoa bên trong. Cái kia quang hoa lưu chuyển gian, lại phản chiếu trong lầu ánh đến ảm đạm phai mờ. Đám người trong thoáng chốc, giống như kiến thiên sơn mộ tuyết, nhạn bác bay về phía nam, mọi người đường ai nấy đi mà đi, con đường phía trước xa xôi, chi kỷ ở trên trời nhai. Tựa hồ đồng khí liên tri, xa xa lo lắng. Tốt, tốt một bài Minh Châu tiễn biệt thơ, dốc lòng thơ. Như thế khí phách cùng ý chí, hiếm thấy trên đời. Đỗ Học Chính bỗng nhiên đứng dậy, gõ nhịp tán thưởng, váy dài tung bay không để ý hắn, hai mắt sáng rực như đuốc, gõ nhịp thanh âm lại vượt trên cả sảnh đường ồn ào, thơ thành tức Minh Châu. Phóng nhãn Giang Nam đạo, hắn ngửa mặt lên trời cười to, râu tóc đều là rung động, chỉ có Giang Lang vậy. Chư vị, lúc này lấy Giang Lang làm gương, tạ Giang Lang chỉ dốc lòng thơ. Trong lúc nhất thời, ngồi đầy cử tử tất cả đều ngây dại. Mọi người không khỏi tâm thần chấn động, trong tay ly rượu lại suýt nữa cầm không được, có chút rung động, trong trạng quỳnh tương nổi lên liên ý tạ tê hạ sắc mặt cũng thay đổi. Thơ thành tức Minh Châu. Thủ đặc phủ, Minh Châu. Loại kia lệch trời tầm thường thực lực sai biệt, loại kia không cách nào nhìn theo bóng lưng tuyệt vọng, quả thực khó mà nói nên lời. Bọn hắn nghe thơ, nhất thời trinh nhiên. Có người thấp giọng ngâm tụng, chỉ tiêm có trong hồ sơ thượng khẽ trong nhịp, có người lấy đũa kích chén nhỏ, có mắt người vành mắt từng đỏ, nâng tay áo che mặt, thậm chí lại không tự giác đứng dậy, kích động kinh ngạc nhìn Giang Hành Chu, phảng phất muốn từ trong mắt của hắn nhìn thấy mấy phần thiên cơ. Chớ lo con đường phía trước không chi kỷ, thiên hạ người nào không biết quân. Hai câu này thơ như kinh lôi nổ vàng, lại như thể hồ quán đỉnh, chấn động đến đang ngồi bất bảng, bính bảng cử nhân lương phát nhiệt, thái dương chảy ra mồ hôi dị. Đông nhiên, Cố Chi Miễn xóa đi khỏe mắt chi nước mắt, vỗ bảng đứng dậy, nâng chén nói, Giang huynh lời ấy cực kỳ. Chúng ta đã trèo lên quế bảng, so với thi rất người, đã là cách biệt một trời, cớ gì còn làm này thường cảm tiểu nhi đổi bại hình thái. Nay thơ như sấm quán đỉnh, vì bọn ta chi tiên sách. Cho dù hôm nay quất tại trấn nhỏ mạt lưu tiểu lại, ngày khác chưa hẳn không thể, thiên hạ người nào không biết quân. Đám người càng nói càng đúng sục sôi, trong mắt suy sụp tinh thần chi sắc quét sạch xanh xanh, thay vào đó đúng sáng rực ánh lửa. Làm chén này, Giang huynh, Giang Tư Mã, sang năm kỳ thi mùa xuân gặp lại. Có người nắm chặt nắm đấm, có người ngửa đầu uống cạn trong chén tàn rượu, càng có người trực tiếp huy hào bắt mặc, đem hai câu này thi để tại vạt áo của mình phía trên, với tư cách lời dân chi câu thơ. Tấu chương xong, chương 157, thần cấp Tư Mã, quan mới đến đốt ba đống lửa. Một, chương 157, thần cấp Tư Mã, quan mới đến đốt ba đống lửa. Một, hôm sau, sương sớm chưa tán, tại Minh Nguyệt lâu Lộc Minh Yến phải say một cuộc chúng tân khoa các cử tử, Quỳnh Tương Ngọc Lộ còn tại trong cổ còn mang theo hàm hương, đã đánh ngựa lên đường, phân phó Giang Nam các châu phủ huyện trấn. Trên quan đạo đều là phi nhanh xe ngựa tỏa giá, chở những này đầu đội ô sa tân quý, đi hướng bọn hắn thực tập quan chính trạm thứ nhất. Duy Giang Hành Chu cái kia do phủ thứ sử mới phối thanh thông mã tỏa giá, vẫn thắt ở Kim Lăng khách sạn hậu viện lão hoại thủ dưới. Hắn tại thành Kim Lăng không có phủ trạch gia sản, chỉ có thể ở Kim Lăng khách sạn dừng chân. Điếm tiểu nhị lau sạch lấy quầy hàng, nhìn trộm đi nhìn vị kia độc chiếm Kim Lăng khách sạn chữ thiên số một phòng cử nhân lão gia, hôm qua vẫn là Giang Nam đạo vạn người truy phụng Giang Nam thi hương thứ nhất giải nguyên lang, sáng nay đã là Giang Nam đạo Tư Mã, chính một mình dựa khách sạn phía trước cửa sổ khắc hoa lan can, liền đối diện sông Tần Hoài bay tới sương sớm, lần xem phủ thứ sử chính vụ. Giải nguyên lang bàn đọc sách trên bàn, bày biện phủ thứ sử đưa tới quan chính thực tập văn thư, si khắc ở nắng sớm bên trong đỏ đến chói mắt. Ra, đợi chút nữa đi phủ thứ sử, nhưng muốn nhỏ đi trước chuẩn bị tòa giá. Tiểu nhị rốt cục không nhịn được hỏi. Giang Hành Chu chỉ tiêm dừng lại, trang sách dừng ở thuế phú cái kia trương. Hắn nhìn ngoài cửa sổ dần dần tán sương mù, đột nhiên cười khẽ, không cần. Công sở ở phía đối diện, ta đi tới đi nha môn, thuận tiện dạo chơi cái này thành Kim Lăng. Nắng sớm sơ thấu lúc, Giang Hành Chu một bộ mới tinh tư mã quan bảo trong gió có chút đông đưa, bên hông cá phủ theo bộ pháp khẽ trọng, phát ra réo rắt tiếng vang. Xuyên qua náo nhiệt bên bờ sông Tần Hoài đường đi, liền sáng sớm trên đường phố khói lửa, tại quán nhỏ nơi ăn một bữa nóng hầm hập sủi cảo, đạp trên thanh thạch quan đạo, đi vào công sở. Giang Nam đạo công sở sơn son trước cổng chính, phòng thủ nha dịch liền đội vàng con người. Giang Hành Chu xuyên qua tam trọng nghi môn, công sở bên trong một phái bận rộn cảnh tượng. Tiểu lại nhóm ôm thành chồng chất công văn, qua lại công sở các làm việc xương phòng ở giữa, bước chân vội vàng lại ngay ngắn trật tự. Giang Tư Mã mạnh khỏe. Nhìn thấy Giang Hành Chu, chúng tiểu lại nhao nhao ngừng chân hành lễ. Chỗ này ở vào văn miếu cùng trường thi ở giữa công sở, quy chế có chút giảng cứu. Đại đường trang nghiêm túc mục, nhị đường phòng nghị sự rộng rãi sáng tỏ, xương phòng san sát nối tiếp nhau. Mặc dù không kịp đế đô nha môn rộng lớn, lại so với Kim Lăng phủ nha nhiều hơn mấy phần uy nghiêm khí độ. Giang Hành Chu khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua bận rộn đám người. Mấy cái trẻ tuổi tiểu lại cái trán thấm lấy mồ hôi dịp, lại vẫn cẩn thận sửa sang lấy trong tay văn thư. Giang Hành Chu Tư Mã làm việc xương phòng thông suốt ở trước mắt, cùng thứ sử đại nhân công phòng, vẹn vẹn cách nhau một bức tường. Nắng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ, trên bàn trà bút mực giấy nghiên đều là đã chuẩn bị đầy đủ, liên hương hương đều đốt nhàn nhạt trầm thủy hương. Căn này tòng ngũ phẩm tư mã quan giải, khắp nơi hiện lộ rõ ràng nó địa vị đặc thù. Với tư cách thích sứ tọa hạ thứ hai tá quan, Giang Hành Chu không chỉ có muốn phụ tá thích sứ hiệp trợ xử lý châu nội chính vụ, như thuế má, tư pháp, dân chính, còn có quân sự hiệp lý, phụ trách luyện binh, thành phòng. Trên bàn chất đống văn thư, đã có thu lương sổ sách, cũng có binh sĩ tên tịch, xác minh lấy chức vị này văn võ kiêm toàn. Cái này Giang Nam đạo tư mã chức vụ, không chỉ có ngày thường muốn thay mặt thích sứ tuần sát các châu, như gặp chuyện xử quyết trước, càng có thể tạm nhiếp một châu chi chính. Phương này tư mã ân tín, vốn nên thuộc về Đỗ Thượng Quân, tại Thái Hồ chi chiến trung nhiều lần lập chiến công Đỗ tư mã. Bây giờ Thái Hồ chiến sự bình định, triều đình nhất lệnh tuyên truyền, thăng chức hắn vì Giang Nam đạo thủy sư đô úy, tổng đốc Thái Hồ công trình thủy lợi. Ấn trong hộp chu sa mới tinh, người cũng đã đi nhậm chức. Công sở bên trong không công bố Giang Nam đạo tư mã chi vị, liền trở thành đám người vụng trộm thăm dò chức quan béo bở. Theo biên chế, cần đợi sang năm kỳ thi mùa xuân chi hậu, triều đình lại bộ tuyển quan mới có thể bổ sung. Thích sứ vi quan lan bút lớn bung lên một cái, mệnh Giang Hành Chu lấy thực tập quan chính chi danh, tạm thay nó trước nửa năm. Giang Hành Chu lật xem trên bàn chồng chất như núi văn thư, trên bàn một chiếc sứ men xanh chén trà bên trong, long tỉnh chìm nổi, lượn lờ trà khói chung. Thực tập quan chính bốn chữ, rất có nghiên cứu. Đây vốn là triều đình vì tân khoa cử nhân thực tập chức vụ, hắn có thể chỉ nhìn, không hề làm gì. Chỉ cần học tập quan sát chính vụ, vì năm sau thi hương tích lũy đầy đủ lịch duyệt. Như vậy, cũng không cần vì chính vụ sai lầm mà gánh trách. Đương nhiên, tại trong nửa năm này, với tư cách tạm thay tư mã, hắn y nguyên nắm giữ lấy tư mã quan ấn, cá phủ, có được thực quyền, có thể lo liệu tư mã chính vụ. Hắn muốn đi chăm chú làm việc, cũng không ai hội ngăn đón. Dù sao, thích sứ công sở có một đống lớn sự vụ, chờ lấy tư mã đi xử lý, chồng chất có trong hồ sơ đầu cũng phiền phức. Giang đại nhân, bác vận quân lương sổ sách đã chỉ hoãn 5 ngày, cần phải nhanh một chút thẩm duyệt nó sổ sách, đóng dấu chồng quan ấn chi hậu, vận lương thuyền mới có thể lên đường, rời đi bến đỏ. Phương Bắc đội vã thúc lương, không thể bị dở dang. Ngài, cần phải nắp ấn. Thư lại Hồ Vạn Kim cung kính trình lên sân hộ, bên trong là mấy chục sách thật dày sổ sách, muốn nói lại thôi. Trước đó tư mã trước chống chỗ, cũng không ai xử lý. Tư mã như không kiếm sống, tất cả sự vụ, liền muốn giao cho biệt giá Lý Hoài An đi xử lý. Thế nhưng là biệt giá Lý Hoài An ơi, cũng có rất nhiều sự vụ để ép, đối với cái này cũng đau đầu, không quá tình nguyện tiếp tư mã công việc. Lại buông xuống, cho ta nhìn qua. Qua nửa canh giờ, đợi ta phê xong, ngươi lại đến lấy. Giang Hành Chu ánh mắt rơi vào cái tia điện ố vàng sổ sách bên trên. Hắn đại khái có thể thực tập quan chính cả ngày thưởng thức trà thanh nhàn, nhưng trước mắt cái này điệt dính lấy mệ tương binh lương sổ sách, rõ ràng đang nhắc nhở, mỗi chỉ hoãn một ngày, quân Bắc Cương lương liền có thể sẽ nhiều thiếu một ngày lương đồng. Đúng. Hồ Thư lại nghe vậy, thân eo lại cúi xuống ba phần. Hắn nhìn trộm thoáng nhìn Giang đại nhân ngón tay thon dài chính lật qua một trang sổ sách. Hồ Bạn Kim rời khỏi tư mã công phòng, xuyên qua hồi làng, trở lại lại viên nhóm làm việc lệch sảnh. Mới vừa vào cửa, mấy cái sáu phòng tiểu lại liền ánh mắt lấp lóe, hưng phấn xông tới, đệ thấp tiếng nói, thần sắc khác nhau. Hồ Lão Ca, Giang tư mã. Thật tiếp nhận Bắc vận quân lương sổ sách. Có người không nhịn được hỏi. Chân chính có kinh nghiệm quan viên, tuyệt sẽ không dễ dàng đụng loại này chính mình chưa quen thuộc sổ sách. Cũng không phải. Hồ Bạn Kim lắc đầu, đối với cái này có chút ngoài ý muốn, thanh âm ép tới thấp hơn, cái này quan mới tiền nhiệm, liên lượt đều không có đốt nóng, liền dám đụng loại này khoai lang bằng tay. Chậm chậm, lá gan không nhỏ a. Một người khác chắc lời nói, cái này sổ sách như gây ra rủi ro, nhẹ thì bế quan, nặng thì hỏi tội. Hắn dám một mình ôm lấy sổ sách phê duyệt. Đỗ Tư Mã tại lúc, còn muốn triệu tập 3 năm lão lại. Không có 10 ngày nửa tháng lặp đi lặp lại hành nghiệm, làm sao có thể kiểm kê xong cái này thật dày nhất điện sổ sách. Có người phụ họa, giọng nói mang vẻ mấy phần cười trên nỗi đau của người khác, hắn nhất cái giải nguyên xuất thân cử nhân, thật coi chính mình bút, có thể sửa đá thành vàng. Cho dù hắn thi từ văn chương viết cho dù tốt, có thể làm bản tính làm sao. Có người cười nhạo, những này sổ sách, cũng không phải dựa vào tài văn chương, liền có thể hiểu rõ. Đám người thấp giọng nghị luận, ánh mắt lấp lóe, hoặc đua cận, hoặc lo lắng, hoặc đợi lấy nhìn một trận cho hay. Những này lại viên nhóm mặc dù cũng là cử nhân xuất thân, lại chỉ có thể ở trong phủ thứ sử làm không quan trọng tiểu lại, năm qua năm địa chịu đựng tư lịch, chờ lấy cái kia xa xa khó vời lên trước cơ hội. Mà Giang Hành Chu, nhất cái vừa trúng giải nguyên người trẻ tuổi, bị đâm sử vi quan Lan đại nhân coi trọng, vừa nhập hoạn lộ liền ngồi lên tư mã chi vị, thành bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, như vậy gặp bỡ, có thể nào không cứ gọi người đỏ mắt. Khoa cử trên trận, có người tên đề bảng vàng liền thẳng tới mây xanh, có người học hành gian khổ nhưng như cũ trầm luân hạ liêu. Người so với người, quả nhiên là tức chết người vậy. Giờ phút này, trong lòng mọi người chua chua, rồi lại ẩn ẩn mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Chương 157, thần cấp tư mã, quan mới đến đốt ba đống lửa. 2, chương 157, thần cấp tư mã, quan mới đến đốt ba đống lửa. 2, lại chờ coi đi. Bất suất nửa canh giờ, chúng ta vị này Giang đại nhân đối đống kia sổ sách sức đầu mẹ chán, chắc chắn đến mời chúng ta những này lão hủ hỗ trợ. Không thiếu được, hoa chút ngân lượng mời ta chờ tiểu lại tại Minh Nguyệt lâu, ăn thật ngon dừng lại. Một tên hoa dâu bạc lão lại tôn thận hơi chậm rãi nhấp một cái trà, bắt chéo hai chân, bình chân như bại đạo. Hắn tại lại phòng chiếm cứ mấy chục năm, lên trước sớm đã vô vọng, lại bởi vì tư lịch giá nhất, kinh nghiệm rất nhiều nhất, tại sáu phòng lại viên trung rất có hy vọng. Không sai, muốn sai xử chúng ta tiểu lại, cũng nên hoa một số ngân lượng, ăn mấy chật tốt. Nếu không phải như vậy, chúng ta cũng không thể bạch quân bác. Giờ phút này hắn lời nói này, dẫn tới đám người nhao nhao gật đầu phụ họa, trong mắt lóe ra xem kịch vui quan mang. Bọn hắn những này thất bại tiểu lại nhóm, mặc dù không cam tâm, nhưng cũng muốn nhìn một chút vị này mới nhậm chức Giang Tư Mã cho cười. Không có bất kỳ cái gì một vị biệt giá, Tư Mã có thể tại không có lại phòng chúng tiểu lại trợ giúp dưới, tính được thanh những cái kia phức tạp sổ sách mỏng. Giang Hành Chu ngón tay thon dài vượt qua trang giấy, ánh mắt đảo qua lít nha lít nhít lương thảo số lượng, đợi lật hết một trang cuối cùng sổ sách, hắn lông mày phong mấy không thể xem xét địa nhíu lên. Vấn đề không tại chương mục phức tạp, mà tại cái này thô lậu ký sổ chi pháp, đơn thức ký sổ, vẹn vẹn ghi chép thu chi kim ngạch tăng giảm, không phục thức bay mượn nghiêm ngặt. Như là thiên tụ 15 năm, Giang Nam thu dung điều lụa 3 bản đất, chi doanh thiện lụa 5000 tấc. Mọi việc như thế ghi chép chỗ nào cũng có, nhìn như trật tự rõ ràng, kỳ thực trăm ngàn chỗ hở. Thì như nói chi 5000 tấc vậy, nếu có người tại sổ sách bên trên đem nó đổi thành chi 6000 tấc, hoàn toàn không cách nào phát giác, cũng không có cách nào kiểm toán, lại càng không biết cái kia nhiều chi ra 1000 tấc vài hướng đi. Như vậy ký sổ, không khác nhất nổi bộ não, cho dù 10 tên tư lại sao chép hiệu đính nửa tháng, vẫn khó tránh khỏi khắp nơi lỗ hổng. Mà một khi thu, chi cuối cùng số dư còn lại chương mục không cấp. Vậy sẽ phải bức bách hạ cấp còn lại, đi nghĩ biện pháp đi đền bù trong đó thâm hụt. Giang Hành Chu chỉ tiêm khẽ chọc bàn trà, suy nghĩ cũng đã trôi hướng một cái khác thời không, nơi đó có một loại tên là phục thức ký sổ pháp, mỗi khoản giao dịch đều là đối ứng vay mượn song phương, khoa mục rõ ràng chi tiết, vay mượn cân bằng. Nếu có thể dùng phương pháp này trọng chỉnh sổ sách, cái này sổ sách lung tung, hẳn là có thể tính cái minh bạch. Vừa nghĩ đến đây, Giang Hành Chu tiện tay lấy ra một quyển trống không sổ sách, chám mực nâng bút, tại chỗ bắt đầu trọng lý sổ sách. Thân là đồng sinh án thủ, tú tài án thủ, giải nguyên cử nhân, tài hoa có 102 Giang Nam. Xử lý loại này không cần mới tức giận sổ sách, với hắn mà nói bất quá hạ bút thành văn. Có thể nhẹ nhõm sử dụng đã gặp qua là không quên được, đọc nhanh như gió, một bút mười hành, một mạch mà thành chờ đơn giản văn thuật. Chén trà còn ấm, quyển kia trăm trang nợ cũ đã tại hắn dưới ngòi bút thoát thai hoàn cốt, chỉnh lý thành nợ mới sách. Đơn thức ký sổ sổ sách lung tung, dần dần hóa thành trật tự rõ ràng phục thức mới sách. Ký sổ số lượng cũng dùng giản số lượng. Mỗi một bút thu chi đều tìm được đối ứng vay mượn, mỗi một chỗ lô thủng đều bị nghiêm cẩn ký sổ pháp tắc bổ huyết. Giang Hành Chu để bút xuống nhấp trà, nhưng kiến trên bàn một bản thật dày nợ cũ, một quyển thật mỏng mới sách xếp song song, một quyển là sổ sách lung tung, một quyển là minh bạch sổ sách. Có kinh nghiệm chi hậu, quen tay hay việc, Giang Hành Chu xử lý nợ cũ tốc độ càng nhanh, rầm rầm vết mực chưa khô nợ mới sách bên trên, bút tẩu long xả, như điện quang thạch hỏa. Bất quá nửa canh giờ, mấy chục sách nợ cũ đã ở hắn dưới ngòi bút thoát thai hoàn cốt, hóa thành một bộ mới tinh sổ sách. Nhưng mà, khi hắn cẩn thận thẩm tra đối chiếu nợ mới mắt lúc, nhìn chương mục kết quả, lông mày lại nhíu sâu hơn. Quả nhiên, chương mục khắp nơi đều là lỗ thủng, dấu giếm thâm hụt nhiều do người. Dấu được sâu, đông một bút 300 thạch, tây một bút 500 thạch. Tuy là con số nhỏ, nhưng tích lũy lại là mấy chục vạn thạch nhiều. Trong chương mục thâm hụt nhìn thấy mà giật mình, lại cao đạt 2 thành có thừa. Rõ ràng sổ sách ghi chép vào kho 100 vạn thạch lương thảo, thực tế vận lương thuyền lại chỉ có 80 vạn thạch. Ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong, không phải phòng thu chi sơ hở, liền là có người trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Như hắn tùy tiện tại sổ sách thượng phủ xuống xét duyệt thông qua Tư Mã ấn tỷ, nhường vận lương thuyền lên đường lên phía bắc, đợi phương bắc phát hiện lương thảo thiếu, cái này 20 vạn thạch thâm hụt, chẳng phải là muốn tính tại trên đầu của hắn. Trong đó thâm hụt, về sau tất nhiên muốn ép mình đi lấp bổ. Đến lúc đó, sợ là muốn táng ra bại sản cũng không lấp đầy được cái này cái lỗ thủng. Hơn nữa, còn rất có thể sẽ tại lại bộ, lưu lại tham ô chiến tích vết bẩn. Hôn trướng. Giang Hành Chu không khỏi khí thầm mắng một tiếng. Không phải là lão Tư Mã Đỗ Thượng Quân vừa mới rời trước, phía dưới có người tưởng thừa dịp Tư Mã không thiếu cái này khe hở, muốn phát tài. Cho dù có tân nhiệm Tư Mã tiền nhiệm, trong thời gian ngắn cũng chưa quen thuộc chương mục tình huống. Mà nhóm này trăm vạn thạch quân lương vừa đội, muốn đội vàng phát hướng phương bắc. Phê duyệt thời gian phi thường ngắn ngủi. Nói không chừng, khoản này tham ô liền có thể bị lăn lộn quá khứ. May mắn hắn nhiều để ý, dùng tiểu mới sổ sách một lần nữa trải bước một lần. Bằng không không đợi thi hương với bảng, chính mình liền muốn đưa tài khoản này sổ sách lung tung lên. Lại trong phòng, Hồ Vạn Kim bóp lấy canh giờ, đợi đến nửa canh giờ trôi qua, lúc này mới chậm rãi đi vào Tư Mã công phòng. Giang đại nhân cái này sổ sách nhưng từng xem qua. Hồ Vạn Kim cẩn thận hỏi. Bất quá, hắn vừa hỏi xong câu nói này, cũng cảm giác hỏi dư thừa. Hắn con thân thể thử dò xét nói, lời mới vừa ra miệng liền cảm giác dư thừa, chỉ kiến Giang Hành Chu chính khoan thai thưởng thức long tình, trên bàn trà mấy chục sách nợ cũ bản nguyên phong không động. Hồ Vạn Kim khỏe miệng nhỏ không thể thấy địa vệt lên. Cũng là những này buồn tẻ chương mục, cái nào so ra mà vượt có tài hoa thi từ văn chương. Lít nha lít nhít số lượng đống điện, một quyển chính là trên trăm trang, nhìn xem đều muốn choáng đầu hoa mắt, càng không nói đến làm rõ trong đó môn đạo. Giang đại nhân đúng đường đường thanh quý Giang Nam thi hương thứ nhất giải nguyên, lại không phải phòng thu chi kế toán tiểu lại, nơi nào có kiên nhẫn nhìn những vật này. Đại nhân nếu là không yên lòng cần phải nhường lại phòng mấy vị lão lại hỗ trợ kiểm kê sổ sách. Hắn đang muốn mở miệng, đã thấy Giang Hành Chu bỗng nhiên buông xuống chén trà, nhìn xem trên bàn trà nhất điệt thiết kế khảo cứu nợ mới sổ ghi chép. Hồ thư biện, bản quan ngược lại muốn thỉnh giáo. Giang Hành Chu thanh âm không nhanh không chậm, chỉ nợ cũ mỏng đạo, những này sổ sách mỏng, tích lũy nhập chướng 100 vạn thạch lương. Vì sao? Ra sổ sách lại chỉ còn 80 vạn thạch. Cái này 20 vạn thạch sai biệt, không biết đúng cố phòng con chuột lớn ăn trộm, vẫn là có người trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Sai biệt, 20 vạn thạch. Hồ Bạn Kim nghe vậy, toàn thân run lên, cái trán trong nháy mắt thấm ra mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Những này sổ sách đều là phía dưới quan lại trình lên, hắn cũng bất quá đúng tiện tay lật qua liền đưa tới. Nếu muốn triệt để thanh toán, ít nhất phải 5 cái lao chướng phòng buông xuống trong tay công việc, hao tổn nửa tháng đầu công phu mới thẩm tra đối chiếu rõ ràng. Nhưng những cái kia lão lại không có thượng quan mệnh lệnh, há lại hắn có thể tùy ý điều động? Đại đại người như thế nào tính ra cái này thâm hụt số lượng? Hồ Vạn Kim run giọng hỏi. Bản quan trọng lý nợ mới, thâm hụt liếc qua thấy ngay. Giang Hành Chu đẩy qua một chồng thiết kế chỉnh tề nợ mới sách. Hồ Vạn Kim nơm nớp lo sợ lật ra, chỉ kiến đầy giấy đều là trước đây chưa từng gặp ký sổ ký hiệu. Những cái kia hành bình dọc theo bảng biểu, nghiêm cẩn đối xứng số lượng sắp xếp, rõ ràng là một loại nào đó chưa bao giờ nghe tính sổ sách pháp môn. Hắn càng xem càng đúng kinh hãi, cái này sổ sách dường như thùng sắt bàn nghiêm mật, liên một tia lỗ hổng đều giấu không được. Mỗi một bút mấy trăm thạch số người còn thiếu, đều bị ghi chép lại. Đợi lật đến trang cuối, lại là dùng hắn nhìn hiểu, quen thuộc quen cũ ký sổ, thình lình viết điển, thiên thụ 15 năm Giang Nam đạo Bắc vận lương mạn sổ sách thu, Giang Nam các phủ huyện thu mễ 100 vạn thạch chi, vận chống đỡ kho lúa mễ 80 vạn thạch dư, thiếu 20 vạn thạch, đi hướng không rõ, Chu Sa phê bình chú giải đỏ tươi chói mắt, cái kia đi hướng không rõ bốn chữ, quả thực giống như một thanh kiếm sắt treo lên đỉnh đầu. Hồ Bạn Kim nhìn thấy con số này, hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Trong đầu hắn trống rỗng, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Giang Tư Mã vừa mới tiền nhiệm, có thể tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, đem chồng chất như núi sổ sách triệt để thanh toán. Cái này sao có thể? Đừng nói là bình thường phòng thu chi, chính là hộ bộ những cái kia tinh thông tính toán lão lại, cũng tuyệt không bực này bản sự. Hắn toàn thân rét run, khủng hoảng nói, đại nhân minh giám. Thuộc hạ đối với chuyện này không biết chút nào. Nếu không, thuộc hạ lập tức triệu tập lại phòng tất cả lão lại, một lần nữa hạch toán chương mục. Hắn mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Như Giang Tư Mã nhận định là hắn từ đó cản trở, cái này miệng hắc qua giữ lại, hắn sợ là liên mệnh đều muốn góp đi vào. Giang Hành Chu cười lạnh một tiếng, đống nhiên đứng dậy, tay áo chấn động, kiểm toán. Không cần. Bản quan muốn tra đúng vận lương thuyền. Chuyên lệnh xuống, điều lại phòng 10 tên lão lại, phủ nha điểm 1000 nha dịch, lập tức tiến về thủy vận bến tàu, tại chỗ kiểm kê lương thảo. Hắn ánh mắt như đao, từng chưa nói ra, bản quan ngược lại muốn xem, đúng ai ăn hùng tâm báo tử đảm, dám tham ô cái này 20 vạn thạch quân lương. Đúng. Hồ Vạn Kim nào dám trì hoãn. Hắn lảo đảo chạy về lại phòng, chiều chúng lại viên nhóm liên thanh thúc dục, nhanh. Tất cả tại đáng giá lại viên, hết thảy theo ta đi. Đi thủy vận bến tàu. Kiểm kê lương thuyền lương thảo. Hắn biết, Giang Tư Mã đây là thật sự nổi giận. Chọn vẹn 20 vạn thạch lương thảo số người còn thiếu, nếu không thể lập tức tra ra trận tướng, hôm nay sợ là muốn máu chảy thành sông. Tấu chương xong, chương 158, giết gà dọa khỉ Giang Tư Mã. 1. Chương 158, giết gà dọa khỉ Giang Tư Mã. 1. Trong phủ thứ sử, 6 phòng lại viên chính riêng phần mình bận rộn. Chợt thấy Hồ Vạn Kim sắc mặt trắng bệnh địa xuống tới, thanh âm cũng thay đổi điều, nhanh. Tất cả mọi người lập tức lên đường, đi thủy vận bến tàu tra Bắc vận quân lương. Mọi người đều đúng sững sờ. Hồ Lão Ca, xảy ra chuyện gì? Một tên lão lại thả ra trong tay văn quyển, nhíu mày hỏi. Hồ Vạn Kim ngạch đầu thấm lấy mồ hôi lạnh, thanh âm phát run, Giang Tư Mã chỉ dùng nửa canh giờ, liền hoạch xong tất cả Bắc vận lương sổ sách. Tra ra dòng dã 20 vạn thạch thâm hụt. Cái gì? Cả sảnh đường lại viên xôn xao biến sắc. Mấy cái đang uống trà lại viên phốc địa phun ra nước đến, phòng thu chi lão ngâu ngạc nhiên ngẩng đầu, trong tay bản tính lạch cạch rơi trên mặt đất, hạt châu rơi là tả trên đất. Cái này làm sao có thể? Những cái kia mấy chục sách thật dày sổ sách, đúng từ Giang Nam đạo các phủ các huyện đưa tới sổ sách, chính là thần tiên cũng coi như không được nhanh như vậy. Hồ Vạn Kim gấp đến độ dậm chân, bây giờ nói những này có làm được cái gì? Nhanh đi bến tàu. Nếu là thật tra xảy ra vấn đề, không biết nhiều ít người đến rơi đầu. Chúng lại viên nhóm hoảng làm một đoàn. Có người mũ quan mang sai lệch đều không để ý tới phụ chính, có người vấp tại ngưỡng cửa kém chút bằng cái té ngã. Tuy nhiên ngày bình thường bọn hắn cũng không ít ăn uống miễn phí, vớt một điểm chất béo. Nhưng sự tình có nặng nhẹ, cái này Bắc vận quân lương nhưng là muốn mệnh đồ vật, đó là cung cấp biên quan tướng sĩ khẩu phần lương thực a. Thiên sát, nếu để cho lão tử biết là ai tại quân lương thượng động tay chân, không phải lột ra hắn không thể. Đừng nói nhảm, đi nhanh lên. Chúng lại viên nhóm trong lòng phát lệnh. Bọn hắn rất rõ, cái này 20 vạn thạch quân lương thâm hụt nếu là ngồi vững, mang đến Vương Bắc bị điều tra ra. Đừng nói tham ô người phải lăng trì xử tử, chính là bọn hắn những này tường quan xét duyệt qua lại, nhẹ thì lưu vong, nặng thì chém đầu cả nhà. Thời gian qua một lát, phủ thứ sử nha bên ngoài, tiếng vó ngựa như sấm. Giang Hành Chu một bộ màu mực quan bảo, đứng ở mã trên xe. Sau lưng, hơn ngàn tên nha dịch tay cầm đao thường, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng, đội ngũ như màu đen dòng lũ, thẳng đến thủy vận bến tàu mà đi. Vào lúc giữa trưa, liệt nhật bất không. Kim Lăng phủ thủy vận trên bến tàu, sóng nhiệt bốc hơi. Giang Hành Chu một bộ màu mực quan bảo từ trên xe ngựa đặt xuống, bên hông tư mã cá phủ dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang. Giang đại nhân ngài sao lại tới đây? Sớm có mắt sắc tiểu lại hoảng bước lên phía trước, tiếp nhận dây cương đem xe ngựa buộc tại bến tàu thạch cái cột bên trên. Toà này quân dụng bến tàu, đúng toàn bộ Giang Nam đạo Bắc vận quân lương trung chuyển đầu mối then chốt. Đến từ Giang Nam đạo các phủ, huyện, trấn quân lương thuyền ở đây tập kết, kinh kiểm kê tạo sách về sau, mới có thể phát hướng phương Bắc biên quan. Giờ phút này trên bến tàu cột buồm như rừng, mấy trăm chiếc lớn nhỏ vận lương thuyền lặng lặng bò neo, thân thuyền nước ăn tuyến sâu cạn không đồng nhất. Với anh, bến tàu giá trị phòng cửa bị đống nhiên đẩy ra. Đang nằm tại trên giường trúc ngủ gật thủy vận quan một cái giật mình, dọa trong tay quạt hương bổ ba địa rơi trên mặt đất. Ai như thế đợi thấy rõ người tới, hắn còn lại nửa câu quát lớn ngạnh sinh sinh kẹt tại trong cổ họng. Chỉ kiến Giang Hành Chu sắc mặt băng hàn, sau lưng đen nghịt đi theo phụ thứ sử mười mấy tên lại viên, càng xa xôi hơn ngàn nha dịch đã giống như thủy triều tuân hướng bến tàu các nơi vận lương thuyền. Giang đại nhân,
Thủy vận quan lập tức trong lòng lục bộ, liên giày cũng không kịp mặc, đi chân đất liền chạy ra ngoài, nhóm này quân lương sau 3 ngày liền muốn chuyển đi, hiện tại dỡ hàng, hội lầm canh giờ a. Lần này động tĩnh, sớm đã kinh động bến tàu các chiếc vận lương thuyền. Đến từ phủ Tô Châu vận lương quan bị mạn thuyền nhìn quanh, phủ Hàng Châu áp lương lại thăm dò ra thương. Những này đến từ Giang Nam các phủ, huyện các quan lại bản đã hoàn thành giao tiếp, chỉ đang chờ cầm tới phủ thứ sử phê duyệt văn thư, liền có thể trở về giao nộp. Giờ phút này kiến phủ thứ sử đột nhiên phái nhóm lớn lại viên tra lương thuyền, có mặt người sắc đột biến, lộ ra vẻ kinh hoàng, có người trong bóng tối trao đổi ánh mắt. Dưới ánh mặt trời, có người thái dương chạy ra mồ hôi lạnh, có người trong tay áo tay có chút phát run. Một hạt tạp ngô từ tổn hại trong bao bố dò dỉ ra, tại bàn đá xanh thượng nhảy hai lần, lan đến thủy vận quan chân trần bên cạnh. Mặt của hắn đều dọa trợn nhìn. Truyền bản có lệnh, Giang Hành Chu chắp tay đứng ở bến tàu đại cao, quan bảo tại gió nóng trung bày phất phới. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua mấy trăm chiếc vận lương thuyền, thanh âm giống như lưới mát ra mình, đối các phủ huyện, tất cả vận lương thuyền, mười rút nhất úi, tại chỗ nghiệp trà. Nhất nghiệm số lượng, nhị nghiệm phẩm chất. Phàm có thiếu cân ngắn lưỡng, hoa màu bạo xương cây lúa túc, theo thứ tự hàng nhãi người, Giang Hành Chu bỗng nhiên cất cao thanh âm, hù dọa bến tàu một đám co trắng, nghiêm nghị nói, liên quan sự tình vận lương quan lại, lập cầm hỏi tội. Đúng, đại nhân. Lại viên nhóm mang theo như lang như hổ bọn nha dịch, nhao nhao lên thuyền. Bọn nha dịch cầm trong tay thủy hỏa côn phân loại các thuyền, rút ra lương túi, nặng nghề lương túi bị từng túi chuyển ra buồng nhỏ trên tàu, xen lẫn bao tải lôi kéo tiếng xào xạc. Giang Hành Chu nhìn chằm chằm thủy vận quan trắng bệ mặt, trong lòng sáng như tuyết. Hắn lo lắng, không chỉ là trăm vạn thạch lương thảo bên trong, thâm hụt 20 vạn thạch. Tại cái này thâm hụt phía sau, còn cất dấu càng dọa người câu đường, nếu để trộn lẫn đá vụn, trần lương, hoa màu quân lương lừa dối quá quan. Một khi nhóm này lương thảo tại Kim Lăng phủ giao tiếp hoàn thành, lương thực giao cho phủ thứ sử trong tay, vậy nhưng thần tiên tới cũng nói không rõ. Cái này Hoa Đức coi như hắn cái này tư mã quổng. Qua giao tiếp, đợi cho biên quan tướng sĩ phát hiện sau bất ngờ làm phản, triều đình truy tra, chớ nói hắn cái này thực tập tư mã vị trí, chính là trên cổ đầu người cũng khó đảm bảo. Thậm chí toàn châu lớn nhỏ còn lại, liên đối bị phạt, không biết nhiều ít người vô tội dẫn ra pháp trường. Đại nhân, Thủy vận quan nhìn chằm chằm bên chân biên kia múc meo tạp túc, hầu kết kịch liệt nhấp nô. Mở túi. Theo ra lệnh một tiếng, sáng như tuyết yêu đao vạch phá bao tải. Vàng óng ánh hạt lúa vốn nên như thác nước chút xuống, đã thấy, soạt. Phủ Tô Châu số 3 thuyền lương trong túi, phát hiện hòa với một số tối đen cát đá. Phủ Hàng Châu số 7 thuyền Trần Niên Túc Mê Trung, lại leo ra mấy đầu to mọc mọc gạo. Cầm xuống. Nha dịch xiềng xích soạt rung động, đem xảy ra vấn đề vận lương quan lại tại chỗ giam. Trên bên tàu, mấy chục tấm một cán xếp thành một hàng. Chúng lao lại nhóm trực tiếp hiện trường làm việc, nhanh chóng tính toán sổ sách mỏng thu chi, cái chán thấm mồ hôi, chỉ tiêm đang tính châu thượng tung bay như điệp. Từng quyển vô lại sổ sách bị soạt lật ra, vết mực chưa khô số lượng tại mặt trời đã khuất bốc hơi lấy cháy bỏng. Bọn hắn trong lòng thấp thỏm. Nguyên lai tưởng rằng Giang Tư Mã một giới tân khoa giải nguyên tiền nhiệm, chưa quen thuộc chính vụ. Nhưng là bây giờ xem ra, Giang Tư Mã đủ loại thủ đoạn so với bọn hắn bọn này lao lại, còn càng lao lạc hơn. Mười kiểm tra bộ phận nhất, hạch nghiệm sổ sách cùng quân lương số lượng, nghiêm tra theo thứ tự hàng đái. Những thủ đoạn này, Giang Tư Mã trong lòng đều là rõ ràng. Phủ Tô Châu nô trung kho, sổ sách đăng ký nộp lên trên 2.5 vạn thạch, vận lương thuyền thực tế lương thảo 2.2 vạn thạch, thâm hụt 3.000 thạch. Có khác không hợp cách nát mễ, mục nát mễ 2.000 thạch. Phủ Dương Châu huyện Giang Đô kho lương, khoảng thâm hụt 800 thạch. Tính châu tiếng va chạm bên trong, có tiểu lại vụng trộm dương mắt. Vị kia tuổi trẻ tư mã đại nhân sắc mặt nghiêm chỉnh băng lãnh, đứng chắc tay, quan bảo và áo không núc nhích tí nào, phản phất sớm công chúng phủ huyện vận lương quan lại tiểu thủ đoạn, đều chứa vào trong lồng ngực. Lão lại tôn thận hơi bút lông treo giữa không trung, trong lòng nghi hoặc không hiểu. Bọn hắn mười mấy cái trải qua nhiều năm lão lại ngày đêm không ngớt, vẫn cần một ngày mới có thể làm rõ chương mục. Mà vị này vừa mới nhậm chức giải nguyên lang, lại tại trong vòng nửa canh giờ, liền thanh toán ra mấy chục sách sổ sách mỏng 20 vạn thạch quân lương tâm hụt. Cái này là như thế nào, đem các kho lâm thù, chi, tổn như thế nhanh chóng kiểm kê đi ra. Quái thai. Lần này bắt vận lương thuyền thâm hụt, sao hội nghiêm trọng như vậy? Liên lương thảo trong bao bố trộn lẫn các đá, nát gạo cũ, đều so với những năm qua thêm ra 2-3 thành đỗ tư mã tại nhiệm lúc, các phủ huyện nào dám như vậy trắng trợn. Chương 158, giết gà dọa khỉ Giang Tư Mã. 2, chương 158, giết gà dọa khỉ Giang Tư Mã. 2, lão lại Hồ Bạc Kim, khi đem sổ sách trùng điệp ngã tại trên bàn. Bởi vì những năm qua, Giang Nam các phủ huyện đưa tới bắc vận quân lương lương thảo đều tương đối bình thường, thâm hụt rất ít. Hắn lần này cũng là lơn là sơ suất. Tương lai bến tàu tự mình điều tra một phen, liền đem các phủ huyện áp lương quan môn nộp lên trên sổ sách, đưa đi cấp tư mã đại nhân phê duyệt. Hừ, Đỗ thượng quân đại nhân đúng phủ thứ sử nha phụ tá thứ sử đại nhân mấy chục năm lão quan, những cái kia một mảnh khóe, hắn từ từ nhắm hai mắt đều có thể nghe ra tương lai. Nhưng bây giờ, Đỗ tư mã điều nhiệm đi thủy sư tu thái hồ công trình, tư mã trước chống chỗ đi ra, muốn trở sang năm triều đình mới có thể phái quan mới viên chính thức bổ sung. Nhưng nhóm này trăm vạn thạch bắc vận quân lương vừa đội, trong 10 ngày liền muốn từ Kim Lăng xuất phát. Cho dù có mới tới thực tập tư mã, chưa quen thuộc thủy vận quân lương sự vụ, liên thuyền chở hàng nước an tuyến đều chưa hẳn có thể xem hiểu, trong thời gian ngắn căn bản tra ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Áp lương quan môn cũng biết những này, tất nhiên là muốn nắm chặt cái này trái cây hạt lúa còn xanh thời điểm, lợi dụng sơ hở, đục nước béo cỏ, tham ô tiền nghi. Chính là lời này. Một tên tuổi trẻ thư biện từ trong tay áo rũ ra mấy hạt phát hoàng gạo cũ, vừa rồi nghiệm thì lúc, tầng ngoài bao tải ngược lại là căng phồng, tất cả đều là mới mễ. Nhưng hạ quan dùng cái quan sát, hướng chỗ sâu đâm một cái. đều là một số năm xưa nát mễ cả bã. Nát hạt gạo từ hắn khe hở tuôn rơi xót xuống. Mấy cái lao lại mắt hận đến ngứa ngáy hàm răng, đốt ngón tay bóp vang lên kẹt kẹt. Bọn này to gan lớn mật sâu mọt, mà ngay cả bọn hắn cũng dám lừa bịp. Như mới tới Giang Tư Mã đại nhân, qua loa chủ quan, chưa từng xem kỹ lời ghi chép giao tiếp quân lương xét duyệt văn thư, đợi cho nhóm này lương thuyền vận chống đỡ phương bắc, thâm hụt bại lộ, bọn hắn những này phủ thứ sử tham gia tiểu lại, nhẹ thì phạt đổng chống đỡ thâm hụt, nặng thì cách chức lưu vong. Phủ thứ sử lão lại nhóm liếc nhau, trong mắt đều là nghĩ mà sợ. Giang Hành Chu tính tọa bến tàu, chỉ tiêm vân vê một hạt gạo cũ, nấm mốc ban như vẽ tâm cổ, tại lòng bàn tay y mắng lan tràn. Quỳ dạp trên đất Ngô Trung Kho áp lương quan toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh thẩm thấu phía sau lưng quan phục. Tô Châu Ngô Trung Kho, áp lương quan, ngươi nói một chút đi. Sổ sách ghi chép, rõ ràng là nộp lên trên 2.5 vạn thạch. Thế nhưng là bản quan kiểm nghiệm, vận lương thuyền thực tế lương thảo chỉ có 2.2 vạn thạch, thâm hụt sai biệt 3.000 thạch, cái kia 3.000 thạch lương thảo đi nơi nào? Mặt khác, còn có không hợp cách nát mễ, mục nát mễ 2.000 thạch. Giang Hành Chu nhàn nhạt hỏi. Hắn bỗng nhiên cúi người, giày quan nghiền nát trên mặt đất tản mát mục nát mễ tại hắn đế giày phát ra nhỏ vụn tiếng bạo liệt, giống như nghiền nát sâu mọt. Áp lương quan nhìn thấy Giang Hành Chu trong mắt băng lãnh, vội vàng ôm Giang Hành Chu đuổi, khóc lóc kể lể, Giang đại nhân minh giám. Thâm hụt đây là trên đường bình thường hao tổn a. Chúng ta vận lương quan, người chèo thuyền, người kéo thuyền, cước lực, trên đường cần chi khẩu phần lương thực. Huyện nha cũng không có cho chúng ta phụ cấp, nhiều ít hội ăn một điểm lương thực. Hao tổn đều có giao tình lệ mà theo. Về phần nát mễ, mục nát mễ, chúng ta điều động lương thực cũng là từ hương, trấn trưng thu đi lên. Hạ quan nhất thời chưa cẩn thận điều tra, chính là mất cha. Tiểu nhân trở về, nhất định triệt tra tới cùng, đem phía dưới sâu mọt đều lôi đi ra, đem thua thiệt lương thảo bổ đủ, cấp đại nhân một cái công đạo. Đánh rắm, ngươi lừa ai đó? Vẫn 2.5 vạn thạch lương thực, ngươi tại đường thủy thượng có thể ăn mất 3.000 thạch. Đây là thuyền vận, hay là tại chúng ta Giang Nam đạo cảnh bên trong, từ Ngô Trung vận lương đến Kim Lăng, hao tổn tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 thạch lương thực. Cái này cũng không phải vạn dặm xa xôi vận chuyển phương bắc vận chuyển đường bộ, lặn lội đường xa, đi tây vực đại mạc. Tiêu hao khổng lồ như thế. Các hương, trên trấn giao nộp lương thảo, ngươi bực này láo cá có lại, hội không kiểm tra. Hồ Bạn Kim một cước đạp lăn lượng hộp, gạo trắng như thác nước chút xuống, nắm chặt lên áp lương quan cổ áo. Người tới. Ngô Trung Kho áp lương quan, quân lương tham ô, theo quân luật nên chém. Kéo ra ngoài chém, gian đe. Sai biệt 5.000 thạch, phái người cáo chi Ngô Trung Kho, trong vòng 5 ngày một lần nữa áp vận một nhóm lương thực tới. Giang Hành Chu cởi ra quan ấn giải lụa, tại chỗ một đạo công văn, lạnh nhạt nói. Hắn đúng Giang Nam đạo Tư Mã, trực tiếp lấy quân pháp xử trí tham ô áp lương quan, bằng chứng như núi, không cần đưa thích sứ nha môn thẩm tra xử lý. Đúng. Như lang như hổ nha dịch, lập tức đem đã bị hù đụng quần chạy ra nước động Ngô Trung Kho áp lương quan, kéo ra ngoài quân pháp xử trảm. Nha dịch xích sắt xoạt rung động, cái kia áp lương quan đột nhiên tê tâm liệt phế, đại nhân oan uổng, đúng Tô Châu thông phán nhường tiểu nhân. Tiếng nói im bặt mà dừng. Nha dịch bưng bít lấy miệng của hắn, kéo hướng bến tàu bên ngoài. Hồ Bạn Kim sắc mặt đột biến, quay đầu đã thấy Giang Hành Chu quay người nhìn về phía đường sông vận chuyển lương thực, người mặt làm ngơ. Giang Hành Chu căn bản không thèm để ý là ai tham mặc cái kia 5000 thạch lương thảo. Chỉ cần cưỡng chế nộp của phi pháp trở về là xong. Phủ Dương Châu huyện Giang Đô kho lương, khoản vận lương 1 vạn thạch, thực tế 9.200 thạch, thâm hụt 800 thạch. Cái này thâm hụt 800 thạch lương thực đi nơi nào? Giang Hành Chu chỉ tiêm xẹt qua sổ sách, vết mực chưa khô số lượng đâm vào mắt người đau. Hắn dương mắt, thanh âm lạnh đến giống như lao, hỏi kế tiếp huyện Giang Đô áp lương quan. Huyện Giang Đô áp lương quan bịch quỳ xuống đất, cái chán đập ầm ầm tại bàn đá xích ngựa, đại nhân tha mạng. Ta huyện Giang Đô vận lương thuyền tới Kim Lăng phủ, đi tới đại giang trên đường, đột nhiên gặp gỡ một trận yêu phong, sóng cao mấy trượng, một chiếc lương thuyền tại chỗ là úp. Tiểu nhân liều chết cứu rút, vẫn tổn thất bị tiêu diệt 1000 thạch. Không phải là tiểu nhân tham ô, đúng là thiên tai khó dò. Sau đó tiểu nhân thậm chí tự móc tiền túi, mua 200 thạch lương thực trở về. Thế nhưng là số người còn thiếu quá nhiều, tiểu nhân thật sự là không nhiều tiền như vậy. Yêu phong, lật thuyền bị tiêu diệt. Giang Hành Chu khép cười một tiếng, chỉ tiêm có trong hồ sơ thượng khẽ trọng, Giang Nam thủy vận, bản quan ngược lại lần đầu tiên nghe nói, yêu phong chuyên chọn vận lương quan thuyền bén. 800 thạch lương thực, cho ăn trong nước cá. Loại này lấy cớ lừa gai. Áp lương quan toàn thân phát run, mồ hôi lạnh thuận lấy thái dương trở xuống. Giang Hành Chu khép lại huyện Giang Đô kho lương sách, ngựa khí sâm nhiên, ta mặc kệ thâm hụt lương thực đi nơi nào, cũng mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Mua lương cũng tốt, mượn lương cũng được. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải đem cái này thâm hụt 800 thạch lương thảo bổ sung. Bổ không lên, họ chém. Vâng. Là. Tiểu nhân cái này phải. Huyện Giang Đô áp lương quan lập tức như được đại xá, liên tục dập đầu, cơ hồ là lộn nhào địa vì lệ tạ ơn lui ra. Chém nhất cái, còn lại quả nhiên trung thực. Giang Hành Chu nhìn huyện Giang Đô áp lương quan hốt hoảng bóng lưng rời đi, đáy mắt hàn mang chớp lên. Còn lại các phủ huyện trấn áp lương quan môn cũng không dám cùng Giang Hành Chu tranh luận kiếm cớ, chỉ nghĩ đem mệnh nhặt về đi. Nấm mốc lương 300 thạch, chuyện gì xảy ra? Giang Hành Chu mắt lạnh nhìn nhất cái áp lương quan. Đại nhân minh giám, lương thuyền lâu năm thiếu tu sửa, thương ngọn nguồn thấm nước, trên đường nấm mốc biến số 100 thạch. Hạ quan không thể tới lúc kiểm tra, phạm vào thiếu giám sát chi tội. Cái kia áp lương quan quỳ rạp trên đất, cái chán chống đỡ lấy gạch đá xanh, thanh âm phát run khóc kể lể. A. Giang Hành Chu khẽ cười một tiếng, chỉ tiêm có trong hồ sơ thượng điểm nhẹ. Thật sự là lý do tốt. Tiếng cười kia không nặng, lại làm cho ở đây chúng quan lại lạnh cả sống lưng. Giang Hành Chu dứt khoát không hỏi thêm nữa, nhấc vung tay lên, chỉ làm cho phủ thứ sử chúng lại nhóm tra ra các chiếc vận lương thuyền thâm hụt lương thảo số lượng, bước áp lương quan môn bổ túc số lượng. Trong vòng 3 ngày, bổ túc số người còn thiếu. Bổ không lên, vậy liền cùng Ngô Trung Kho áp lương quan cùng lên đường đi.
Vâng.
Tạ Giang đại nhân khai ân. Đợi các phủ, huyện trấn chúng áp lương quan môn nơm nớp lo sợ lui ra, trốn qua một kiếp, tập hợp một chỗ, rất nhanh vang lên bọn hắn tiếng sột soạt nói nhỏ, đều tại lên nở thấp giọng phàn nàn, các ngươi ra thiện huyện, làm sao lại thâm hụt 300 thạch?
Phi,
còn nói ta mới thâm hụt 300 thạch, vốn là việc nhỏ, chưa hẳn liền có thể điều tra ra, ngược lại bị các ngươi những này xài lang liên lụy. Ta nghĩ như thế nào đến, các ngươi là gan lớn như vậy nhất huyện cư nhiên làm ra mấy ngàn thạch thâm hụt nhiều. Tổng số vậy mà thâm hụt 20 vạn thạch, nhất đám người điên. Các ngươi đúng nhìn thấy Đỗ Tư Mã đã rời trước, liền nghĩ thừa cơ cùng kiếm bộn. Đều tại ngươi nhóm. Tham 100 thạch liền được. Thua thiệt ra 20 vạn thạch, nhiều như vậy, mới Tư Mã Giang đại nhân có thể không nghiêm tra sao?
Xuyệt, nhỏ giọng chút.
Nô Trung Kho áp lương quan thế nhưng là phủ Tô Châu thông phán em vợ, Giang Tư Mã nói. Về sau nhìn thấy Giang Tư Mã, muốn đi vòng. Cái này Tân Khoa Giải Nguyên, ra tay làm sao ác như vậy, một ngày liền đem sổ sách cấp tra lật ra. Tấu chương xong, chương 159, không gì không biết Giang Tư Mã. Một, chương 159, không gì không biết Giang Tư Mã. Một, trên bên tàu, Giang Hành Chu đứng chắc tay, phía sau thành đàn mặt xám như cho áp lương quan. Hàng quang lóe lên, bị chạm áp lương quan máu tươi thanh thạch, vây xem tư lại không không run dậy. Quân lương chính là quốc chi mệnh mạch, lại có dám động mảy may người, trực tiếp hỏi chém. Ngắn ngủi nửa ngày, đọc lại nhiều ngày bắc vận quân lương liền trong tay hắn hết thể đều kết thúc. Giang Hành Chu cao thân ảnh bước vào phủ thứ sử nha lúc, lại phòng một số lao lại nhóm nghe tiếng mà ra, hoảng đội vàng đứng dậy đón lấy. Những này trong nha môn sờ soạng lần mò mấy chục năm kẻ ra đời nhóm, lại đồng loạt khom lưng đi xuống, giờ phút này liền hô hấp đều thả cực nhẹ. Bọn hắn nhìn vị này thực tập Tư Mã ánh mắt, lại không khinh mạn chi tâm, thần sắc kính sợ, cẩn thận hồi hạ. Vị này Giang Tư Mã, năng lực so với Đỗ Tư Mã lợi hại đâu chỉ gấp 10 lần. Đỗ Tư Mã kiểm toán, cho dù mang theo một đám lao lại, ít nhất phải lật nát bản tính hoạch toán 5 ngày mới có thể biết rõ ràng thâm hụt. Vị này Giang Tư Mã tự thân một người, lại chỉ cần nửa canh giờ, liền đem các phủ huyện trấn bận lương trương mục thua thiệt nạch, tính toán đến rõ ràng. Càng đáng sợ chính là, Giang Tư Mã thủ đoạn ác hơn, giết áp lương quan không nháy mắt. Thế này sao lại là không có chút nào chính vụ kinh nghiệm thực tập Tư Mã? Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, Giang Hành Chút như thế nào tính sổ sách nhanh như vậy? Có lao lại quanh co lòng vòng hỏi thăm, cái này kiểu mới ký sổ chi pháp, có gì chỗ huyền diệu? Nhưng là Giang Hành Chu không có ý định truyền thụ cho bọn hắn phục thức ký sổ pháp. Những này lão lại trông coi đơn thức ký sổ pháp nhiều năm, tư duy sớm đã thâm căn cố đế, hắn làm gì tăng thêm phiền phức? Chính mình dùng đến thuận tay là được. Giang Hành Chu ánh mắt đảo qua chồng chất như núi công văn, tiện tay lật ra một quyển công văn, nhìn một lần, hắn như có điều suy nghĩ, bút son trắng mực, bút tẩu long xả, phê duyệt như bay, chữ chữ như lao, không có chút nào vương hữu. Vừa mới nửa ngày, trên bàn đọc lại nửa tháng văn thư đã đều xử lý hoàn tất. Hồ Bạc Kim, Giang Hành Chu nhàn nhạt đều. Lão lại Hồ Vạn Kim nghe tiếng bước nhanh về phía trước, túi đầu xem xét, lập tức hít sâu một hơi, trên bản công văn không ngờ toàn bộ phê xong, châu phê vết mực chưa khô, đầu bút lông lăng lệ như kiếm. Giang Hành Chu cười nhạt một tiếng, phất tay áo đứng dậy, đưa thích sứ lăng duyệt, như đại nhân không dị nghị, chiếu chương chấp hành. Giang đại nhân, cái này, như thế nhanh. Hồ Vạn Kim thanh âm khẽ run, ánh mắt đảo qua những cái kia nguyên bản muốn bỏ phí nhiều ngày mới có thể làm rõ văn thư, giờ phút này không ngờ chỉnh chỉnh tề tề, trật tự rõ ràng, chỉ đợi chấp hành. Hắn bưng lấy văn thư, tay lại có chút phát run. Những này công văn có chút thế nhưng là đè ép gần nửa tháng khó giải quyết sự tình, nhưng tại vị này tuổi trẻ Tư Mã trong tay lại như chém dưa thái rau bản, nửa ngày liền xử lý sạch sẽ. Đây là thực tập Tư Mã sao? Đỗ Tư Mã phụ tá thích sứ thời điểm cũng vô pháp như thế nhẹ nhõm hoàn thành như thế nhiều chính vụ. Giang Hành Chu gác lại bút son, duỗi lưng một cái, thản nhiên đi ra phủ thứ sử. Công văn cực khổ hình, không tồn tại. Những này trồng chất như núi công vụ trong tay hắn bất quá thời gian qua một lát liền xử lý sạch sẽ. Từ khi hắn đi vào cái này đại chu thế giới, cả ngày vùi đầu khổ đọc, nghiên cứu phù văn, kinh nghĩa, văn thuật, chưa từng có qua như vậy nhàn nhã thời gian. Bây giờ thi hương cao trung Giang Nam thi hương thứ nhất giải nguyên tên tuổi treo ở trên người, tựa như kiếp trước thi đậu đỉnh cấp danh giáo, cuối cùng có thể thở một ngụm. Về phần sang năm kỳ thi mùa xuân vào kinh thành đi thi, thi không thi được tiến sĩ, ngược lại không như vậy đại áp lực, dù sao đã là cử nhân công danh, tiến thối đều có chỗ trống. Giang Hành Chu tại thành Kim Lăng bên ngoài dạo chơi nhàn du lịch, bất chi bất giác liền bước đi thong thả đến bên bờ sông Tần Hoài. Mặt sông thuyền hoa như dệt, sáo trúc âm thanh nhận lần bày tới. Hà Tâm từng chiếc hoa lệ thuyền hoa, phản thượng chuyện chính đến trận trận yêu kiều cười, chắc là nhà ai thế gia công tử nhóm tại yến ẩm làm vui. Hai bên bờ khói liêu buông xuống, đèn đuốc dần dần thắp sáng, phản chiếu mặt nước mảnh vàng ngụ lưu động. Giang Hành Chu tùy ý tìm nhà thuyền hoa, hướng tiểu nhị điểm bầu rượu, tự rót tự uống mấy chén. Giang Hành Chu Giang Tư Mã thế nhưng là thành Kim Lăng mọi người đều biết danh sĩ, lập tức liền có tiểu nhị vội vàng mà đi, đem thuyền hoa có thực lực nhất hoa khôi tiểu tỷ mời đi ra, chiêu đãi Giang Hành Chu. Giang công tử, cần phải nghe hát. Tiểu nữ tử Tô Tiểu Tiểu, vi đại nhân khệ một bản Quảng Lăng tán. Mời đại nhân đánh giá một hai. Túy Tiên lâu thuyền hoa, hoa khôi Tô Tiểu Tiểu ôm tỷ bà, cách rèm châu nhẹ giọng hỏi. Nàng trong lòng kích động mà kinh hoàng. Không ngờ tới, Giang Nam bốn đại tài tử đứng đầu, Giang Nam đạo thi hương thứ nhất giải nguyên, Giang Tư Mã, vậy mà leo lên nàng chỗ thuyền hoa. Tại tranh này phảng nhã gian, nghe nàng khải đàn. Nhưng Giang Hành Chu ngồi đang vẽ phảng phía trước cửa sổ, gật đầu cười khẽ. Từng có lúc, hắn cũng là công văn gian mệt mỏi người đọc sách. Bây giờ lại thành phủ thứ sử tiểu lại cùng Kim Lăng dân chúng trong mắt, thủ đoạn thông thiên Giang Tư Mã. Thế sự như kỳ, ai còn nói đến chuẩn đâu. Hắn ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, đảm nhiệm luồng gió mát thổi qua tay áo. Giờ khắc này, hắn chỉ nghĩ theo đang vẽ phảng cửa sổ giường nơi, nhàn tới nghe một chút khúc, làm không có việc gì người rảnh rỗi. Lúc này, phủ thứ sử biệt giá Lý Hoài An vén lên rèm châu bước vào say tiên thuyền hoa, bên hông cá túi theo nhịp bước nhẹ rung. Hắn mắt sáng như đuốc, đang vẽ phảng bên trong băn khoăn, giống như đang tìm người. Lý biệt giá, ngươi thế nào tới? Giang Hành Chu không khỏi cười nói, gác lại trong tay ly rượu, sứ men xanh tấn công phát ra thành thúy thanh vang. Hắn chính muốn đứng lên, lại bị người tới nâng tay ngừng. Giang Lang lại an toàn. Lý Hoài An ba chân bốn cẳng bước vào nhã gian, quăn vào vạt áo, cười nói, vừa mới hồ thư lại trình báo, nói ngươi tại Bắc Vận quân lương sổ sách chung, bắt được 20 vạn thạch thâm hụt. Hắn bẩy bào ngồi xuống, giữa lông mày có chút bóng ma, thứ sử đại nhân có phần vi lo lắng, đặt mệnh ta đến hỏi mánh khỏe. Nghe nói ngươi ở chỗ này tiêu khiển, ngược lại là ta làm phiền. Hai người đối nhã gian ngồi hiên dưới cửa, bàn trà trước ngồi đối diện, nhàn hàn huyên. Ngoài cửa sổ mái chèo âm thanh ánh đèn cùng trong phòng hương trà xen lẫn. Giang Hành Chu đem cưỡng chế nộp của phi pháp thâm hụt sự tình em hay nói, ba ngày vi hạ, các phủ huyện áp lương quan đều là đã lập xuống quân lệnh trạng. Lý Hoài An nghe được lương phát lệnh, quan bảo áo lót sớm đã mồ hôi ở bước. Nếu không phải trước mắt vị này thực tập Tư Mã nhìn rõ mọi việc, tính sổ sách thần tốc, cái này 20 vạn thạch quân lương thâm hụt, sợ là thật muốn đủ thành họa lớn ngập trời. Lúc này, Hoa Khôi Tô Tiểu Tiểu ngồi ngay ngắn rèm châu về sau, bàn tay trắng non khẽ vuốt cổ cầm, chỉ tiêm kích thích gian, một khúc quảng lăng tán chậm rãi chảy xuôi. Tiếng đàn thanh lãnh, như trăng hạ lạnh suối, lại ẩn ẩn lộ ra một tia vương hữu. Chấm đã. Giang Hành Chu bỗng nhiên nâng tay, lông mày cao lại. Công tử. Tô Tiểu Tiểu chỉ tiêm dừng lại, tiếng đàn im bặt mà dừng, trong mắt hiện lên nhất vẻ kinh ngạc, thế nhưng là thiếp thân đạn sai rồi. Huyền âm bất chính. Giang Hành Chu cười khẽ, đưa tay ra hiệu, lấy đàn đến, ta thay ngươi điều nhất điều. Tô Tiểu Tiểu khẽ giật mình. Đàn chính là vui người tính mệnh, giống như thiếp thân áo lưới, há có thể tùy tiện giao cho người khác điều chỉnh. Nhưng người trước mắt lại là danh mãn Giang Nam đệ nhất tài tử, càng là phụ tá thích sứ, xử trí quân chính Tư Mã đại nhân. Đúng, đại nhân. Tô Tiểu Tiểu hơi chần chờ, cuối cùng là không dám nghịch lại, buông xuống vầng trán, hàm răng khẽ cắn môi son. Nàng bàn tay trắng non trêu khẽ rèm châu, đi lại ý mắng, như đạp vân bàn đi tới trước án, đem đàn cùng kính dâng lên. Quảng lăng tán làm dùng chậm thương điệu, tiếng như cô hồng đẫm máu và nước mắt, mới hiện lộ ra nó buồn. Giang Hành Chu tiếp nhận tố cầm, chỉ tiêm tại trên dây nhẹ nhàng một nhóm, dư âm bù bù, nếu theo bình thường điệu, bất quá bình dị, mất cái này khúc hồn phách. Hắn cũng không phải là chỉ là lâm thời biến điệu, mà là trực tiếp điều chỉnh dây đàn bản thân chuẩn âm. Chỉ gặp hắn thon dài ngón tay vê động đàn trần, chậm rãi chuyển động dây cung trụ, đem thứ hai dây cung không huyền âm cao, từ chính điệu mãi mãi giảm xuống đại nhị độ. Được rồi. Một lát sau, đầu ngón tay hắn đặt nhẹ dây đàn, dư vị biến mất, thử một lần nữa. Chương 159, không gì không biết Giang Tư Mã. 2, chương 159, không gì không biết Giang Tư Mã. 2, tố cầm trở lại Tô Tiểu Tiểu trong tay, nàng cúi đầu nhìn lại, đàn vẫn là cố kia đàn, nhưng kích thích dây cung gian đồng sắc cũng đã hoàn toàn khác biệt. Tô Tiểu Tiểu nghi ngờ kích thích tố cầm. Chỉ tiêm sở dây cung sát na, đàn thân đột nhiên chấn động. Chanh, một đạo lưỡi mát thanh âm phá không mà lên, phản phất giống như hàn nhận ra khỏi vỏ. Nàng con ngươi hơi co lại, chỉ hạ dây đàn dường như có sự sống. Dung động gian bắn ra lệnh thấu xương sát phạt chi khí. Quả nhiên nó âm thanh chất đã hoàn toàn khác biệt. Cái này, nàng bàn tay trắng non tung bay, huyền âm như sóng. Một loại sĩ vi người chi kỳ chết. Dương cung bạc kiếm, sát phạt buồn khái, trong nháy mắt từ trong chấn động ra tới. Làm đạn đến xung quanh một tiết lúc, tiếng đàn đột nhiên cất cao, hình như có tráng sĩ tức sủi bọt mép, kiếm chỉ thương khung, đi vào ném kiếm đoạn lúc, âm sát đột nhiên chìm, giống như lưỡi dao rơi xuống đất, kim thạch âm vang. Mỗi một âm thanh đều như trống trận lôi ở trong lòng, chấn động đến nàng chỉ tiêm run lên, liền hô hấp cũng không khỏi dồn dập lên. Giang công tử khúc cuối cùng lúc, Tô Tiểu Tiểu hai gò má ửng hồng, ngực kịch liệt chập trùng. Quả nhiên em hay nhiều. Nàng kinh ngạc nhìn có chút rung động dây đàn, phảng phất bắn ra trăm ngàn năm trước, nhiếp chính bạch đi nhuốm máu bóng lưng. Đời này, nàng chưa hề đem quảng lăng tán khúc mắt, khẽ đàn như thế kinh tâm động phách. Tạ công tử chỉ điểm. Giờ phút này, nàng đôi mắt đẹp thấy lại hướng Giang Hành Chu, đã là giống như nhìn xem cầm đạo đại tông sư tầm thường sùng bái cùng hưởng ngực. Châm thương điệu, chính là quảng lăng tán độc lưu bí pháp. Giang Hành Chu tiếng như ngọc trai rơi mâm ngọc, nhị dây cung lui cùng cung âm thanh, mới có thể hiển thị do nó nhất chính đâm hàn hiệp liệt chi khí. Bất quá, hắn nâng mắt nhất tiếu, nếu là cái khác thanh nhã chi khúc, còn cần triệu hồi sửa phát âm mới là. Trà khói lượn lờ gian, biệt giá Lý Hoài An bưng lấy sứ men xanh chén trà, đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Hắn bản muốn tỉnh giáo sổ sách nhanh tính chi pháp, như thế nào dùng một canh giờ, coi xong 10 ngày mới có thể tính toán rõ ràng sổ sách mỏng. Sao liệu vị này Giang Tư Mã, lại cùng say tiên thuyền hoa hoa khôi chị em Tô Tiểu Tiểu, bản về cầm đạo đến. Châm thương điều nhị dây cung giảm xuống đại nhị độ. Lý Hoài An âm thầm cô, chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Hắn nhìn về phía trên bàn tố cầm, phảng phất tại nghe thiên thư, cái này Giang Hành Chu đến tuột cùng từ chỗ nào tập được bực này tinh vi nhạc lý. Hoàng hôn thời gian, trên sông Tần Hoài đèn đuốc dần dần lên. Biệt giá Lý Hoài An đã rời đi trước. Giang Hành Chu nghe xong khúc, cùng Tô Tiểu Tiểu sướng trò chuyện hồi lâu, bước ra thuyền hoa lúc, tay áo gian còn mang theo vài phần trên choáng, đi lại lại vẫn thong dong. Làm vi danh chấn Giang Nam bốn đại tài tử đứng đầu, cái này trong thành Kim Lăng phong nhã chi địa, với hắn mà nói khắp nơi đều là đường cái. Phạm La bước vào quán rượu trà tứ, đang lâm thuyền hoa ca đài, tự có ân cần trưởng quỹ không người đón lấy. Quỳnh tương ngọc dịch, mùa trà bánh, đều là không lấy một xu, cũng không phải hắn keo kiệt không muốn bỏ tiền, thật sự là cái này Giang Nam bốn đại tài tử văn đàn tiểu tông sư tên tuổi quá thịnh, các nhà đều tranh nhau muốn dính văn khí. Giang Tư Mã đi thong thả, thuyền hoa thượng chủ chứa đuổi theo ra mấy bước, cười rặng rỡ, lần sau nhường Tô tiểu tiểu đem ngài Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ Tân biên thành một bài khúc, nhất định phải xin ngài tự mình bình luận một phen. Lần sau lại đến. Giang Hành Chu khoát khoát tay, trong tay áo rơi thêm một viên tiếp theo ném bạc, quyền đường khen thưởng. Gió đêm quất vào mặt, chén choáng hơi say rượu gian, hắn dạo chơi mà đi. Nơi xa các thuyền hoa truyền đến sáo trúc thanh âm, mơ hồ có thể nghe thấy một nhà ca sĩ nữ, chính hát hắn cũng làm Bồ Tát rất vĩnh chân. Bây giờ, hắn viết thi tử, cơ hồ hơn phân nửa đều bị Tần Hoài thuyền hoa ca cơ nhóm cải biên thành các loại khúc đàn ca múa, nóng nảy Giang Nam đạo nhất thành mười phủ. Theo hắn thi tử tại Giang Nam đạo văn sĩ ở giữa lan truyền, đổi bệnh thành khúc tại Tần Hoài thuyền hoa truyền sướng, văn chương nổi danh tăng vọt, các thiên văn chương văn danh cũng là liên tục tăng lên, tại Kim Lăng văn miếu cơ hồ đều tấn thăng vi Minh Châu chi tác. Bóng đêm nặng nề, phủ thứ sử đèn lồng trong gió khẽ đung đưa. Vi quan lan gác lại bút son, vuốt vuốt cổ tay hế ẩm. Trên bàn trồng chất như núi, các phủ các nha môn đưa lên công văn rốt cục phê xong, ngẩng đầu lúc mới phát hiện ngoài cửa sổ sớm đã trăng lên giữa trời. Biệt gia Lý Hoài An cùng chủ bộ Liễu Minh Xuyên đứng hầu một bên, đồng dạng mặt mũi tràn đầy quyến sắc, bọn hắn ngồi tiếp thứ sử đại nhân, cùng một chỗ nhịn đến đêm khuya. Đi thôi. Vi quan lan đứng dậy sửa sang lại quan bảo, chợt nhớ tới cái gì giống như, khoe miệng nổi lên một tia nghiền ngẫm ý cười, nghe nói Giang Tư Mã gần đây có phần vi thanh nhàn. Mỗi ngày chưa kịp giờ tị liền không thấy bóng dáng, cả ngày lưu luyến Tần Hoài thuyền hoa. Còn không phải sao? Đại nhân ngài đúng không nhìn thấy, mỗi ngày giờ mão ba khắc, vị gia này dẫm lên điểm bước vào nhà môn điểm danh. Hướng bàn xử án trước ngồi xuống, phê duyệt thủy vận văn thư lúc bút son vung lên, cái kia công văn liền cùng tuyết rơi giống như từ hắn trên bàn bay đi. Tay phải hắn chấp bút vẽ phát thảo, tả thủ lại vẫn có thể bưng chén trà thưởng trà. Cái kia khí định thần nhàn bộ dáng, không biết còn lấy vi hắn tại phê duyệt đồng sinh việc học. Không đến nửa canh giờ, những cái kia lục tào đọc lại văn thư liền bị hắn phê đến sạch sẽ. Hạ quan đi Tư Mã công phòng giao tiếp văn thư, lại gặp hắn trên bàn giống tuyết, những cái kia ta nhóm 3 năm ngày đều lý không rõ thủy vận chương mục, hắn nửa canh giờ liền phê xong. Ta nghe lại phòng tiểu lại nhóm nói, Giang Tư Mã dùng một loại bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, xem không hiểu kiểu mới tính sổ sách chi pháp. Những cái kia nửa tháng đều kiểm kê không xong chương mục, hắn xem qua một lát liền có thể thẩm xong. Chờ vị gia này đem công văn phê xong, hắn quay người liền ra nha môn, hướng tại trong thành Kim Lăng khắp nơi tản bộ, bên bờ sông Tần Hoài thuyền hoa, quán rượu. Ngoại trừ thích sứ nha môn, trong thành Kim Lăng đầu đường cái hẻm nhỏ, chỗ nào đều có thể thấy thân ảnh của hắn. Có hạ quan Túy Tiên lâu thuyền hoa gặp hắn, tốt ra hỏa, hắn vậy mà tại cùng thuyền hoa chị em, đang nói chuyện như thế nào phổ từ mới khúc, như thế nào điều tố cầm dây cung. Nói về, chậm cung điệu, nhuy tân điệu, thương qua chặt 5 giây cung chậm đàn tam huyền trợ thủ pháp biến điệu. Chậm thương điệu cần nhị giây cung giảm xuống đại nhị độ, mới thích hợp nhất quảng lăng tán trở khúc mục đích đặc thủ điệu. Na tỷ nhi nhìn cái kia nóng bỏng ánh mắt, quả thực sùng kính như kiến cầm đạo đại tông sư. Hạ quan đều nghe mộng. Không rõ, hắn thế nào cái gì đều hiểu. Trưởng quỹ cảm kích tự mình bưng lấy 30 năm ủ lâu năm ở bên hầu hạ, phút cuối cùng còn nhất định phải cố gắng nhét cho hắn lưỡng hộp trà mới mang về uống. Biệt gia Lý Hoài An buồn cười, chua chua nói: "Nếu không phải hắn tận mắt nhìn đến, quả quyết đúng không thể tin được, thế gian lại có người như thế bác nghe còn biết. Liên Quảng Lăng tán chậm thương điều cần nhị dây cung giảm xuống đại nhị độ, cái này tại hẻo lánh đến tột đỉnh học thức, cũng không biết ở đâu một quyển điện tịch mới có thể nhìn thấy, hắn vậy mà cũng hiểu biết." Cũng có trách, Giang Hành Chu phê duyệt công văn, vung lên mà liên tưởng đều không mang theo suy nghĩ nhiều. Đáng giận nhất là lại cứ những này, còn không tốn hắn một lượng tiền bạc. Thật là khiến người tiện sát. Nếu là những quan viên khác, tại quán rượu ăn uống chùa, nhiều ít hữu thụ hối liềm nghi. Ta nếu là dám như thế làm, ngự sử đài mắng chửi sổ gấp, sớm đem hạ quan cấp chìm. Nhưng Giang Tư Mã, Lý Hoài An bẻ ngón tay đứng kỹ, thân vi Giang Nam đạo bốn đại tài tử đứng đầu, đi dạo Giang Nam đạo thuyền hoa, quán rượu, tiêu xài từ trước đúng không xài bạc. Này danh đầu lướng chỗ ấy bay xuống, đừng nói ăn uống chùa. Chính là thuyền hoa thượng hoa khôi nương tử, đều tranh nhau lưu hắn đang vẽ phảng qua đêm. Thế này sao lại là làm quan? Rõ ràng là qua thần tiên thời gian. Gió đêm lôi cuốn lấy trên sông Tần Hoài son phấn hương, đem nơi xa thuyền hoa sáo trúc âm thanh đưa vào bên tai. Ba vị đại nhân đứng ở phủ thứ sử trước nha môn trên thềm đá, nhìn sông Tần Hoài đèn đuốc sáng trưng bờ sông, không hẹn mà cùng thở dài một tiếng. Nam đạo đảnh sĩ bảng thống bảng sĩ nguyên đảm nhiệm lỗi dương huyện lệnh, cả ngày uống rượu làm vui, đến mức công văn đồng án doanh mấy, huyện vụ tê liệt. Lưu bị giận mệnh Trương Phi cha chi, muốn ngừng miễn nó quan. Bảng sĩ nguyên lại là vung lên mà liền, nửa ngày bên trong đem đọc lại mấy tháng công văn toàn bộ phê duyệt hoàn tất, không một sơ hở, bách tính ca tụ. Lưu Hoàng Thúc mới biết bảng sĩ nguyên chi đại tài, đề bạt vi quân sư trung lang tướng. Thích sứ vi quan lan ánh mắt chuyển hướng trên sông nào đó chiếc đèn đuốc thịnh nhất thuyền hoa, vê dâu cảm thán nói, xem ra Giang Tư Mã vẫn là đại tài tiểu dụng, chỉ là phủ thứ sử Tư Mã công văn với hắn mà nói chỉ là vung lên mà liền, thời gian qua một lát liền phê xong. Hạ quan xem ra Giang Tư Mã vẫn là quá nhàn a. Biệt gia Lý Hoài An cười nói, đáng tiếc, bây giờ Giang Nam đạo cảnh bên trong tiêu diệt Thái Hồ yêu quân, tạm thời thái bình vô sự, cũng không có cái gì đại sự. Chỗ đấu đều là một số chuyện bất đánh, hao thời hao lực sự tình. Xem ra, chỉ có chờ Giang Tư Mã ngày sau tiến vào triều đình ba tỉnh lục bộ, đảm nhiệm phân công, mới có thể làm hắn nhiều thao chút tâm. Chủ bạc Liễu Minh Xuyên cũng là trêu ghẹo cười nói. Thấu chương xong, chương 160, đêm thất tịch văn hội. Khúc có sai, Giang Lăng Cố. Chương 160, đêm thất tịch văn hội. Khúc có sai, Giang Lăng Cố. Mấy ngày sau, sáng sớm, sương mù chưa tán. Giang Hành Chu đạp trên thần lộ đi vào Thích Sứ công sở, bậc đá xanh thượng còn ngưng đêm qua chưa khô vết mưa. Hắn dạo chơi đi vào Tư Mã công phòng, vẩy bào ngồi xuống, chấp bút chấm mực, trên bàn ứ động hôm qua đưa tới mười mấy phần công văn chỉnh tề lũy thả. Chu Sa ngòi bút trên giấy du tẩu như bay, khi thì vẽ phát thảo, khi thì phê bình chú giải. Bất quá thời gian một chén trà công phu, trên bàn công văn đã phân làm lượng chồng chất. Một chồng công văn, trật tự có theo, chuẩn đồng ý thi hành. Một chồng công văn, ý nghĩa lời nói không rõ, chương mục không rõ, bác bỏ trọng mô phỏng. Chuyện hôm nay tất. Giang Hành Chu gác lại bút son, phất tay áo đứng dậy, công sở bên ngoài sắc trời đã lãng. Từ hắn nhận cái này thực tập Tư Mã chức quan nhàn tản, mỗi ngày bất quá giờ mão điểm cái mão, phê mấy quyển văn thư, còn lại thời gian đều có thể tùy tính làm hao mòn, tại thành Kim Lăng khắp nơi tản bộ. Sáng sớm lên lúc, hắn yêu bước đi thong thả đến Chu Tức đầu cầu, tầm cái kia lão ông mỹ hoành thánh bảy. Chén sứ men xanh bên trong nước dùng phụ tuyết, da mặt mỏng như cánh ve, bọc lấy một điểm phấn nộn bánh nhân thịt, nóng hổi tươi hương trượt vào trong cổ, liên xương sớm đều ấm mấy phần. Buổi trưa thì lắc đến ôi y hạ cầu, nghe bán hoa nữ giọng dịu dàng thì thầm, nhất cái giỏ hoa nhài, nửa giỏ sơn chi, làn gió thơm tinh tế, phất qua ngõ hẻm mạch. Đợi cho đèn hoa mới lên, hắn liền dựa tần hoài thuyền hoa điêu lan, đảm nhiệm nô nông mềm giọng cùng với hạnh hoa nhưỡng, tại giữa răng môi lưu chuyển, mái chèo âm thanh trong ánh đèn, hoàng hốt có thể say thượng suốt cả đêm. Như vậy nhà tản, cũng là tính trộm đến phủ sinh nửa ngày thanh hoan. Trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn, không có việc gì cũng là thoải mái. Giang Hành Chu trong lòng cảm khái, chắp tay từ hành tại phố dài, thu ý dần dần dày. Thi hương đã xong, cách sang năm kỳ thi mùa xuân, vào kinh thành đi thi còn có nửa năm thời gian. Cái này thực tập Tư Mã chức quan nhà tản, bất quá là kế tạm thời. Đợi cho năm sau lúc vào kinh thành đi thi, sợ lại khó có như vậy nhàn tản thời gian. Chỉ sợ sau này rất khó lại có bực này không có việc gì thanh nhàn. Hắn ngay tại nhàn tản dạo bước, đã thấy thành Kim Lăng toàn thành phong cảnh đều là đổi nhan sắc, chợ búa náo động khắp nơi. Thành Kim Lăng đúng như đổ nhào son phấn hộp, trong chớp nhoáng nhân nở đầy mắt tươi đẹp. Thanh thạch ngự đạo hai bên, thợ thủ công chính dựng lên hơn trượng màu lâu, tương đỏ nhạt mán tơ từ chuẩn báo khoảng cách rủ xuống, phảng phất giống như dáng mây rừng mục. Giang Nam trường thi trước cầu đá chẳng biết lúc nào đã đổi khất xảo cầu bộ dáng. Cầu ô hệ đầy thất bảo chuỗi ngọc, mấy chục chén nhỏ đèn lồng lưu ly treo làm thiên hà hình, đèn trên mặt vẽ lấy cầu ô thức gặp gỡ lối vẽ tỉ mỉ tiểu giống như, trong ánh nến chập chờn, dường như thật có vũ chim khách vỗ cánh muốn bay. Bán xảo quả lao hậu tại đầu cầu trống lên hồng nê tiểu lô, mới nổ quả bơ dừa tự ẩm rung động, điểm hương hòa với các cô nương tay háo gian trầm thủy hương, tại gió đêm bên trong ngủ ra đặc biệt đêm thất tịch hương vị. Mấy cái tóc trái đào tiểu nhi giơ nan trúc đèn chạy tới, lụa sa thượng bút tích còn ở mức, lộ vẻ mới vừa ở văn miếu mô khất xảo thơ. Trường thi đường cái tiếng ồn ào dần dần khắp mở, tiểu kỳ rêu giao nơi, chủ quán nhóm sớm đã chuẩn bị tốt đêm thất tịch thị yến. Bên đường khắc hoa tủ gỗ bên trên, các loại lưu lang mặt nạ xếp thành một hàng, hoặc mạ vàng tô lại ngân, hoặc mặt xanh manh vàng, trong bóng chiều hiện ra yếu ớt ánh sáng. Tơ lụa trước trang treo lấy mới cắt nghề thường váy, khinh la như sương, kim tuyến theo tinh hà đường vần tại gió đêm bên trong tuôn rơi rung động, phảng phất giống như muốn theo gió bay vào cửu tiêu. Tiểu quán hỏa kế đẩy ra nữ nhi hồng nê phòng, thuần hậu mùi rượu hòa với hoa quế khí tức. Giang Hành Chu chuyển qua ô y để hạ cầu, cửa son theo hộ đêm thất tịch khí tượng đập vào mặt. Cửa son nhà giàu bọn nha hoàn ngay tại bàn đá xanh thượng thiết hương án, xảo quả xếp thành bảy tầng bảo tháp hình, củ sen điêu làm tịnh đế hoa nở. Tóc trái đào trẻ con nhóm vây quanh hương án vui đùa ầm ĩ, có cái tóc để trộm tiểu nhi đi cả nhắc đi đủ cao nhất thượng mức hoa quả, lại vô ý đụng lật ra thịnh xảo quả đèn lưu ly. Trêu đến đi ngang qua lão ma ma cười mắng, đồ khỉ, coi chừng chức nữ nương nương phạt ngươi xuyên không lên châm. Bọn nha hoàn vội vội vàng vàng thu thập tàn cuộc. Đúng là đêm thất tịch rồi. Giang Hành Chu đông nhiên giật mình, đông dưng ngừng chân nửa ngày, cái này mới giật mình. Bất chi bất giác, vậy mà đã là ngày 7 tháng 7 Tết thất tịch. Bên bờ sông Tần Hoài gió nhẹ đã nhiễm lên hoa quế trong eo, phố dài nơi tận cùng dáng chiều cũng phá lệ khinh diễm, nguyên là thiên thượng nhân gian. Tốt năm tốt ba khuê các thiếu nữ kết bạn mà qua, xanh nhạt cái áo thiến váy đỏ, đúng như mới hà trắng lộ. Trên vạt áo khác thất khổng kim châm theo bước liên tục run rẩy, vạch ra nhỏ vụn lưu quang. Càng có cặp kê thiếu nữ đối nguyệt lý trang, sinh ra kẽ hở trăng sao ngân trải cùng thiên thượng ngân hà lẫn nhau chiếu rọi, một bước lay động gian, thanh thúy động lòng người. Mà đám thiếu phụ bọn họ kéo ngã ngửa đuôi tóc, sinh ra kẽ hở mạng nhện ngân châm tinh xảo tuyệt luân, yếu ớt dây tóc ngân tuyến bản làm bắt quay văn, trung tâm suýt lấy hạt gạo lớn Nam Hải Châu. Giang Hành Chu ngay tại Kim Lăng đầu đường thưởng thức sắc đẹp, chợt nghe phía sau bàn đá xanh bên trên truyền đến rồn dập cạch cạch âm thanh, lại tại cách hắn ba thước nơi bỗng nhiên dừng, Giang đại nhân dừng bước. Một tên tạo áo tiểu lại đội vàng đuổi theo, trên trán mồ hôi dịn tại nắng chiều hạ hiện ra kim quang, hô hấp gian mang theo rõ ràng gấp rút, không mình hành lễ, vi thích sứ cho mời, nói là có chuyện thương lượng. Giang Hành Chu đuôi lông mày trao lên, cảm thấy thầm nghĩ, thứ sử đại nhân đây là có việc gấp. Hắn trở lại thích sứ công sở, từ đàn cánh cửa nửa đợi lấy. Hạ quan gặp qua vi công. Giang Hành Chu hất ra rủ xuống mảnh trúc đốm, bước vào thích sứ công sở công phòng. Vi quan lan chính chấp nhất một quyển đêm thất tịch mới vịnh mảnh đọc, trên bàn hun lô phun từng sợi khói xanh. Giang Lang tới, ngồi. Vi quan lan ba khép sách lại quyển, chuyển cổ tay đem thư đặt tại thiếp vàng ngân cái chặn giấy dưới, khỏe mắt Tiếu Văn bên trong cất giấu mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Nghe nói Lý Biệt Giá nói, ngươi gần đây rất là thanh nhàn. Liên Chu tức đường phố bán xảo quả lão phụ đều nhận ra ngươi cái này thân lục phẩm có trắng bộ phụ. Bẩm đại nhân, Tư Mã Nha thử công vụ đã xong, hạ quan liền đi Kim Lăng đầu đường cuối ngõ thể nghiệm và quan sát dân tình. Giang Hành Chu chắp tay cười đáp lại. Thể nghiệm và quan sát dân tình. Vi quan lan bỗng nhiên vỗ tay cười to, chấn động đến trên bàn sứ men xanh trong tràn nước trà hơi dạng. Hắn tiện tay từ san hô giá bút thượng lấy quyển kế tiếp hoa tiền, cười ngâm nói, lão phu thế nào nghe nói, trên phố đã có sĩ tử, chuyên môn cho ngươi viết một bài từ mới, khúc có sai, Giang Lang cố. Nhà ném kim tiên dựa chu lâu, say đem nô câu nhìn mới sầu. Còn tập kết khúc, tại sông Tần Hoài 36 chiếc tuyển hoa chuyển sướng. Vi quan lan ánh mắt lướt qua Giang Hành Chu trên vạt áo, còn tạm giữ lại đêm qua nhiễm son phần ấn, cái kia bôi tàn hồng đúng như hoa đào tháng 3 ngã tiến vào tuyết bên trong. Trong tay áo mơ hồ bay ra một sợi u lan hương, cái kia rõ ràng là bên bờ sông Tần Hoài thượng đẳng say tiên hồng. Trong ống tay càng có từng sợi u lan hoa mai từ bơi ra, rõ ràng là say tiên thuyền hoa đặc hữu hồng tiêu hương, này hương cần dùng tây vực nước bọt hương cùng lĩnh nam tố tâm lan hợp chế, một lượng giá cả có thể so với một lượng kim. Không phải là thuyền hoa hoa khôi, quả quyết đúng dùng không nổi đắt như thế hương. Tranh này phản ca cơ nhiều từ dân gian, biết bách tính khó khăn hạ quan cũng là thể nghiệm và quan sát dân tình. Giang Hành Chu không khỏi hơi có vẻ xấu hổ, vớt ve bên hông trên ngọc bội quỷ lâm văn. Lời còn chưa dứt, trước bị cái này vụng về lý do nghẹn lại, hai sau dần dần hiện lên mỏng hồng. Vì quan lan nhất yếu, khẽ chọc bàn trà, năm nay đêm thất tịch, trên sông Tần Hoài muốn mở một trận thịnh đại đêm thất tịch văn hội. Hắn trong tay áo trượt ra một quyển nhũ kim loại đêm thất tịch văn hội danh sách, triển khai lúc hù dọa một sợi trầm thủy hương, bản thích sứ trưởng một châu giáo hóa, tự mình chủ trì bản hội. Đêm thất tịch văn hội đã lộ ra triều đình giáo hóa, lại rõ địa phương văn mạch. Giang Nam nhất thành 10 phụ tiến sĩ, chư vị Hàn Lâm, còn có xung quanh các quốc gia tại Giang Nam sứ giả, cái khác các đạo tới khách quý, đều là mời đi gặp. Chắc chắn sẽ tại đêm thất tịch văn hội tranh cao thấp một hồi. Đông nhiên lời nói xoay chuyển, hắn cười đến ý vị thông trưởng, ban đêm ngươi như vô sự, liền hộ tống bản quan một đạo tiến về. Cũng không thể để cho người ta nhìn phụ thứ sự cho cười. Loại này mỗi năm một lần cỡ lớn văn hội, lực ảnh hưởng khắp Giang Nam đạo mười phủ, chính là Giang Nam đạo cực kỳ trọng yếu văn hội. Vi quan lan tự nhiên là tự mình ra mặt chủ trì. Các phủ nha môn, học viện, các nơi sĩ tử đều sẽ tranh nhau điển sông tử, tranh đoạt đêm thất tịch văn hội hạng nhất. Phủ thứ sự tự nhiên cũng phải tranh một chuyến. Bất quá, còn cần lấy Giang Hành Chu cái này Giang Nam bốn đại tài tử Giang Nam thi hương thứ nhất giải nguyên, cùng nhau đi tới, mới có thể trấn trụ chẳng diện. Đúng, hạ quan lĩnh mệnh. Giang Hành Chu dương nhan nhất yếu. Đợi cho hoàng hôn thời gian, thành kim lăng các loại đèn màu chói lọi mà bắt đầu. Trên sông Tần Hoài, thuyền hoa như dệt. Trên sông Tần Hoài từng chiếc thuyền hoa, hiện lên vạn chén nhỏ liên đèn, đem trọn đầu thủy đạo nhuộm thành một đầu lưu động tinh hà. Tần Hoài thuyền hoa lấy ra túi trang đông đóm, suýt lấy mặt thuyền, tục xương thay tinh đèn. Miếu phu tử trước đàn một sân khấu kịch, sáng lên đèn lưu ly, diễn múa rối, huyền ti con rối phòng theo Dương Quý phi cố sự. Lao quán trà trúc tương phi trên kệ, trăm chén nhỏ trao đèn bằng vải lụa theo gió nhẹ xoáy, câu đố như là từ biệt mấy năm mậu ghi chép hiếm, đánh bật mê ánh đèn. Bên bờ sông Tần Hoài, Vi quan lan thích sứ xuất lĩnh Giang Nam đạo chúng đám quan chức, thiết tòa tiếp theo đêm thất tịch tế tinh đàn chủ trì tế tự Như Lang sao trước nữ, khẩn cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Theo sau, phủ thứ sử chúng đám quan chức cùng một chỗ đạp vào sông Tần Hoài 36 chiếc thuyền hoa, bắt đầu tổ chức thịnh đại đêm thất tịch văn hội. Lần này đêm thất tịch văn hội chủ thuyền hoa, đúng một chiếc 3 tầng lầu thuyền hiệt phương phản có thể dung nạp mấy ngàn người, sơn son điêu lan, đèn đuốc sáng trưng, đem nửa dặm mặt sông phản chiếu lưu kim tràn ngập các loại màu sắc. Giang Nam đạo thích sứ Vi quan lan ngồi ngay ngắn chủ vị, một bộ hồ làm cẩm bảo nổi bật lên khuôn mặt gầy gò. Vị này chấp trưởng Giang Nam đại tướng nơi biên cương, giờ phút này chính bây dâu, nhìn bên ngoài khoang thuyền tinh hà. Dưới tay tử đàn ghế dựa bốn chân bên trên, học chính Đỗ Cảnh Sâm, một bộ thanh sam đai lưng ngọc, cầm trong tay văn tâm điêu long thư quyển như ẩn như hiện. Biệt gia Lý Hoài An dẫn chúng quan nối đuôi nhau mà vào, Liễu Minh Xuyên chủ bộ huyền y đứng trang nghiêm, Giang Hành Chu tư mã mang theo thủy khí. Tham kiến thứ sử đại nhân, học chính đại nhân. Giang Nam mười phụ tiến sĩ nhóm hoặc lấy tức linh áo khoác, hoặc đeo cả túi, hoặc đều là cầm ngà voi hốt bản, hoàn bộ len keng. Ở này chiếc chủ thuyền hoa, ngoại trừ Giang Nam tiến sĩ trở lên tân khách bên ngoài, tân khách trong bữa tiệc còn ngồi mấy vị nước láng giềng sứ giả, Tượng Dứt, Ngư Man, Hổ Dứt. Bọn chúng cũng không mặc giáp trụ lân giáp, mà là đổi lại đại chu nhân tộc cẩm tú áo bào, chợt nhìn lại cũng có mấy phần nho nhã chi khí. Tượng Dứt sứ giả cực vi khôi nô, đầu đội nho quan, mũi dài lại luôn không tự giác địa cuốn lên trên bàn ly rượu, treo đến một bên người phục vụ liên tiếp ghé mắt. Chỉ là cái kia Hổ Dứt sứ giả mặc dù thân mang tay áo lớn trường sam, lại vẫn không thể che hết một thân từng cục cơ bắp, trong lúc giơ tay nhấc chân, ống tay áo căng cứng, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ xé rách. Mà cái kia Ngư Man sứ giả càng là thú vị. Rộng lượng văn sĩ bảo dưới, một đôi móng trâu đạp ở gấm trên nệm, lộ ra không hợp nhau. Ba vị này man tộc đại sứ, mặc dù kiệt lực bắt chước nhân tộc phong nhã, nhưng chúng quy là đầu hộ tượng não, cứng rắn bộ văn nhân trang phục, ngược lại lộ ra một cố khó chịu buồn cười. Giang Hành Chu ánh mắt ngưng lại, không khỏi nhìn lâu thêm vài lần những này dị vực khách đến thăm. Những này man quốc đoàn sứ giả từ lĩnh Nam đạo phía Nam rất nhiều man quốc bộ tộc mà đến, buôn ba vạn dặm, tiến về Đại Chu đế thành tiến hành triệu cống. Thành Kim Lăng làm vi Nam Bắc chỗ sung yếu, thủy lục đường lớn, tự nhiên thành những này Nam man sứ đoàn khu vực cần phải đi qua. Mỗi khi gặp cống kỳ, luôn có mấy sai khiến đoàn ở đây tạm nghỉ, ít thì 3 năm ngày, nhiều thì tuần nguyện. Giang Hành Chu tới Kim Lăng về sau, ngược lại cũng đã gặp mấy lần những này man quốc sứ giả. Tượng Dứt sứ giả tại bên bờ sông Tần Hoài vụng về học chắp tay thi lễ, Hổ Dứt sứ giả tại trong trà lâu bị một chiếc trà xanh bỏng đến nghe răng trợn mắt. Chỉ là hôm nay tại cái này văn sĩ tụ tập Tần Hoài thuyền hoa bên trên, nhìn xem những này thân mang văn sĩ nho sang man tộc sứ giả, từng cái ngồi nghiêm chỉnh, lại so với ngày xưa tăng thêm mấy phần hoang đường thú vị. Chủ thuyền hoa hiện phương phảng chậm rãi cách bờ, 24 nhạc kỹ bản tay trắng non dương nhẹ, tố cầm Đàn Nguyễn, Đàn Hùng, tấu lên mới sáng tác quảng lăng tán như trăng hoa chút xuống. Vi thích sứ chỉ tiêm khẽ chọc bàn trà, nhắm mắt tế phẩm, đống nhiên mở mắt khen, tốt. Bản quan lượt nghe các đạo quảng lăng tán lúc này lấy này thiên mới sáng tác vi quan. Hắn chỉ nghe Lý Hoài An nhắc qua, lại chưa từng chính thai nghe qua. Rượu quá hay. Này loại nhạc khúc xương, cực khác trước kia. Nghe nói đúng Giang Lang sửa lại làn điệu. Đem trầm thương điều nhị dây cung giảm xuống đại nhị độ như thế biến pháp, thật khiến cho người ta vô án. Đỗ Cảnh Sâm vỗ tay mà cười, chỉ Tiêm Lăng không ấn xuống, giống như tại trên dây khoa tay. Ha ha, khúc có sai, Giang Lang cố. Giang Tư Mã tiện nhạc khúc thanh danh, xem ra là chúng người đều biết. Không biết là ai cao quát một tiếng, chúng người cười rộ. Phản thượng châu đèn chập chờn, đem cái này một thuyền phong lưu phản chiếu tại lăn tăn ba con trùng, phản phất giống như tinh hà khuynh rơi nhân gian. Cái này từ khúc thế nào chuyện? Vi Hà ta nghe, hội lưng phát lạnh, dùng mình. Tượng rất sứ giả lông mày nhíu chặt, ngón tay không tự giác địa siết chặt góc áo. Nó cũng nghe không ra trò, chỉ cảm thấy cái này từ khúc tràn đầy sát phạt chi khí, cảm giác lưng có chút phát lạnh. Nó trước kia đã từng tại bên bờ sông Tần Hoài nghe hát, lại chưa bao giờ có như vậy như có gai ở sau lưng sợ hãi cảm giác. Cái kia dây đàn gian bắn ra sát phạt chi khí, dường như đao quang kiếm ảnh bàn đập vào mặt. A, cô lậu quả văn. Người nghe quá ít. Đây là nhiếp chính đâm hàn chi khúc tiền triều giang khúc. Bất quá, trước kia ta nghe cũng cảm thấy bình thản, bây giờ lại bị Giang Tư Mã sửa lại làn điệu. Loại nhạc khúc đại biến, tranh tranh sát phạt thanh âm, làm cho người tỏa ra sĩ vi người chi kỳ chết, sát nhân thành nhân chi buồn. Hồ rất sứ giả trong mắt tinh quang tăng gọn, chỉ Tiêm trên bàn trà gõ ra kim qua thiết mã bản thiết ấu, trong mắt hiện lên một vòng chấn kinh chi sắc. Chỉ có Lưu Man sứ giả trầm mặc bất ngữ, đốt ngón tay nhẹ nhàng đuốt ve chén xuôi theo, như trung đồng con mắt có chút lấp lóe, giống như đang suy tư cái gì. Lần này Nam Linh tự rất, Hồ rất, Lưu Man tam quốc sứ giả phụng vương mệnh lên phía bắc, tiến về Đại Chu đế thành cận thấy thiên tử, thuận tiện dòm ngó Đại Chu hư thực. Đại Chu thánh triều hùng ngồi đông thắng thần châu trung ương, cương vực bao la, vật phụ dân phong, tứ phương chư quốc vật quanh, không phải yêu quốc chiếm cứ, chính là man tộc cát cứ. Bọn chúng ba cái man quốc tiếp giáp Đại Chu thánh triều lĩnh nam đạo, gần nhất những năm gần đây cùng Đại Chu cũng là bình an vô sự, chưa có chiến sự. Lần này lên phía bắc, dọc đường Giang Nam đạo thành Kim Lăng, tìm hiểu một lần Thái Hồ yêu quân chi chiến tình huống. Giang Nam văn phong cường thịnh, xưa nay lấy thanh nhã huyện chuyển hàm xúc lấy sừng, ít có sát phạt chi khí. Nhưng hôm nay, thích sứ vi quan Lan Thiết đêm thất tịch đến mời, lại vẫn cứ lệnh nhạc ký tại bọn chúng trước mặt, tấu một khúc đổi phổ sau quảng lăng tán, tranh tranh nhưng như kim qua thiết mã, lâm liệt nhưng giống như hàn nhận ra khỏi vỏ. Cái này là ý gì? Đợt, ai? Gần nhất không biết thế nào chuyện, thế nào đi ngủ cũng ngủ không tỉnh. Nhất gõ chữ liền đủ ám, gõ chữ chỉ có thể duy trì một hồi thanh tỉnh. Làm việc và nghỉ ngơi cũng hỗn loạn, lại là ngơ ngơ ngác ngác một ngày. Bỏ ra mười mấy tiếng mới viết xong. Tấu chương xong, chương 161, đêm thất tịch văn khôi. Một, chương 161, đêm thất tịch văn khôi. Một, hiện phương phảng bên trong, tiếng đàn dần dần nghỉ. 24 tên nhạc kỹ chỉ tiêm vừa thu lại, cuối cùng nhất một sợi túc sát thanh âm như ánh đao biến mất, một khúc quảng lăng tán kết thúc. Tòa hạ chúng tiến sĩ sớm đã say mê trong đó, chúng tiến sĩ nhóm đều biết, này khúc chính là xuất từ Xuân Thu chiến quốc, nhất chính vi báo đáp nghiêm trọng tử ơn chi ngộ, tại thịnh hội trung ám sát hạ tướng. Điện cố. Có người gõ nhịp tán thưởng, này khúc lưỡng lự nơi như quần quần sóng ngầm, sát phạt đột khởi lúc giống như kinh lôi liệt không. Kết thúc công việc nơi càng là nhiếp nhân tâm phách, hồn phách như muốn theo âm bay ra. Này tân biên quảng lăng tán đạt đỉnh phong đến tuyệt vậy. Một người khác than thở, như trên sa trường tấu vang, nhất định có thể lệnh tam quân phân chấn, thêm ba phần sát khí, chiến ý chủ điên. Cả sảnh đường lớn tiếng khen hay như nước thủy triều, văn sĩ nhóm hoặc nhắm mắt dư vị, hoặc vỗ tay xưng tuyệt. Chỉ có cái kia ba vị man tộc sứ giả, mặc dù cũng học qua Đại Chu văn đạo, lại không hiểu nó điệt cố, nghe được như lọt vào trong sương mù, cuối cùng nan giải thâm ý trong đó. Chỉ cảm thấy cái kia tiếng đàn như hàn nhận tạo xương, sát khí bức nhân, nghe cho chúng nó lưng phát lạnh, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh. Tốt, tuyệt không thể tả a. Ta lão tượng cũng coi như khai nhan giới. Tượng rất sứ giả thu âm thanh cười to, quả hương bổ bàn tay đập đến bàn trà vang vọng, chỉ là tiếng cười kia bên trong lộ ra một tia không được tự nhiên. Kiến ngồi đầy tân khách đều là gõ nhịp xưng tuyệt, ba vị rất là mặc dù không hiểu khúc trung tâm ý, cũng không dám rụt rè bị còn nhỏ dò xét, lại cũng chỉ đến tường giữ thể diện, đi theo vô tay lớn tiếng khen hay. Hồ rất sứ giả miễn cưỡng khẽ động vẻ miệng, Lưu Man sứ giả thì cúi thấp xuống mắt, gõ ly rượu, hiển nhiên tâm thần không định. Vi quan Lan ánh mắt như lao, tại ba vị rất làm trên mặt vút qua, khóe môi ngậm lấy như có như không ý cười, đạt đến không sai. Hắn khẽ bước dâu dài, cất giọng nói, thưởng chúng nhạc kỹ bạch ngân trăm lượng. Tạ đại nhân ân thưởng. Tô Tiểu Tiểu dẫn 24 nhạc kỹ khệ đàn xong một khúc quảng lăng tán doanh doanh hạ bái, váy dài rủ xuống như mây. Nàng bộ dạng phục tùng liễm trong mắt, cảm kích sóng mắt tại Giang Tư Mã trên thân không để lại dấu vết địa quét qua, phương tài mang theo chúng nữ lặng yên lui ra. Nếu không phải Giang Lang tân biên quảng lăng tán nàng như thế nào có tư cách, tại thứ sử đại nhân, học chính đại nhân trước mặt hiến múa. Dèm châu lắc lư, chỉ còn lại một sợi như có như không mùi thơm, cùng cái kia quảng lăng tán sát phạt dư vị, trong sánh đường thật lâu quanh quẩn. Hiện phương phảng bên trong, sáo trúc dần dần nghỉ, tinh hà sơ hiện. Trên bàn trà sứ men xanh chén chén nhỏ còn dư nửa chén nhỏ tàn rượu, thích sứ vi quan Lan phất tay áo mà lên, nhìn chung quanh ngồi đầy danh sĩ. Nhưng kiến trong bữa tiệc đều là Giang Nam đạo các châu tuấn ngạn, hoặc chấp ngọc trôi chủ đôi, hoặc phụ tử đàn chẳng hạn, hai đầu lông mày đều là văn hoa lưu truyền. Đêm thất tịch văn hội, chính là ta Giang Nam văn đàn mỗi năm một lần tịnh sự. Vi thích sứ tiếng như hồng trung, hù dọa phảng bên ngoài mấy cái túc lộ, còn ký năm ngoái, ngân hà tinh rực rỡ phú réo vang toàn châu, năm trước khất xảo từ đạt phủ. Chiều nay đàn hiền tất đến, lúc có cẩm tú văn trường, nhưng réo vang một châu. Bổn trang văn hội đoạt giải nhất người, phong đêm thất tịch văn khôi phong hảo. Tiếng nói vừa dứt, các chiếc thuyền hoa truyền đến âm thanh ủng hộ. Giang Nam đạo nhất thành 10 phủ cộng đồng tổ chức văn trong hội đoạt giải nhất, đó là cực lớn vinh hạnh đặc biệt. Đám sĩ tử tại Giang Nam đạo văn đàn bên trong địa vị, chính là tại trận này trận văn trong hội dự đứng. Cái này đêm thất tịch văn khôi phong hào, phân lượng nhưng tuyệt không so với Giang Nam bốn đại tài tử phong hào thấp. Thiếu sót duy nhất đúng, cái này đêm thất tịch văn khôi phong hào chỉ có thể tiếp tục một năm, năm sau sẽ bị người mới thay thế, mà Giang Nam bốn đại tài tử đúng 3 năm nhất đổi. Vì quan lan cười sang sảng nâng thương, bản quan tuyên bố, thiên thụ 15 năm, Giang Nam đêm thất tịch văn hội bắt đầu. Hán triều một bên biệt giá Lý Hoài An gật đầu. Chư vị, đêm thất tịch văn hội mở yến uống rượu đã xong, lại nhìn năm nay đêm thất tịch chính trận. Biệt giá Lý Hoài An có người, váy dài chấn động, đạp đến thuyền hoa đại cao. Hán tiếng như kim ngọc, tại tần hoài trong gió đêm rõ ràng có thể nghe, cho mời, Kim Lăng Hoa Khôi Tô tiểu tiểu, khiến Nưu Lang chức nữ ca múa một khúc. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ sông tần hoài bỗng nhiên sinh huy, nhưng kiến Hà Tâm xây dựng lên nhất tòa 30 trượng lưu quang cầu Âu Thước, 5000 chén nhỏ liên đèn nâng lên cầu thân, hơi mở tình xa trên màn tre, nhị thập bát tú chiếu sáng rạng rỡ. Chợt nghe một trận tiên nhạc từ đám mây bay xuống. Một bộ ngân bạch lưu quang sa y hoa khôi diệu nữ Tô tiểu tiểu, từ bên bờ lặng không mà lên, váy dài tung bay gian, lại đạp trên nguyệt hoa thẳng lên cầu Âu Thước. Bờ bên kia, một tên trăn châu lang bạch lên thuyền mái trèo, chở một con trâu, thừa nhất diệp tinh thuyền phá sóng mà đến, đầu thuyền 36 chén nhỏ tinh hà đèn sáng thứ tự nở rộ. Hai người gặp lại cầu Âu Thước trung ương lúc, nhạc kỳ nhóm nhau nhau tấu nhạc, toàn bộ sông Tần Hoài đột nhiên hiện lên ngàn vạn đông đóm, phảng phất giống như ngân hà chút xuống nhân gian. Lúc này, Tần Hoài hai bên bờ, biển người như sôi, đèn đuốc như ban ngày. Mấy bạn bách tính dịu già dắt trẻ, đem 10 dặm đê chen lấn chật như nêm cối. Trẻ con cưới tại phụ thân đầu bay, là hổ trống trúc trượng đi cả nhắc, các thiếu niên dứt khoát bỏ lên trên cây liễu nhìn ra xa. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Hà Tâm, cái kia 36 chiếc lưu quang thuyền hoa bên trên. Chợt nghe Hiệt Phương phảng bên trong bạo vang lên tiếng sấm nổ bàn lớn tiếng khen hay, ngay sau đó Hoa Khôi Tô tiểu tiểu tại lưu quang cầu Ô Thức trình diễn một khúc kinh diễm chi vũ. Nhưng kiến một bộ phi sắc váy sa lang ba nhảy múa, cánh tay ngọc giãn nhẹ gian, đầy trời tinh hỏa lại vi chi ảm đạm. Mau nhìn, đúng Tô đại gia thân biên như lang trước nữ. Bờ sông bộc phát ra như núi kêu biển gầm reo họ, tiếng gầm chấn động đến bên bờ liễu rủ tuân rơi rung động. Tốt. Ngồi đây ầm vang lớn tiếng khen hay, có văn sĩ nhìn thần sắc liên si, trong tay ly rượu nghiêng mà không biết. Lúc này, biệt giá Lý Hoài An nghiêm nghị tuyên cáo, thứ sử đại nhân lệnh, lấy hoa khôi một khúc như lang trước nữ ca múa vi thời hạn. Vũ khúc lúc kết thúc, tần hoài 36 thuyền hoa, các hiến đêm thất tịch thi từ một bài, tranh đoạt đêm thất tịch văn hội thi từ văn khôi. Tiếng gầm chưa nghỉ, tần hoài 36 chiếc thuyền hoa đã thấy mặc nghiễn đầy đủ, các thuyền hoa các tài tử hoặc chắp tay trăng rằm, hoặc tật trước tư án, nổi lên ý thơ. Chén ngọc tấn công thanh âm chưa tuyệt, đã có vài vị tài tử không kịp chờ đợi triển khai đính kim giấy tuyên, viết xuống chính mình linh cảm. Một trận không có khói lửa văn chiến, tại cái này tinh hà sáng chói trên sông Tần Hoài lặng yên triển khai. Tốt, tốt. Nưu Man sứ giả mở to hai mắt nhìn chằm chằm cầu Ô Thước ca múa. Đột nhiên, nó vô án hưng phấn, như trung đồng nưu nhãn hiện ra xích quang, tráng kiện trên cổ nổi gân xanh. Nó bưng rượu lên chén nhỏ, đêm thất tịch chính là ta Nưu tộc thánh tiết. Đại Chu thánh triều bày ra như thế buổi lễ long trọng tướng chúc, coi là thật cho đủ ta Nưu Man nước mặt mũi. Ta lão Nưu, kính chư vị một chén. Tiếng như sấm rền, chấn động đến trên bàn ly rượu đinh đương rung động. Một bên tượng rất sứ giả liếc mắt, mũi dài hất lên, từ trong lỗ mũi phun ra cỗ cho khí. Nó mặt mũi tràn đầy đúng giọng niệm ai, quạt hương bổ giống như lô thai không kiên nhẫn bước. Hồ rất sứ giả càng là trực tiếp quay mặt qua chỗ khác, không phản bắt được, đây là nhân tộc chăn châu lang, cùng ngươi Nưu Man có liên căng gì? Lân cận tòa tuổi trẻ tiến sĩ, không nhịn được lấy tay áo che miệng cười khẽ, bả vai khả nghi địa lay động. Cành vàng thuyền hoa bên trong, đèn hỏa hoàng hoàng, danh lưu hội tụ. Kim Lăng 12 gia môn phiệt tề tụ nhất đường, Hàn Lâm học sĩ Vương Túc cùng Tạ Ngọc Hành ngồi ngay ngắn chủ vị, phía sau hơn trăm tên cử nhân, tiến sĩ y quan nhiều. Mặc dù không còn năm đó Vương Tạ Phong lưu đầy tấn thư rầm rộ, lại bị Giang Hành Chu viết trào phúng thi tử, châm chọc khiêu khích một phen, ném không ít mặt mũi. Nhưng Giang Nam 12 gia môn phiệt nội tình vẫn còn, riêng là Vương gia tại tối nay đêm thất tịch văn hội, liền tới 5 vị tiến sĩ, 13 vị cử nhân, như vậy chiến trận, há lại tiểu thế gia môn hội nhưng so sánh. Chương 161, đêm thất tịch văn hội. 2, chương 161, đêm thất tịch văn hội. 2, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, lấy Kim Lăng 12 nhà như thế nhân tài đông đúc lại bị Giang Hành Chu văn chương đè chế một đầu. Vương Túc cùng Tạ Ngọc Hành trong lòng kìm nén một ngụm bất khí, muốn tại cái này đêm thất tịch văn hội thượng lật về một bán, nhường Vương Tạ con cháu đoạt lấy đêm thất tịch văn khôi phong hảo. Sớm có Vương Tạ sĩ tử ma quyền sát trưởng, đem ấp ủ dòng dã một năm đêm thất tịch thi từ đằng tại Hoa Tiên. Trên bàn giấy tuyên như tuyết, mùi mực lưu động. Chợt thấy một vị Vương thị tiến sĩ chấn tay áo mà lên, bút lông sói tại dưới đèn bạch ra một đạo lưu cầu đồng, tinh cầu ngàn chén nhỏ liên đèn chiếu tinh hà, nửa thành nhiên họa nửa thành thơ. Bút đầu long xà gian, nửa khuyết thơ 14 chữ đã sôi nổi trên giấy. Thơ chưa xong, trong chốc lát lại là các loại liên họa kỳ quan dị sắc. Dị tượng tại quận giấy thượng phun trào. Không sai, nay thiên có hy vọng, tranh đoạt đêm nay đêm thất tịch văn khôi. Vương Túc nuốt dâu tay có chút dừng lại, đáy mắt lướt qua vẻ tán thành. Tuy nhiên Kim Lăng 12 gia môn phiệt các cử nhân không so được Giang Hành Chu, nhưng là tiến sĩ bên trong ý nguyên có không ít cường giả. Đang ngồi Kim Lăng môn phiệt văn sĩ chưa cùng đối với cái này thơ tiến hành bình luận. Chợt nghe đến xùy một tiếng, nguyên là Tạ gia đại lang chính đầu bút lông lăng lệ viết trong tay từ bản thảo, trắng thuần trên tuyên chỉ tiếng phượng tiêu đoạn bốn chữ còn mang lâm ly bút tích. Đã thấy hắn thông dong dương quyển trọng thư, bút đầu long xà đúng là nhất quyết từ mới. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, 12 gia môn phiệt tiến sĩ nhóm đã múa bút thành trường, mấy chục thiên thi từ văn chương như tuyết rơi bản chất đầy từ đàn bản trà. Tạ thị gia chủ Tạ Ngọc Hành khẽ chọc thanh ngọc cái trà giấy, dần dần tưởng tích. Từ chúng văn chương bên trong, lấy ra dị tượng nhất vi rõ rệt, chọn nó khôi thủ, đợi tuyển ra mạnh nhất một thiên, đưa đến chủ hội trường đi, cùng Giang Nam đạo đám sĩ tử so đấu. Vương Túc chấp lên một thiên vừa bị chúng người đề cử tinh cầu không khỏi tán thưởng. Khá lắm Vương thị binh sĩ, này thiên có đạt phủ chi tượng. Hắn vô bàn đứng dậy, thần sắc không gì sánh được phân chấn. Cô tô thuyền hoa bên trên, đèn đốt chiếu ba, văn khí tung hành. Mười mấy tên Tô Châu sĩ tử tụ tập dưới một mái nhà, thanh sam đai lưng ngọc gian đều là tiến sĩ, cử nhân hạng người. Tô Châu thái thú Tô Trạch đứng ở mũi tàu, váy dài làm phòng, "Chư vị, tối nay văn hội chi chiến, liên quan đến cô Tô văn đàn mặt mũi, ta cùng chư vị cùng nhau dốc sức." "Tô đại nhân mời." Lời còn chưa dứt, chúng sĩ tử đồng ý vậy liền ta tới trước đi. Thái thú Tô Trạch nhất yếu, trong mắt kim mang lưu chuyển như sao, chỉ tiêm lướt qua đàn mục giá bút, lấy một chi bút lông nhỏ nơi tay. Xung quanh sĩ tử nhao nhao nín hơi, vị này thái thú đại nhân đã từng là năm đó Giang Nam đạo thi hương giải nguyên, riêng có cô Tô đệ nhất tài tử chi dự. Chợt nghe lân cận thuyền hoa truyền đến trận trận lớn tiếng khen hay, nguyên là Kim Lăng Vương thị, lại ra một thiên tốt nhất từ mới. Tô Châu chúng sĩ tử nhìn nhau, nhao nhao nâng bút ấp ủ năm nay kinh khôi đường yến thanh dẫn đầu múa bút, bút tẩu long xà gian đã thấy tức cầu hành khóa tần hoài bờ chi câu. Chỉ một thoáng, phảng trung mùi mực càng đậm, lại dẫn tới bờ sông liễu rủ không gió mà bay. Nửa canh giờ sau, cô Tô thuyền hoa rèm châu hơi cuộn, chúng cử nhân tiến sĩ nhóm từ rất nhiều thi từ bên trong thương nghị hồi lâu, lấy ra tốt nhất thiên trường. Nhưng kiến thái thú Tô Trạch tay nâng một ngụm mạ vàng gấm, hướng chủ hội trưởng thuyền hoa mà đi. Trong hộp một quyển chim khách đạp nhánh vết mực chưa khô, mơ hồ có thể thấy được vân giai nguyện địa bốn chữ, ở dưới ánh trăng hiện ra dị tượng thanh huy. Hoa khôi Tô tiểu tiểu một khúc như lang trước nữ ca múa sắp kết thúc. Tần Hoài thuyền hoa bên ngoài chợt truyền đến đồng la âm thanh, kinh phá nhất ao trăng sao. Thời cơ sắp đến, mời các thuyền hoa giao văn hội thi tử. Biệt giá Lý Hoài An cất cao giọng nói. Trên sông Tần Hoài, 36 thuyền hoa thứ tự sinh huy, thiên địa dị tượng cảnh tướng nở rộ. Chợt nghe, cô Tô thuyền hoa thanh lệ phá không, trăm ngàn con linh chim khách từ trong hư không vỗ cánh mà ra, cánh chim lưu quang tại điêu lan giàn kết thành một gốc có ánh sáng long lanh nguyệt quế nhánh, quỳnh hoa nở rộ lúc lại có tinh huy tuôn rơi mà rơi. Đột nhiên đã thấy Dương Châu thuyền hoa bắn ra một đạo ngàn trượng hào quang, bảy sắc kỳ mang như dao long bay lên không, thẳng gọt tận trời cao. Cái kia trong cột ánh sáng mơ hồ có thể thấy được quỳnh lâu ngọc vũ, đúng là đem trọn đầu ngân hà đều chiếu rọi đến ảm đạm phai mờ. Một lát sau, cánh vàng thuyền hoa trên không chợt hiện nhất tòa vượt ngang thiên địa tinh quang cầu vồng, cầu thân do sao trời quang mang ngưng tụ mà thành, sáng chói chói mắt. Trên cầu càng ẩn ẩn có thánh hiển hư ảnh vãng lai xuyên thẳng qua, tay áo phiêu nâng gian vẩy xuống đầy trời kinh phấn, dẫn tới hai bên bờ bách tính nhao nhao kinh hô. Giờ hợi ba khắc, các phảng rèm châu nhẹ quyển, thi tử đã thành. Nhưng kiến tiểu đồng áo xanh tay nâng gấm hộp đi nhanh tại liên thuyền ở giữa, trong hộp giấy tuyên còn mang mùi mực, đều là các phụ tài tử tạo hình trải qua nhiều năm cực phẩm thi tử, ưu chúng tuyển ưu, tốt nhất một tiên đưa đến hiệp phương phảng. Bẩm đại nhân, cô Tô thuyền hoa thước đạp chi thất tịch đến, Dương Châu thuyền hoa, Ngân Hà ca đêm thất tịch chỉnh lên, Kim Lăng Vương thị, Tinh Cầu đêm thất tịch ở đây, Hàng Châu thuyền hoa, Song Tinh Phú đêm thất tịch. Hiện phương phảng bên trong, thích sứ Vi Quan Lan cùng học chính đô cảnh sâm bàn trà trước. Trên bàn lũy điệp quyển trục đã xếp thành núi nhỏ, trên cùng ngày đó thiên hà dẫn đính kim tiên giác, chói lọi dị sắc quang mang, chính theo gió sông có chút rung động. Hay lắm, Tô Trạch bản này thước đạp chi thất tịch. Vi Quan Lan cầm trong tay cô Tô thái thú Tô Trạch thân bút chỗ soạn một tiên thước đạp chi thất tịch cao giọng ngâm tụng gian, thuyền hoa bốn vách tường trao đèn bằng vải lụa lại không gió mà bay, phản chiếu tiên thượng chữ mực như ngân hà chút xuống, tinh hà trên đường ngọc cây quế, chim khách ảnh thành cầu, gặp nhau hận trải qua nhiều năm. Dưới ánh trăng sâu kim kia vạn sợi, xảo lâu đầu, ai giải tương tư khổ. Nếu như tiên tôn có thể tự chủ, không dạy hàng tháng cách vân trừ. Ngồi đầy văn sĩ nghe tiếng gõ nhịp, có cử nhân bưng trà chén nhỏ hô to, sứ men xanh giao kích thanh âm cùng lớn tiếng khen hay xen lẫn. Hiện phương phảng bên ngoài, chẳng biết lúc nào tụ lại mấy chục chiếc trên thuyền nhỏ, đã có người bắt đầu sao chép những này kinh thế câu hay. Học chính đô cảnh xâm chợt từ từ đàn trên bàn rút ra một quyển đính kim tiên, chỉ tiêm tại Ngân Hà Tây Lưu Dạ Vị Ương câu thượng trùng điệp bạch một cái, rượu quá thay, thiên hà dẫn. Ngân Hà Tây Lưu Dạ Vị Ương muốn điều khiển linh trà thăm trước nữ. Này câu vừa ra, quả nhiên là tinh hà treo ngược, văn khí ngút trời. Này thiên bút lực thấu giấy, đản sinh dị tượng giai, đã là đạt phủ cấp. Chủ thuyền hoa bên trong, Giang Nam văn đàn Hàn Lâm học sĩ thái đầu nhóm chấp quyền, phê bình các thuyền hoa đưa tới thi từ văn trường, không khỏi nhao nhao sợ hãi thán phục. Đỗ học chính chỉ tiêm khẽ run, trên bàn chén trà, bích loa xuân choáng nhiệm ra dường như có ngân hà lưu động chi tượng. Nam thiên đạt phủ những người còn lại đều là xuất huyện trở lên không hổ là chúng ta Giang Nam đạo, một đám đứng đầu nhất văn sĩ. Học chính đô cảnh sâm nuốt dâu thở dài, lão phu chấp trưởng Giang Nam văn giáo nhiều trở, chưa hề kiến một giới đêm thất tịch văn hội, có thể có thịnh vượng như thế. Ngồi đầy danh túc đưa mắt nhìn nhau, nhất thời lâm vào tả hữu vi nan, những này đạt phủ cấp văn chương tác giả, không phải nhất phủ chi tôn, chính là học chính đại nho. Giờ phút này nếu muốn từ những này đạt phủ văn chương bên trong, bình ra bổn chàng đêm thất tịch văn khôi, chỉ sợ nhất định phải tranh chấp mặt đỏ tới mang hai. Thích sứ Vi Quan Lan vượt qua chúng hồ sơ, đột nhiên quay người, chiều lân cận tòa Giang Hành Chu vấn đạo, Giang Tư Mã, ngươi đêm thất tịch văn chương đâu? Cái này đầy án cẩm tú văn chương bên trong, sao thiếu duy nhất người mà bảo? Trận này đêm thất tịch văn hội, Hàn Lâm học sĩ kiểm chế thân phận cũng không gia nhập. Người tham dự có mấy trăm vị cử nhân, trên trăm tiến sĩ tham dự, tất cả đều là Giang Nam đạo đỉnh cấp tiến sĩ danh lưu. Rất nhiều tiến sĩ đối bản trận văn hội đều tình thế bắt buộc. đã thấy Giang Hành Chu chính tự rót tự uống, ngọc bạch chỉ tiêm chiếu đến hổ phách ánh sáng, lại so với trên bàn đèn lưu ly càng lộ vẻ sáng long lanh.
Đại nhân, hạ quan hổ thẹn. Gần đây công văn cực khổ hình, cấu tứ trì trệ, không thể chuẩn bị thỏa đáng, lại không tìm được nửa câu rượu ngữ. Lần này văn chương liền coi như thôi. Giang Hành Chu không khỏi ngượng ngùng buông xuống ly rượu, sắc mặt từng đỏ. Thuyền Hoa ngồi đầy nghe vậy, không khỏi xôn xao. Cái này đêm thất tịch văn hội hội tụ Giang Nam 5-600 cử nhân, hơn trăm tiến sĩ, liên rất nhiều trí sĩ Hàn Lâm viện học sĩ đều chuyên đến bình luận. Giờ phút này chúng người nghe vậy, trăm đạo ánh mắt như ngân châm bản đâm về Giang Hành Chu. Cái này không thể được. Cô Tô Thái Thú Tô Trạch lập tức vỗ tay cười nói, bên hông cá túi kim phủ đình đương rung động, ta thế nhưng là nghe nói, từ khi Giang Tư Mã tiền nhiệm về sau, thường ra đẹp như tranh phẳng, hàng đêm vi cả cơ trường học phổ. Sao là công văn cực khổ hình mà nói? Thậm chí có khúc có sai, Giang Lang cố mỹ danh. Giang Tư Mã mỹ danh, so với thi hương trước kia càng sâu. Cái này văn chương tiêu chuẩn, nhưng tuyệt đối không thể rút lui. Không sai. Đêm thất tịch văn hội chính là ta Giang Nam đạo cao cấp nhất văn hội, chúng đám sĩ tử đều vi này hội sắp xếp đã lâu. Giang Tư Mã thế nhưng là kim khoa Giang Nam thi hương thứ nhất giải nguyên, Giang Nam bốn đại tài tử, như thế đêm thất tịch tỉnh hội, há có thể không biết nhất thiên văn chương. Hàn Lâm học sĩ Vương Túc trong mắt hiện lên một tia sáng mang, chậm rãi bước ngân tu, đột nhiên đem nắp trà hướng chén nhỏ thượng nhất gõ. Thanh thúy sứ Minh Thanh Trung, lão học sĩ mỉm cười nâng mắt, hẳn là thật ứng câu kia hết thời. Thoáng chốc ngồi đầy vắng lặng. Ngoài cửa sổ Tần Hoài 36 thuyền hoa, đèn sáng cùng nhau tối một cái trước mắt. Giang Hành Chu nhất thời ngưng trệ, á khẩu không trả lời được, đốt ngón tay hơi ngừng lại, bạch ngọc ly rượu vậy mà nhỏ không thể thấy run lên trở xuống. Vương Túc cùng Tạ Ngọc Hành hai vị gia chủ ánh mắt vừa giao nhau liền phân ra, đáy mắt đều là lướt qua một tia khó mà phát giác vui mừng. Vị này danh chấn Giang Nam đệ nhất tài tử, lại cũng sẽ ở đêm thất tịch ngày hội, tài sáng tạo trì trệ, cấu tứ khô kiệt, nâng bút nan thư, từ nghèo mực tận, không biết ra được một thiên đêm thất tịch văn chương. Chẳng lẽ hắn lại bị tiểu sắc tài vận gây thương tích? Tưởng cái này thiếu niên lang từ Giang Âm huyện nhỏ sơ đến Giang Nam thủ phủ Kim Lăng, liếc thấy cái này lục triều kim phấn chi địa, thuyền hoa sinh ca, khó tránh khỏi hoa mắt thần mê, lưu luyến quên bể. Dù có đầy bụng tinh luân, lại sao địch nổi cái này ôn nhu hương bên trong tiêu hồn thực cốt? Bị tiểu sắc gây thương tích, cái này tựa hồ cũng không phải là không được. Vương Tạ hai người nhìn nhau nhất yếu, trong tay áo ngón tay không hẹn mà cùng nhẹ nhàng vuốt ve. Một khi Giang Hành Chu thiên tài vỡ lạc, cái này Kim Lăng văn đản, sợ là sắp biến thiên. Nhìn tới, Vương Túc vân vê nắp trà, sứ men xanh tấn công tiếng như vụ băng, sông Tần Hoài son phấn nước quá đồng, liên Giang Lang như truyền cự bút, đều ngâm mềm nũng. Ngồi đầy danh lưu nghe vậy, thần sắc khác nhau. Có người lắc đầu thở dài, có người mừng thầm. Bọn hắn bị Giang Hành Chu áp chế quá lâu, áp chế quá độc ác. Phàm là Giang Hành Chu ở trường hợp văn chương tài hoa chủ thiên, bọn hắn tranh luận có ngày nổi danh. Tạ Ngọc Hành càng là vỗ tay cười khẽ, Giang Tư Mã chẳng lẽ còn say mê tại ngày xưa ngày đó nhị thập tứ kiểu minh nguyện dạ bên trong, quên chiều nay hà tịch. Tấu chương xong, chương 162, cầu ô thức tiên tiêm vân khoe khoang kỹ xảo tặng tiết linh khởi. Chương 162, cầu ô thức tiên tiêm vân khoe khoang kỹ xảo tặng tiết linh khởi. Giang Tư Mã, Vương Túc đống nhiên bộ án, trung điệp gác lại ly rượu, hổ phách quỳnh tương rơi xuống nước trên bàn trà, tại ánh đến chiếu dọi lại như vết máu bàn nhìn thấy mà giật mình. Hắn mắt hướng như điện, gắt gao đinh trụ Giang Hành Chu cái kia tập phi sắc quan bảo, gàn từng chữ một, hôm nay đêm thất tịch văn hội, Giang Nam đạo 10 phủ trăm huyện, từ lưỡng bảng tiến sĩ cho tới tân khoa cử nhân, đều là đã vậy mực múa bút. Duy chỉ có ngươi vị này Giang Nam thi hương thứ nhất giải nguyên không biết, chẳng phải là lệnh ngồi đầy học giả uyên tâm tha thiết chi tâm, thất vọng. Vương Túc đống nhiên nâng ngón tay hướng cả sảnh đường tân khách, trong tay áo cá túi kim phủ tranh nhưng rung động, hắn giữa ngón tay nắp trà đình địa run lên, ngân tu hạ ý cười càng thâm thúy. Tạ Ngọc Hành quạt xếp bá địa thu nạp, trong mắt tinh quang chợt hiện, hai vị lao gia chủ kẻ sướng người họa, chữ câu giấu giếm lời nói sắc bén, rõ ràng là muốn bức Giang Hành Chu biết. Vô luận như thế nào, bọn hắn tối nay đều nhất định phải làm cho hắn xuất thủ. Như hắn tài văn chương vẫn như cũ, cũng không sao, nhưng nếu hắn coi là thật tài sáng tạo khô kiệt, viết ra một thiên miễn cưỡng xuất huyện thậm chí xuất huyện phía dưới bình thường chi tác vậy cái này Giang Nam bốn đại tài tử chi danh, sợ là muốn như vậy, văn danh quét rác. Giang Hành Chu lâm vào trầm mặc, thần sắc tựa hồ có chút kỳ quái. Hắn có trong hồ sơ thượng mở ra nhất tờ giấy trắng, cụp mắt nhìn chăm chú giấy tuyên, chỉ tiêm treo tại bút lông sói trên ngòi bút lại chậm chạp chưa đặt bút, lại có chút phát run, lần nữa lâm vào trầm tư bên trong. Trong đường ánh đến lúc sáng lúc tối, phản chiếu hắn giữa lông mày nhất phía ảm đạm không rõ. Cả sảnh đường hoàn toàn yên tĩnh. Chúng người trông mong để xem, đều kinh ngạc. Ngày xưa huy hào bắt mặc, tài sáng tạo như suối Giang Tư Mã, giờ phút này mà ngay cả một chữ đều rơi chẳng được. Nhìn tình hình này, tựa hồ thật mới là khô kiệt. Đặt ở di vãng, Giang Hành Chu từ trước đến nay đúng nâng bút liền thư, đừng nói một thiên đạt phủ trở lên văn chương nhẹ nhõm, cho dù tam thiên năm thiên cũng không nói chơi. Quái thai, đây là thế nào chuyện? Sĩ tử trong bữa tiệc, Đường Yến Thanh lấy tay áo che miệng, thấp giọng nói, ngày xưa Giang huynh làm Bình Châu văn chương, cũng bất quá đúng vung lên bút công phu. Hôm nay như thế nào chẳng lẽ? Thật sự là trong truyền thuyết hàng đêm lưu luyến xuất nhập Tần Hoài thuyền hoa, vi tiểu sắc son phấn gây thương tích. Từ rực rỡ bên ngoài lộ dị sắc, chúng người xì xào bàn tán. Giang Hành Chu thần sắc như vậy do dự, Kim Lăng 12 nhà bọn công tử trao đổi lấy ánh mắt, trong lòng càng phát ra chắc chắn, trong đó tất nhiên có vấn đề, khoe miệng dần dần hiện lên giọng niệm ai, xem ra cái này Giang Nam đệ nhất tài tử danh hảo, tối nay liền muốn giữ không được. Lúc này, rèm châu chợt quyển, làn gió thơm từ tới. Hoa Khôi Tô tiểu tiểu nhảy xong như lang trước nữ vũ khúc sau bước liên tục nhẹ nhàng, tiến vào hiệt phương thuyền hoa bên trong, tay áo tung bay gian,
triều thứ sử đại nhân doanh doanh quỳ gối, nhận lấy tiền thưởng. Nàng nâng mắt đang muốn tạ ơn, đã thấy Giang Hành Chu trước án giấy trắng như tuyết, tay cầm bút lông sói treo mà chưa rơi, càng có sĩ tử xì xào bàn tán, tựa hồ có chỗ chỉ. Giang công tử nàng ngón tay nhỏ nhắn bỗng nhiên nắm chặt mép váy, mắt hạnh trung thoáng chốc tràn đầy thủy quang. Chẳng lẽ đều là lỗi của nàng? Đúng nàng hại Giang công tử. Đêm qua thuyền hoa trùng, nàng khăng khăng ương lấy Giang Tư Mã chỉ điểm cầm phổ. Khi đó hắn mặt mày mỉm cười, vì nàng trọng trường học cung thương, cho đến sáng nay Phương Đông đã phe trắng mới rời đi. Nàng một giọt thanh lệ ba địa tung tóe tại dãy thêu bên trên. Nếu sớm thông báo liên lụy Giang Lang, cứ thế hôm nay cấu tứ khô kiệt, nàng định nhưng vĩnh viễn đạn sai đàn điều. Đêm thất tịch thi đề, từ xưa đến nay sợ tác người cái gì chúng, muốn độc ra bố cục thật không phải chuyện dễ. Nay đề có phần phí suy nghĩ, Giang Tư Mã sợ là còn cần nửa nén hương công phu, nhường hắn nhiều suy nghĩ một lát. Đỗ Cảnh Sâm bỗng nhiên vỗ tay nhất yếu, váy dài phất một cái, cứng cắp thanh âm như cổ trùng vang vọng. Chư vị, cái này đêm thất tịch văn hội nếu chỉ luận văn chương, thưởng cái đêm thất tịch văn khôi phong hảo, chẳng lẽ không phải không thú vị? Lão phu có cái đề nghị, không bằng thêm một số thêm đầu. Vi Quan Lang nghe vậy, trong mắt tinh quang tăng vọt, đống nhiên vỗ tay cười to, âm thanh chấn thuyền hòa, hay lắm. Bản trong quan phủ chính có dấu một phương âm dương ngư nghiên một cổ, hôm nay liền làm cái này văn khôi tặng thưởng. Hắn ống tay áo vung lên, quát, Vương Ban Đầu, nhanh đi lấy ta thư phòng tử đàn hộ đến. Tuân mệnh. Cái kia Vương Ban Đầu thân hình như điện, bất quá thời gian uống cạn trùng trà liền mang về một phương điêu long bảo hộp. Vi Quan Lang chỉ tiêm tại hộp thượng khóa vàng khẽ chọc ba lần, nhưng nghe cách cạch thanh vang, xoạt. Hộp mở sát na, cả phòng tầng ngát. Một phương thanh ngọc nghiên mực lặng lặng nằm tại gấm vóc trung, nghiên mực thiên nhiên hình thành thái cực chi hình. Vi Quan Lan lấy thiên tuyển chi thủy trầm trầm ải, chợt thấy mực trong ao thanh chọc tự đánh giá, rất nhanh, liền kiến mực trong ao, một đuôi thủy mặc cá bơi từ chọc mực nhảy ra, lân giáp sơn tối như đêm, một đuôi thanh thủy hóa cá từ sóng xanh hiện thân, toàn thân óng ánh như ngọc. Nước này mực song ngư, bám đuôi bơi qua mực trong ao, tại hoa bốn phía, sắt là làm người cảm thấy kinh diễm. Song ngư đầu đuôi tướng trụ, tại nghiên mực trung bạch ra huyền diệu quy tích, lại dẫn tới ngồi đầy tài tử bên hông văn meo len ken rung động, trên bản thơ bản thảo không rõ mà bay. Hoa, ngồi đầy xôn xao, chúng người đều là biến sắc. Âm dương ngư văn bảo, đây chính là tiên tần lưu truyền đến nay một kiện cực phẩm đạo gia văn bảo. Nghe đồn nó có thể âm dương giao hợp, tự sinh tài hoa, cực lớn tiết kiệm văn sĩ viết văn, cần thiết tiêu hao tài hoa. Trong bữa tiệc chúng mặt người sắc kỳ biến, liền hô hấp đều dồn dập lên. Đường Yến Thanh trong tay quả xếp răng rắc khép lại, mắt lộ ra kinh hãi. Tạ Tê Hạc càng là bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt đều là vẻ tham lam. Kim Lăng 12 thế gia công tử nhóm sớm đã rời tiệc xuống lại, trong mắt đều là cuồng nhiệt chi sắc. Chư công nhưng còn có nha hứng, lại thêm chút tặng thưởng, quyền tác khôi thủ chi trúc. Thích sứ vớt râu mà cười, ánh mắt nhìn chung quanh chúng người. Đỗ Cảnh Sâm từ trong tay áo lấy ra một chi bút lông nhỏ ngọc bút, bút thân điêu phượng văn, ẩn có lưu quang, lão phu chi này phượng cầu hoàng bút, chính là năm đó ngự tứ tiến sĩ văn bảo, hôm nay đúng lúc gặp đêm thất tịch, liền làm cái thêm đầu. Tiếng nói vừa dứt, tòa tiếng trung sĩ nhao nhao hưởng ứng. Giang Nam Nhã tập chủ biên Chu Đôn thực lấy ra một phương thanh ngọc nghiên mực, Bùi Kinh Nghi phu tử thì bưng ra một quyển tiền triệu bản độc nhất, đều là tiến sĩ cấp văn bảo, tuy không phải hiếm thấy chi vật, nhưng cũng có giá trị không nhỏ. Vương Túc cùng Tạ Ngọc Hành lướt nhau, trong lòng thầm nghĩ, cho dù khôi thủ rơi không đến Vương Tạ con cháu chi thủ, cũng là cái khác sĩ tử, lần này tặng thưởng cũng đoạn không thể gọi người bên ngoài khinh thường Vương Tạ môn phiệt nội tình. Hai người cắn răng một cái, riêng phần mình lấy ra một kiện chân tàng văn bảo, đặt trên bàn. Tòa đầu tiến sĩ cử nhân thấy thế, đều nín hơi ngưng thần, trong mắt khó nén vẻ hâm mộ. Trên bàn đã trưng bày thất bát kiện văn bảo, hoặc ngọc bút sinh huy, hoặc nghiên mực cổ hàng quang, đều là vật khó được. Vương Túc nhẹ lay động quạt xếp, cười như không cười nhìn về phía Giang Hành Chu, Giang Tư Mã, nhiều như vậy văn bảo làm tặng thưởng, nhưng đủ ngươi nhuận bút chi tư. Nếu là như thế vẫn chưa đủ hấp dẫn Giang Hành Chu xuất thủ, chỉ sợ đúng như truyền ngôn bên trong. Giang Hành Chu im lặng than nhẹ, hắn sở dĩ trì trệ, chậm chạp không động bút, không phải là tài sáng tạo khô kiệt, chỉ là trong lòng giai nhân tại phía xa tha hương, cái này đêm thất tịch từ thiên như thế nào đặt bút? Cái kia thủ từng kinh diễm hoa hạ ngàn năm tần quan đêm thất tịch tử, vốn là chuẩn bị làm hắn chuẩn bị thân mặt tặng tiết linh khởi. Không phải này thiên, không thể gửi trong lòng của hắn tưởng niệm. Ai? Thôi, ta liền ở đây, xa gửi tương tư a. Thuyền hoa bên ngoài chợt nổi lên gió đêm, xuyên màn mà bảo, Phật cho hắn váy dài tung bay như hạt cánh, sắc mặt lãnh đạm như nguyệt quang. Chúng mắt nhìn trường gian, hắn cúi đầu nhìn chăm chú trong tràn tàn rượu. Hồ phách trong bình tường, phản chiếu lấy thuyền hoa ngàn vạn đen đuốc, hoàng hốt lại hóa thành giang âm lạnh 5 năm cửa sổ lúc, cái kia chén nhỏ bạn hắn khổ đọc chập chờn nhẹ đèn. Giang Hành Chu váy dài rủ xuống, chỉ tiêm trên bàn trà gõ ra 3 tiếng thanh vang. Lại nâng trước mắt, trong mắt hình như có tinh hà chút xuống. Hắn chấp bút lông nhỏ, đặt bút như kinh hồng, cầu ô thức tiên tiêm vân khoe khoang kỹ xảo tạm tiết linh khởi tiêm vân khoe khoang kỹ xảo, phi tinh chuyển hận, ngân hà xa xôi ám độ. Kim phong ngọc lộ nhất tương vùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Trên nửa quyết, đầu bút lông thu nơi, chợt nghe từng tiếng càng vượt gãy. Nhưng tiến trên giấy kim quang chợt hiện, tài hoa như hồng sâu ra thuyền hoa. Chỉ một thoáng, ác bi bằng phủ tụ đầy trời kim phong ngưng làm ngọc lộ, tiêm vân tảng ra, phi tinh lưu chuyển, một đạo tài hoa ngân hà, từ hắn bản trà từ quyển sông phá thuyền hoa mái vòm, thẳng sâu cựu tiêu tinh không. Kim phong ngọc lộ nhất tương vùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Kim Lăng Vương thị Vương Bịnh nghe này câu, nhìn Giang Hành Chu bản trà một tờ từ tiên, sắc mặt đột biến, chấp phiến tay lại không nhận khống địa run rẩy lên. Giang Hành Chu này từ vừa ra, cái kia thủ tinh cầu đêm thất tịch, ngàn chén nhỏ liên đèn chiếu tinh hà, nửa thành yên hỏa nửa thành thơ. Thoáng chốc cảm đạm phai mờ, như đom đóm chi tại hạ nguyệt, bùi bặm chi tại quỷ vũ. Này câu, tình đã đến sâu, cảnh đã đến xa, làm cho người thán vi xem thế là đủ rồi. Chỉ lần này nửa quyết, đã có Minh Châu đỉnh phong khí tượng, thắng lại nhân gian vô số. Hắn khổ tư cả chờ đêm thất tịch thơ, vậy mà tại cái này cầu ô thức tiên tiêm vân khoe khoang kỹ xảo tặng tiết linh khởi trước, trong khoảnh khắc, hồi phi yên diệt. Tô Châu thuyền hoa phía trên, Đường Yến Thanh dựa vào lan can mà đứng, cùng Dương Châu thuyền hoa từ rực rỡ minh cách nước tương vọng. Hai người liếc nhau, lại không hẹn mà cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không hổ là Giang Nam đệ nhất tài tử, Giang Hành Chu. Kỳ tài khí chi thịnh, như công nguyệt lăng không, khinh thường ngàn vạn đồng đóm, từ đầu đến cuối lăng điều khiển tại chúng sĩ từ phía trên. Như vậy nghiền ép, lại làm bọn hắn đã cảm giác đắng chát, lại không hiểu an tâm. Đường huynh, nói đến buồn cười, từ rực rỡ minh lắc đầu cười khổ, bị Giang huynh thi từ văn trường, như thế nghiền ép, tại hạ trong lòng, lại sinh ra mấy phần vui vẻ. Đường Yến Thanh ngửa đầu nhìn lên trời, trong mắt chiếu đến đầy trời bằng rực, thở dài, đời này nhìn thấy như thế kinh diễm chi từ thiên, chính là ngươi ta suốt đời may mắn. Tung bị dẫm nhập bụi bặm. Hắn bỗng nhiên dương nhan nhất yếu, cũng như uống bình tương ngọc lộ, vui vẻ chịu đựng. Không sai. Nếu không có Giang huynh từ rực rỡ minh nhẹ giọng thở dài, thế gian này, người nào có thể viết ra như thế kinh thế văn chương? Chúng ta giống như ngồi đáy giếng nhìn trời hạ người, suốt đời lấy đom đóm tiểu thi vi ngạo. Giang Hành Chu thần sắc lạnh nhạt, bút lông nhỏ lại chám mực đậm, múa bút viết tiếp hạ nửa quyết, nâng bút đưa thư viết nửa quyết, nhu tình như nước, ngày cưới như mộng, nhẫn cố cầu ô thước đường bề. Lưỡng tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Chỉ một thoáng, kim lăng bầu trời đêm đột nhiên hiện ngàn vạn linh chim khách, cánh chim sinh huy, sen lẫn thành nhất tỏa ngang qua Giang Nam sáng chói cầu ô thước, từ thành kim lăng đầu đốn lượn mà đi, bay thẳng hướng Giang Âm phương hướng. Như thế dị tượng, lại vượt ngang hơn phân nửa Giang Nam đạo mười phủ màn trời, tướng tinh sông ánh trăng đều che giấu. Hạ nửa quyết vừa ra, oanh! Sông Tần Hoài 36 thuyền hoa đồng thời chấn động, chúng cử nhân, tiến sĩ không khỏi hoảng sợ thất sắc, nhao nhao rời tiệp mà lên, chiều thuyền hoa cửa sổ nhìn ra ngoài. Tạ Tê Hạc cầm trong tay chén ngọc, run giọng chứng âm, lưỡng tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Này câu quá kinh diễm. Hắn hốc mắt hiện nước mắt, trong lòng bí thương. Giang Hành Chu thi từ văn chương, viết thật sự là quá tốt rồi. Tốt đến, mỗi một thủ đô nhường hắn cảm thấy tuyệt vọng, Giang Hành Chu dưới ngòi bút tiện tay một thiên thi từ văn chương, với hắn mà nói lại là ngưỡng mộ đối cao, suốt đời khó mà vượt qua thi từ đỉnh phong. Tốt đến, hắn thường thường đêm khuya vụng trộm bẽ, mỗi một thiên, mỗi một câu, ý đồ tìm tới Giang Hành Chu thi từ văn chương huyền bí quyết hiếu. Đáng tiếc, Giang Hành Chu mỗi một thiên thi từ văn chương đều là thiên mã hành không, giống như kinh hồng xuất thế, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quy luật mà theo. Giang công tử này thiên đêm thất tử, sợ là trên trời tiên nhân mới viết được đi ra. Tô Tiểu Tiểu si ngốc nóng nhìn tinh không, trong đôi mắt đẹp chiếu đến ngang qua bầu trời đêm cầu ô thước, môi son nhấp nhẹ, chỉ tiêm vô ý thức siết chặt lá khăn. Cái kia cầu ô thước ngang qua há lại chỉ có từng đó đúng ngang qua bầu trời đêm. Chỉ sợ đã in dấu tiến vào Giang Nam vô số khuê các thiếu nữ, thiếu phụ trong ngộng. Tối nay về sau, sợ toàn bộ Giang Nam đạo đến đỏ trong màn lụa, không biết muốn bao nhiêu ra vài tiếng chằn trọc diễn gì. Chu Trang Trấn. Đêm lạnh. Một chiếc cô đang tại giấy phía trước cửa sổ chập chờn, chiếu đến Cố Chi Miễn thanh bạch sắc mặt. Ban ngày cấp đồng sinh nhóm xong tiết học sau, hắn ban đêm giờ phút này ngay tại trong học, năm sau vào kinh thành buổi thi tiến sĩ, tuy nhiên đậu tiến sĩ hy vọng không lớn, nhưng là y nguyên muốn toàn lực ứng phó. Đây là hắn duy nhất có thể lấy nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Người bên ngoài đều là tại qua tiết thất tịch, hắn vẫn một mình tại trong túc xá khổ đọc. Hắn trên bàn, một quyển thật dày tứ thư tập chú cạnh góc sớm đã mài đến run rẩy, mực ngấn thật sâu xuyên vào vân gỗ. 3. Ngòi bút đột nhiên mẻ gãy. Hắn đột nhiên nâng đầu, chỉ kiến ngoài cửa sổ bầu trời đêm đột nhiên sáng, ước vạn ngàn linh chim khách vỗ cánh, tại kim lăng đến Giang Âm màn trời giường trên liền một đạo tinh hà cầu ô thước. Vâng. Ghế trúc ngã lật, Cố Chi Miễn khiếp sợ lảo đảo bổ nhào vào trong viện, hướng bầu trời nhìn lại. Thu phong thổi tan hắn buộc tóc khăn vải, lại thổi không tan cái kia ngang qua bầu trời đêm sáng chói ánh sáng hoa. Hôm nay đêm thất tịch, đây chẳng lẽ là Giang huynh văn chương? Đây cũng là đêm thất tịch thi từ văn chương đỉnh phong sao? Hai hàng nhiệt lệ, hắn run rẩy duỗi ra hai tay, phản phất muốn tiếp được trên trời rơi xuống tinh huy. Hàn môn cử nhân ống tay áo trong gió bay phất phới, lại che không được trong mắt của hắn giấy lên hừng hực ánh lửa. Giang huynh, hắn vẫn là như thế xuất sắc, như thế ngạo tuyệt Giang Nam đạo. Ta tuy là đồng đóm, cũng làm cố gắng đuổi theo bước tiến của hắn. Cố Chi Miễn xóa đi khỏe mắt nước mắt, dứt khoát bước vào hàn xá, tiếp tục chui khổ đọc nhật tịch. Tần Hoài chủ thuyền hoa. Với anh, mấy vị Hàn Lâm học sĩ đai lưng ngọc câu cùng nhau rung động, trên bản kim tôn rượu dịch không gió mà bay. Chúng Hàn Lâm các học sĩ đều thần sắc hoảng sợ. Bực này to lớn dị tượng, vượt ngang toàn bộ Giang Nam đạo tinh không, cơ hồ làm cho người khó có thể tin. Chu Đôn thực trong tay một quyển Giang Nam nhã tập ba địa rơi xuống đất, tóe lên cao ba thước ngân ánh lên choáng. Đêm thất tịch từ mạch, từ thơ cổ 19 thủ đến nay, Chu Đôn thực lão Hàn Lâm cưng cấp thanh âm bổ ra cả phòng kinh hoa. Ngón tay nhắm thẳng vào ngoài cửa sổ ngang qua tinh hà cầu ô thước, đều là khốn tại Nưu Lang trước nữa một năm một hồi chi buồn bã, hội thiếu đừng nhiều vi hận. Ngồi đầy áo bào tím ngọc hốt đột nhiên lặng im. Chu Đôn thực khàn giọng, dâu bạc trắng run rẩy kịch liệt nói, nhưng duy chỉ có này tử, lại nói, lưỡng tình lâu dài há tại triều mộ. Đây là đem ngàn năm ly hận, sinh sinh hóa mục nát vi thần kỳ, thành thiên cổ thất truyền a. Thượng khuyết viết kim phong ngọc lộ nhất tương phùng chi chân quý, hạ khuyết viết ly biệt chi không bỏ, nhưng toàn từ không xa suốt tinh thần chi khí cỡ nào tỉnh thâm ý dương a. Nay từ vừa ra, từ hôm nay từ nay về sau, thiên hạ văn nhân lại làm đêm thất tịch tử, đều là muốn né tránh này thiên cầu ô thức tiên tiêm vân khoe khoang kỹ xảo tặng tiết linh khởi ngàn dặm sát trời. Tấu chương xong, chương 163, đêm thất tịch văn quốc, nửa bước trấn quốc. 1, chương 163, đêm thất tịch văn khúc, nửa bước trấn quốc. 1. Chu Đôn thực lão Hàn Lâm chấp trưởng Giang Nam Nhã Tập hơn 10 năm, chính là Giang Nam văn đàn người đứng đầu người một trong. Hắn câu này lời bình rơi xuống, tuyệt đối là công chính, không thể nghi ngờ. Nay thiên đã ra, sợ nhân gian lại khó kiếm đêm thất tịch từ mới. Trên sông Tần Hoài 36 thuyền hoa, giờ phút này lại không một tia âm thanh. Ngồi đầy sĩ tử nghẹn họng nhìn chân chối, liên chén chén nhỏ va nhau nhẹ vang lên, đều ngưng trệ tại trong gió đêm. Cô Tô tài tử Đường Yến Thanh xem hết từ mới hạ được huyết, đột nhiên nước mắt rơi như mưa, lảo đảo sau lùi lại mấy bước, lại đụng ngã lăn trên bàn ly rượu. Khó trách Giang huynh chậm chạp không chịu nâng bút. Đường Yến Thanh thanh âm nghẹn nào, chỉ tiêm chiến đấu, Giang huynh trong lòng sớm có tuyệt thế văn trường, chỉ là không đành lòng đặt bút. Không đành lòng này từ vừa ra, thế gian lại không đem thất tịch từ mới. Cho dù là nhẫn thụ lấy hết thời chửi bới, cũng giữ im lặng. Là chúng ta, hết lần này đến lần khác buộc hắn bất đắc dĩ, mới viết ra này từ. Nay thiên vừa ra, tức là Minh Châu chi đỉnh không, hẳn là nửa bước trấn quốc. Bất xuất nửa năm, truyền khắp đại chu, nhất định trấn quốc. Giang huynh, Giang Tư Mã. Đường Yến Thanh ngửa mặt lên trời mà thán, giọng mang bi thương, từ đó chi hậu, ai còn dám nói đêm thất tịch tử? Ai còn có thể càng đạo này, cao không thể chạm đêm thất tịch tử chi thiên hố. Bên ta mới, lại có một chút do dự. Dám chất vấn Giang huynh chi đại tài. Hắn đột nhiên đấm ngực, lảo đảo quỳ xuống đất, tội đáng chết vạn lần. Tội đáng chết vạn lần a. Trên sông Tần Hoài, thuyền hoa bên trong chúng cử nhân cũng nhao nhao đệ án dậm chân thanh âm liên tiếp, hối hận không chịu nổi. Bọn hắn vừa rồi, cũng là hoài nghi Giang Hành Chu tài hoa, phải chăng trầm mê Tần Hoài, vì tiểu sắc gây thương tích. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Bực này kinh thế chi bút, ta suốt đời cũng không biết ra được một câu. Sao mà hổ thẹn? Một tên áo xanh cử nhân lặp đi lặp lại ngâm tụng này câu, đột nhiên hoẹ ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ trong tay hắn một tờ giấy thơ. Lưỡng tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Có này câu tại, ta còn biết cái gì đêm thất tịch tử, còn biết cái gì nhìn nữ chi tình. Có người che mặt thở dài, tự lẩm bẩm, càng đem chân tàng nhiều năm bút lông nhỏ bút xếp thành hai đoạn, ném vào nước sông cuồn cuộn. Ô hô ai thay? Có người dựa bàn khóc giống, quỳ xuống đất trường bái, này từ vừa ra, đêm thất tịch tử tuyệt vậy. Tại hạ từ đây phóng bút, không dám tiếp tục nói đêm thất tịch tử thiên. Thuyền hoa bên trong, người uống ngừng ngực liệt ỉu, như muốn mượn rượu tiêu sầu, quỳnh tương ngọc dịch vung vãi đầy đất. Có người lấy rượu tới mặt, đảm nhiệm quỳnh tương hòa với nước mắt chảy ngang. Có người giữ lời khóc giống, đem sơn son lan can đánh chúng vang động trời. Càng có người rung động tay lấy ra phương tài sở tác đêm thất tịch từ bản thảo, văn không xuất hiện tại trước mắt bao người nhóm lửa đốt đi, cho giấy bay lên dàn, văn tâm từng khúc thành cho. Đều nói văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Những này giang nam tài tử lẫn nhau nhất là không phục, xưa nay cái nào không phải tâm cao khí ngạo, dưới mắt không còn ai. Nhưng tối nay bọn hắn lại đều chán nản không lưng. Không phải khúc phục, mà là biết rõ, đời này cho dù đọc sách đến bắt đầu, cũng lại không biết ra được như vậy kinh động văn khúc đêm thất tịch có một không hai. Cái kia quang chiếu đến từng trương nước mắt tung hoành mặt, càng đem toàn bộ nước sông đều nhuộm thành thê lương màu hồ phách. Sóng nước lấp ló gian, phản phất có vô số vỡ vụn văn lỏng đang theo ba chìm nổi. Thành kim lăng, bầu trời, chợt thấy thiên cung vỡ ra một đạo tinh hà, ước vạn tài hoa linh chim khách từ cửu tiêu rủ xuống, cánh chim tung bay gian dệt thành đầy cầu thông thiên. Đầu này ước vạn linh chim khách tạo thành cầu ô thước, kỳ thế như ngân hà treo ngược, từ thành kim lăng đầu lên, ngang qua ngàn dặm vân đảo, cầu đôi thẳng đến Giang Lâm huyện. Linh chim khách cánh đập thanh âm như kinh lôi lan đất, mỗi một phiến lông vũ đều lưu chuyển lên nguyệt hoa thanh huy. Ven đường ngay tại qua tiết thất tịch dân chúng đều nhao nhao quỳ lạy. Đã thấy cái kia cầu ô thước phía trên lại mơ hồ hiện ra cầu ô thước tiên tiêm vân khoe khoang kỹ xảo tặng tiết linh khởi kim sắc văn tự, chữ chữ to như đấu, chiếu sáng nửa bên Giang Nam. Giang Âm huyện, Tiết Quốc công phủ. Màn đêm tinh hà thời khắc, mười mấy tên bích áo nha hoàn tay cầm ngân câu, đem trăm ngàn chén nhỏ đom đóm đèn lồng treo ở hậu hoa viên quỳnh nhánh ngọc thụ ở giữa. Cái kia đèn sa mỏng như cánh ve, bên trong đom đóm vũ cánh, lại tại lưu ly che đậy trùng chiếu ra bảy sắc hào quang. Càng có xảo thủ tỷ nữ lấy giấy tuyên đâm liền hỉ thước, mỗi chỉ bất quá lớn chừng bàn tay, lại lồng vũ rõ ràng. Mấy ngàn giấy chim khách dùng tơ hồng thắt ở hồi lang chu ô, gió đêm vất quá lúc, nhưng kiến đầy trời giấy ảnh cùng lưu mình cùng múa, phản phất giống như ngân hà vỡ vụ nhân gian. Lại treo cao chút. Quản sự ma ma gấp đến độ thẳng dậm chân, hôm nay thế nhưng là đêm thất tịch ngày hội, tối nay vườn nếu không thể sáng như trăng non, cẩn thận ra các của các ngươi. Bây giờ tiết đại tiểu thư chủ nhà, cái này tết thất tịch, thế nhưng là so với cái khác tiết đều quan trọng hơn. Tiết Linh khởi nghiêng người dựa vào trúc đỉnh thu điền, ngày thường trong phủ cũng không thập đại sự, nàng chỉ cần quản lý tiết phủ điện sản ruộng đất, trông coi trong phủ bọn hạ nhân, còn lại chỉ có thể lật ra cùng Giang Hành Chu vãng lai thư đến xem, để giải tương tư. Nàng bàn tay trắng non nuốt khẽ một phong văn bảo từ tiên. Thu thiên lay nhẹ, vang lên trung đồng thanh thúy, lại kinh không tiêu tan nàng giữa lông mày cái kia bôi tan không giá tương tư. Cũng may, cách mỗi 3 năm ngày, Giang Lang luôn có một phong thư, lấy an ủi tương tư chi tình. Hầu viên trung, lão ma ma cùng chúng bọn nha hoàn đội vàng răng đèn kết hoa tiếng huyên náo, tại trong thai nàng dường như cách tầng xa. Nàng làm chỉ xẹt qua nhất kéo mai thượng vần trung thủy ký cẩm thư lai câu chữ, hôm nay đúng đêm thất tịch không biết Giang Lang đang làm cái gì. Tiết Linh khởi nổi bật thân thể mềm mại, nằm ở thu thiên bên trên, chỉ tiêm khẽ đuốt giấy thơ thượng chưa khô mực ấn. Cái kia mùi mực bên trong hòa với một chút phong lan khí tức, đúng Giang Lang yêu nhất khí tức. Tính lấy thời gian, còn có 1-2 ngày, Giang Lang ứng hội gửi thư trở về. Xuân Đào chính buồn bực ngắn ngẩm, đếm lấy dưới hiên giấy chim khách đuổi canh giờ, chợt thấy lòng bàn tay mát lạnh. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, lại kiến khắp thiên tinh tử rơi la chã, hóa thành ngàn vạn linh chim khách bám đuôi thành cầu. Cái kia cầu ô thước từ cựu tiêu rủ xuống, kim sĩ nhấc lên phòng, Phật đến tiết phủ cả vườn giấy chim khách soạt rung động, đúng như tại ứng hòa, trên cầu phù động mạ vàng từ ngữ, cầu ô thức tiên tiêm vân khoe khoang kỹ xảo tặng tiết linh khởi, tiêm vân khoe khoang kỹ xảo, phi tinh chuyển hận, ngân hà xa xôi ám độ. Lưỡng tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Tiết linh khởi bỗng nhiên đứng dậy, la mang câu lật ra nhất điệt giấy viết thư. Nàng cũng không hề hay biết, chỉ si nhìn cầu ô thức phía trên, một bộ tài hoa ngưng tụ mà thành thiếu niên áo xanh hư ảnh, đạp nguyệt mà đến, trong tay áo còn dính lấy thành kim lăng liên hoa ngọc lộ. Giang lang, cái kia một tiếng gọi đến cực nhẹ, lại giống như kinh nát cả vườn ánh trăng. Thiết linh khởi kích động, không khỏi nên đón tiếp lấy. Trong nháy mắt, nàng một đạo tài hoa từ mi tâm nảy ra, lại hóa thành nhất đạo tỏa ra ánh sáng lung linh hư ảnh, cầm trong tay nhất tiễn mai nguyệt mãn tây lâu hướng cầu ô thức phía trên bay đi, thẳng lên cửu tiêu. Giang nam đạo gió đêm chợt dừng. Tinh không phía trên, cầu ô thức trung ương, thiếu niên lang quân giày quan cùng tiết quốc công phủ thiếu nữ giày theo đồng thời dừng lại. Đây đất toái tinh làm chứng, lưỡng sợi tài hoa dây dưa dâng lên, tại tinh trên sông tràn ra một đóa tịnh đế từ hoa. Thành kim lăng, sông Tần Hoài đột nhiên yên tĩnh, mặt nước chợt như gương sáng. Tất cả sĩ tử, ngàn vạn bách tính, thuyền hoa ca cơ nhóm quên phát dây cùng, trà tứ người viết tiểu thuyết kinh đường một treo giữa không trung, thành kim lăng khuê tú nhóm tâm chỉ dập dờn. Bọn hắn đều si ngốc nhìn tinh không cầu ô thức phía trên, cái kia anh tư bộ phát thiếu niên lang, cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ, tại cầu ô thức án ảnh gặp đôi kia bích nhân tiến ảnh. Chư vị, lại nhìn. Đêm thất tịch văn khúc. Tần Hoài thuyền hoa, đông nhiên có sĩ tử hoảng sợ chỉ ra ngoài cửa sổ. Chương 163, đêm thất tịch văn khúc, nửa bước trấn quốc. 2, chương 163, đêm thất tịch văn khúc, nửa bước trấn quốc. 2, nhưng kiến kim lăng phủ trên không, cái kia đạo ngang qua giang nam đạo tình quang cầu vồng lại hóa thành ngàn vạn kim phấn, ở trong trời đêm ngưng tụ thành đêm thất tịch văn khúc bốn chữ, huy hoàng như trăng, chiếu rọi giang nam đạo. Đây là văn tự dị tượng, tiên điệu tự sinh chi vật. Cho dù buồn chàng giang nam đạo đêm thất tịch văn hội, cử nhân tiến sĩ nhóm có cao tới 5 thiên đạt phủ thi từ ra mắt, siêu biệt giới trước đêm thất tịch văn hội. Thế nhưng là, bọn chúng vẫn như cũ như đồng đóm, không cách nào dùng chuyển giang tư mã bản này cầu ô thức tiên tiêm vân khoe khoang kỹ xảo mảy may. Tần Hoài 36 chiếc thuyền hoa đêm thất tịch thơ bản thảo, toàn bộ giang nam đạo đêm thất tịch thơ bản thảo, không gió mà bay, trang trang tung bay gian, những cái kia chữ mực đều công việc như vậy, phụ phục tại cái này thủ đêm thất tịch cầu ô thức tiên tiêm vân khoe khoang kỹ xảo hạ, đúng như trăm sông đổ về một biển. Vạn kiếm quý tông, trung thiên văn khí thượng cửu tiêu, dẫn động giang nam đạo thiên địa dị tượng lão hàn lâm chu đôn thực dâu tóc đều là rung động, che đậy tay áo gạt lệ nói, này thiên, đã là viết lấy hết đêm thất tịch tài hoa. Từ đây ta đại chu ban nhân, mỗi khi gặp đêm thất tịch, tất tụng này từ. Thánh viện, đông thắng thần châu, thiên cung chi đỉnh, ba tôn ban thánh pháp tướng ngồi ngay ngắn vân đài. Tuy không phải thi hương, nhưng tối nay đêm thất tịch ngày hội, vô số văn nhân mặc khách múa bút, văn khí cực thịnh. Ngay tại trực ban ba vị ban thánh, áo bào tím ban thánh tay áo không gió mà bay, dâu bạc trắng ban thánh trường mi có chút rung động. Nguyệt hoa nữ bán thánh trong mắt nổi lên liên y lìa bọn hắn khiếp sợ nhìn phía dưới. Giang nam đạo màn đêm, giờ phút này một đạo đêm thất tịch cầu ô thức tài hoa cầu vồng ngang qua thương cung, kỳ thế như ngân hà treo ngược, nó huy giống như nhật nguyệt đồng huy. Cái này do cầu ô thức tiên tiêm vân khoe khoang kỹ xảo dẫn động thiên địa dị tượng, mặc dù bắt nguồn từ giang nam một góc, lại chiếu rọi bát phương. Thế nhưng là, cho dù là giang nam đạo xung quanh gai sở đạo, lĩnh nam đạo, trung nguyên đạo, cũng có thể nhìn thấy đạo này cầu ô thức cầu vồng. Gai sở đạo học sinh để bút xuống nhìn lên trời, lĩnh nam đạo văn nhân nâng chén mời trăng, trung nguyên đạo sĩ tử đánh đàn thở dài. Đại Chu Thánh Triều nửa giang sơn, văn nhân đám si tử ngẩng đầu nhìn màn đêm tài hoa cầu ô thước, đều tại đây khắc rung động. Cuối cùng, ngàn vạn kim phấn tử cầu vồng bay xuống, tại dáng mây gian ngưng kết thành đêm thất tịch văn khúc bốn cái đạo vận do trời sinh chữ triện. Đây cũng không phải là người làm, mà là thiên địa văn đạo tự sinh tài hoa dị tượng. Bọn hắn thần sắc chấn động, nhìn nhau không nói gì, lâm vào trầm mặc. Này thiên, Minh Châu chi đỉnh đã là không đủ để bình, chính là nửa bước chân quốc. Áo bào tím bán thánh ánh mắt sáng rực, thanh âm trầm thấp mà rung động, dường như tại đè nén một loại nào đó khó mà nói nên lời kích động. Đầu ngón tay hắn khẽ run, chỉ hướng về bầu trời thượng vẫn chưa tan hết đêm thất tịch văn khúc bốn chữ, gàn từng chữ một, từ thành kinh thế, mới lay văn khúc, mấy trăm năm qua, duy này một tiên. Dâu bạc trắng bán thánh hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, từ ý tự nhiên, đạo vận tự sinh, nếu không phải nửa bước chân quốc, vật gì nhưng làm. Nay từ một khi chuyển thế, thiên hạ văn nhân, làm tận thần phục. Lại là nửa bước chân quốc. Nguyệt hoa nữ bán thánh đông nhiên ngước mắt, thanh âm đột nhiên cất cao, giống như bình bạc chợt phá, chấn động đến vân đài hào quang khẽ run. Nàng ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt tay áo, đốt ngón tay trắng bệch, cười lạnh nói, ta đã sớm nói văn miếu phán văn quy tắc, một khi phá lệ, rất nhanh liền sẽ có người thiên thứ hai, thiên thứ ba phá lệ, thậm chí không biết nhiều ít tiên. Các ngươi lệnh nói cái gì ngàn năm thấy một lần hiếm thấy hãn hữu bây giờ đâu? Cách lên một lần thi hương phá lệ, mới qua vài ngày nữa, lại ra một tiên nửa bước chân quốc. Dâu bạc trắng bán thánh trầm mặc bất ngữ, trường mi buông xuống, phất trần thượng tơ bạc trong gió có chút rung động. Bọn hắn nguyên vốn cũng là coi là nửa bước chân quốc đẳng cấp này khác thi từ văn trường, ngàn năm nan vừa gặp, có thể được một tiên đã là đại chu nhân tộc văn đạo đại hương nhẹ ra. Vì thế văn miếu mở nhất cái phá lệ, cũng không thành vấn đề. Nhưng ai có thể nghĩ tới, cùng là một người, có thể viết ra thiên thứ nhất, cách mấy ngày lại ra thiên thứ hai. Áo bào tím bán thánh chỉ tiêm khẽ run, thấp giọng nói, văn chương tự nhiên, văn khúc tinh động, đây là đúng thiên ý lọt mắt xanh, không phải sức người khả khống. Nguyệt hoa nữ bán thánh cười lạnh, thế nào, hiện tại ngàn năm thấy một lần biến thành mấy ngày vừa gặp. Vân trên đài, hai vị bán thánh trầm mặc, so với lôi đỉnh càng đình thai nhức óc. Theo văn miếu tân quy điều thứ ba, như đang trực thánh nhân hơn phân nửa tán thành, có thể phá lệ thăng chức vì nửa bước chân quốc. Áo bào tím bán thánh tay áo vung lên, trầm giọng nói, đã có dị nghị, vậy liền ném đũa kết luận. Gặp chuyện không quyết, chỉ có ném đũa.
Tốt.
Vân trên đài, ba đạo lưu quang chợt hiện. Ba cái thanh đồng cổ đũa lăng không lượn vòng, lại cùng nhau rơi vào có thể phá lệ thanh đồng trong ống, phát ra réo rắt tranh minh. Ba đũa đóng đô, nửa bước chân quốc. Áo bào tím bán thánh con ngươi hơi co lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nguyệt Hoa nữ bán thánh, ngươi nàng không nói một mực phản đối sao? Làm sao cũng ném có thể phá lệ. Này thiên đêm thất tịch tử, đã là đêm thất tịch tử chi đỉnh. Có 102 đại chu thánh triều, chữ chữ châu ngọc, bình nửa bước chấn quốc cũng không đủ. Văn Miếu Tân Quy đã là như thế, bản thánh chẳng lẽ muốn làm cái kia ngăn tiên đạo người? Nguyệt Hoa nữ bán thánh bĩu môi, liền các ngươi có thể ném đồng ý, nàng liền không thể ném. Thành Kim Lăng bóng đêm, đột nhiên bị Văn Miếu tiếng chuông bừng tỉnh, đông, tiếng thứ nhất chuông vang đẩy ra sông Tần Hoài ánh đèn, thuyền hoa xanh ca im bặt mà dừng. Đông, đông. Liên tiếp hai cái chuông vang như thiên lôi ép qua ngoài tứ, hù dọa toàn thành Hàn Nha, màu mực cánh chim lướt qua Tần Hoài thuyền hoa mái cong. Đông, đông, đông. Làm vòng thứ ba chuông vang nổ rạch nước trường không, Tần Hoài thuyền hoa cùng hai bên bờ đám sĩ tử đống nhiên ngẩng đầu, nhưng kiến Văn Miếu phương hướng, một đạo tím xanh tài hoa liệt không thẳng lên cửu tiêu, tại Kim Lăng phủ tinh hà gian, nương tụ thành bốn cái bóng mắt chữ lớn, nửa bước chấn quốc. Thoáng chốc toàn bộ sông Tần Hoài phản chiếu sắc trời, giống như chạy xuôi tinh hà. Giang Minh này thiên cầu ô thức tiên chính là đêm thất tịch có 102, văn quang chiếu thế, tất truyền tiền cổ. Chúc mừng Giang Tư Mã. Văn Miếu thánh tài nửa bước chân quốc. Ta cũng đã sớm nói, đêm thất tịch văn khôi, bỏ Giang Tư Mã nó ai. Giang Nam đệ nhất tài tử, có 102 ta đại chu. Dù có đạt phủ chi tác, lại há có thể dung chuyển Giang Tư Mã nửa phần. Chớ nói đạt phủ chính là Minh Châu chi thiên, hôm nay cũng làm đối đầu. Tần Hoài 36 thuyền hoa cùng nhau bạo động, mấy trăm cử nhân, tiến sĩ chen chúc mà tới, gai lưng ngọc kim quan chạm vào nhau, tiếng như ngọc trai rơi mâm ngọc, toàn bộ trường hà vì đó sôi trào. Hay lắm. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số, này câu vừa ra, thiên hạ đêm thất tịch từ tận ảm đạm vậy. Tối nay văn khôi, bỏ Giang Tư Mã nó ai? Thích sứ Vi Quan Lan cao giọng cười to, Chu Bảo váy dài đón gió phừng lên, bên hông cá bạc túi theo tiếng cười tuôn rơi rung động, hùng hậu tiếng nói lại vượt trên sông Tần Hoài ngàn vạn xanh ca. Giang Hành Chu thân là phủ thứ sử tá quan, lần này tại Kim Lăng 12 thế gia, phủ Tô Châu, phủ Dương Châu chở mấy trăm vị tiến sĩ cử nhân tài tuấn vây quanh phía dưới, nhất cử đoạt lấy đêm thất tịch văn khôi, không chỉ có lệnh phủ thứ sử phóng đại mặt mũi, càng đem cái này đêm thất tịch văn hội sáng chói ánh sáng hoa đều ôm vào lòng. Chúng chúc mừng đám người bên ngoài, năm tên tiến sĩ cử nhân khóc không ra nước mắt bưng lấy riêng phần mình đạt phụ thơ viết văn trường, chỉ tiêm khẽ run, cuối cùng là ảm đạm mà quyển. Bọn hắn hao tổn tận tâm huyết, phương đến một thiên này đêm thất tịch đạt phụ chi tác. Bực này tác phẩm xuất sắc, suốt đời cũng khó được mấy thiên. Không khỏi là dốc hết tâm huyết, chỉ chờ tại trọng yếu và nhờ trường hợp biểu diễn, để cho mình tên nổi như cồn, văn chương tài hoa lan xa, văn đàn phân lượng đột nhiên tăng. Như tại những năm qua, cái này đã là đủ để chấn động Kim Lăng thịnh sự, toàn cả gia tộc thậm chí hội thiết hạ quỳnh lễ, mở văn yến, mời toàn thành danh sĩ cùng nhau thưởng thức hoa trường. Nhưng tối nay, tại Giang Tư Mã đêm thất tịch văn khôi huy hoàng sắc trời dưới, tại một thiên nửa bước chấn quốc văn chương tử khí chiếu rọi chung, bọn hắn đạt phủ lại như đom đóm chi tại hạ nguyệt, liên cái kia gấm vóc quyển trục đều khởi lấy hết nhan sắc lại không người hỏi lại tân nửa câu. Sinh không gặp thời, nam thiên đạt phủ văn chương sao mà thảm đạm. Tân Hoài thuyền hoa phía trên, Vương Túc, Tạ Ngọc Hành hai vị gia chủ sắc mặt tái nhợt. Sau lưng một đám Kim Lăng 12 môn phiệt con cháu càng là như cha mẹ chết. Giang Hành Chu chưa từng bị cái gì Tân Hoài tiểu sắc gây thương tích, rõ ràng là dấu tải, văn khí càng thịnh. Tối nay một thiên nửa bước chấn quốc đêm thất tịch từ hành không xuất thế, lực đoạt Giang Nam đạo đêm thất tịch văn khôi, ngạnh sinh sinh nhường Giang Nam sĩ lâm lại lần nữa cúi đầu. Bọn hắn muốn mượn máy, cướp đoạt kỳ phong mang, nhưng không ngờ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, không những gây hai kiện tiến sĩ cấp văn bảo. Kim Lăng 12 nhà tập kết 670 vị tiến sĩ, cử nhân, càng tại cái này toàn thành chú mục phía dưới, lần nữa xám xịt trộn lẫn thua với Giang Hành Chu, không một người đúng đối thủ của hắn. Tấu chương xong, chương 164, vào kinh thành đi thi, toàn thành đưa tiễn. Chương 164, vào kinh thành đi thi, toàn thành đưa tiễn. Tần Hoài Hiệt Phương thuyền hoa. Thích sứ Vi Quan Lan nhìn quanh đám người, cao giọng tuyên cáo, năm nay đêm thất tịch văn khôi, Giang Tư Mã Giang Hành Chu. Cái này đêm thất tịch văn khôi chi phong hảo, chính là Giang Nam văn đàn trọng khí. Hàn Lâm học sĩ phía dưới đều có thể chiến đấu, bất luận tiến sĩ, cử nhân, phàm là ngực có cẩm tú người, đều có thể tranh cao thấp một hồi. Cùng cái kia Giang Nam bốn đại tài tử phong hào hoàn toàn khác biệt, đó là dùng đến khích lệ 3 năm một lần tham gia thi hương tú tài phong hào. Cử nhân trở lên, cũng không tham dự Giang Nam bốn đại tài tử bình chọn. Tại đại nhân ân điện, Giang Hành Chu thu hồi đã hóa vì một kiện nửa bước chấn quốc văn bảo cầu ô thước tiên, sau đó không người tiếp nhận cái kia phương mạ bằng hay, trên đó, Âu Dương Ngư Nghiên mực màu mực trầm ngưng, phượng cầu hoàng bút hào quang nội ẩn, quân tử văn bèo ôn nhuận như thủy thất bát kiện cực phẩm tiến sĩ văn bảo, tại đèn đuốc hạ lưu chuyển hào quang. Bốn tòa cử nhân, tiến sĩ nhóm nhìn không khỏi hâm mộ cổ học nhấp nô. Những này tuy là tiến sĩ văn bảo, lại cực kỳ khó được. Như không phải Hàn Lâm học sĩ, cực khó được đến những này cực phẩm phong nhã văn bảo. Bình thường cử nhân, tiến sĩ, càng sợ là hơn cả một đời đều sợ không được bọn chúng cảnh góc. Tân Hoài Dạ Yến, 36 thuyền hoa đèn đuốc như ban ngày. Chúng sĩ tử chấp chén ngọc, kích cái phách, thậm chí ngẫu hứng đem cầu ô thức tiên tiêm vân khoe khoang kỹ xảo cải biên thành ca múa khúc mắt. Dẫn tới đám người lớn tiếng khen hay, nhao nhao chuyển sướng. Ùng ùng. Nhất là cái tiêm như man nước sứ giả, giờ phút này như chuông đồng hai mắt trừng tròn xoe, dâu quai nón thượng còn mang theo rượu châu, quạt hương bổ lớn thủ trưởng trùng điệp đập trên bàn trà, chấn động đến đèn lưu ly đinh đương rung động. Tốt. khá lắm thắng lại nhân gian vô số. Nó tiếng như sấm rền, toàn thân mùi rượu bốc hơi, Giang Tư Mã cái này đêm thất tịch tử, coi là thật nói đến bọn ta Ngưu tộc trái tim bên trong đi. Nay từ, ta lão Ngưu nhất định mang về ta Ngưu Man nước, trở thành trấn quốc chi tử. Dứt lời, nó lại cầm lên cao cỡ nửa người vào rượu, màu hổ phách quỳnh tương ở dưới ánh trăng dao động ra liên ý điệp, trực tiếp chạy ngược vào cổ họng, hôm nay không say không về, ai sợ ai là con bê. Nó nhất định phải lôi kéo Giang Hành Chu, nâng ly tam đại vỏ mỹ tiểu rượu ngon. Tức. Giang Hành Chu cũng không cự tuyệt, giơ lên trên bàn một vỏ mỹ tiểu, miệng lớn nâng ly. Lập tức, thuyền hoa bên trong bộc phát ra một trận lớn tiếng khen hay. Cho đến đêm dài, tinh hà buông xuống, vết rượu nhiễm thanh sam, chú sĩ tử phương tài say khướt lão đạo hạ thuyền hoa. Mái chèo âm thanh trong ánh đèn, còn nghe sĩ tử lẫn nhau nâng, say ngữ nỉ non, ngươi đúng kim phong, ta đúng ngọc lộ. Đến, huynh đài, ngươi ta lại đau uống một chiếc rượu, không được thương tiếc tại hạ. Đêm đó, Giang Nam đạo, vô số danh môn thế gia thiếu nữ, thiếu phụ không ngủ. Một bài nửa bước chấn quốc cầu ô thức tiên tiêm vân khoe khoang kỹ xảo quấy Giang Nam đạo, đã là đêm thất tịch thứ nhất tình tử. Trêu đến quê phòng đại gia tiểu thư nhóm, bàn tay trắng non cầm chép soạn từ tiên, tại hương khuê trên giường trằn trọc. Phu thân đại nhân, Kim Lăng Trần phủ, Trần học sĩ nhà Thiên Kim tiểu thư Trần Sảo chỗ này, nắm chặt một tờ giấy thơ, nàng hốc mắt phím hồng, sóng mắt doanh doanh cầu khẩn, Giang Tư Mã chưa kết hôn, có thể phái bà mối tiến về. Nữ nhi đời này, không phải Giang Lang không gả. Đứng ốc. Lão phụ thân đem chén trà trùng điệp nhất đặt, thở dài, ngươi không gặp từ trùng kim phong ngọc lộ nhất tương phùng biết là ai. Đây chính là Tiết Quốc công phủ hòn ngọc quý trên tay. Vi phụ lại có bản lĩnh gì, cùng Tiết phủ tranh cao thấp một hồi. Hoa đến bạo hưởng. Giang Nam muốn thiệt, thế ra, cái nào không muốn đem vị này Giang Nam thi hương thứ nhất giải nguyên, Giang Nam đệ nhất tài tử, tiền đồ vô lượng thiếu niên lang đoạt lại phủ làm con rể. Lại cứ bị Tiết Quốc công phủ chiếm được tiên cơ, bằng không hắn đã sớm nhường bà mối tới cửa làm mối đi. Đây chính là đi theo Đại Chu Thái Tổ đánh qua thiên hạ thứ nhất quý, tuy nhiên bây giờ Tiết phủ thực lực không bằng trước kia, nhưng đời này tập vong thế quốc công phủ, cũng không tầm thường môn phiệt thế gia có thể so sánh. Trừ phi có so với quốc công phủ cao hơn môn đệ, nếu không cái này dễ hiển, trung binh là hoa trong gương, trăng trong nước, cầu còn không được. Càng sâu để lọt tàn, Giang Hành Chu đạp trên ánh trăng trở lại Kim Lăng khách sạn. Uống không ít rượu, sắc mặt hắn lạnh lùng, chén choáng hơi say rượu, cởi ra y phục, tay áo gian còn mang bên bờ sông tần hoại son phấn mùi rượu. Trở lại chữ thiên số một khách phòng, hắn tiện tay lấy xuống ngọc quan, đảm nhiệm tóc xanh tản mát đầu vai, ngoài cửa sổ từ gió thổi tới. Trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Sau đó, hắn đem vừa tới cái kia phương âm dương ngư nghiên mực văn bảo đặt ở trên bàn. Đổ vào nửa chén nhỏ thanh thủy, lấy mực đầu tại trong nghiên mực nhẹ xoáy. Quả nhiên, một đôi thanh cá vọt ra khỏi mặt nước, lân phiến ánh trăng sinh huy, một đôi mặc ngư vẫy đôi đi theo, như dạ vụ ngư hình. Song ngư giao hàm, mịt mờ tài hoa tự sinh, lại ẩn ẩn có réo rắt thanh âm lên. Tốt một phương linh nghiên mực, quả nhiên là cực phẩm tiến sĩ văn bảo. Giang Hành Chu ánh mắt hơi sáng, không khỏi tán thưởng. Sau đó, hắn chấp lên chi kia phượng cầu hoàng bút, chám mực lúc ngòi bút nổi lên nhàn nhạt thanh huy, nâng bút bắt đầu chép soạn điển tịch tả chuyện. Mỗi ngày tốn phí một canh giờ chép sách, đây là hắn 5 năm đến nay lệ cũ, chưa hề sửa đổi. Mực rơi giấy tuyên, chữ chữ phát quang. Tả chuyện kinh văn tại dưới ngòi bút chảy xuôi, thanh ngọc bản tài hoa như sương như khói, lại chỉ tiêu hao hắn tự thân một phần tài hoa. Còn lại 9 phần tài hoa, do cái này âm dương ngư nghiên mực mực dịch có thể cung cấp, cực lớn tiết kiệm tài hoa. Chuyện này với hắn biết đại trường thiên thi từ văn trường, rất là có lợi. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Những tháng ngày tiếp theo, Giang Hành Chu mỗi ngày đều là bền lòng vững dạ điều lệ, giờ mão sơ khắc liền đạp trên thần lộ, hướng phủ thứ sử điểm danh, sáng sớm tại thành Kim Lăng giữa đường phố đi dạo nhất hai canh giờ, thể nghiệm và quan sát dân tình, đường phố yên hòa. Còn sót lại thời gian liền đều khóa tại Kim Lăng trong khách sạn đóng cửa đọc sách. Phủ nha bên trong lão lại nhóm đều hiểu được, vị này treo thực tập tư mã quan hàm người trẻ tuổi, đối bình thường quan trường lịch luyện thuận buồm xuôi gió, không có gì có thể khảo vấn ở hắn, lúc này tâm tư toàn hệ tại năm sau kỳ thi mùa xuân bên trên. Bọn hắn tự nhiên cũng không còn đem những cái kia trọng yếu công văn sổ sách qua hắn tay, lãng phí thời gian của hắn. Giang Nam đạo tuy có thường có các loại văn hội, thi hội, nhưng Giang Hành Chu cũng lấy cớ đóng cửa đọc sách, không tiếp tục đi thăm dự, hắn các loại phong hào thật sự là cầm nhiều lắm, còn lại vẫn là lưu một điểm cho người khác đi, đều đoạt dễ dàng bị người hận. Đối với cái này, Giang Nam đạo cũng không sĩ tử dám lại chửi bới nửa câu, nói ra hết thời lừa dối. Bọn hắn đã triệt để lĩnh giáo Giang Hành Chu thực lực, không có mạnh nhất thơ, chỉ có mạnh hơn thơ. Giang Hành Chu thi từ văn chương, đều là tại siêu việt chính hắn, mà phía sau hắn toàn bộ Giang Nam đạo đã sớm không người có thể nhìn theo bóng lưng. Đây là gần như nghiền ép tầm thường ưu thế tự lớn. Căn bản không người có can đảm khởi sướng khiêu chiến. Thậm chí có Giang Nam sĩ tử phát ra bi mình, ngươi nếu không học thơ, kiến Giang Lang như hết ngồi đáy giếng nhìn minh nguyệt. Ngươi như học thơ, kiến Giang Lang như tỷ phủ kiến thanh thiên. Giang Hành Chu chỉ cần tham gia văn hội, cái này chủng văn hội khôi thủ tất nhiên đúng không có phần của bọn hắn cũng là bị đánh sợ, trong lòng chỉ có mong đợi Giang Tư Mã đừng đến tham gia văn hội. Như thế, bọn hắn mới có thể chia lại đến một số văn hội văn danh. Nhoáng một cái, mấy tháng thời gian đông nhiên, đảo mắt đã là tiết sử giáng. Gió bấp vòng quanh xương khí vượt qua trường giang, thẳng vào Giang Nam địa giới, đem thành Kim Lăng nhuộm thành nhất phiến trắng thuần. Phủ thứ sử ngoại xanh, mái hiên, trước bậc, bạch lộ ngưng làm hàn dương. Giang Hành Chu bắt đầu thu thập bọc hành lý, thư tịch, chuẩn bị lên phía Bắc Đại Chu Lạc Kinh đi thi công việc. Kỳ thi mùa xuân sắp đến, mỗi 3 năm một trận, liên quan đến Đại Chu thiên hạ nâng người vận mệnh ngồi thử, định tại đầu xuân chi hậu. Nhưng hắn biết rõ, như lợi đến qua ngày Tết mới lên đường, chỉ sợ ven đường phong tuyết cản trở, hoặc là cái khác biến cố đột phát, dễ dàng lầm kỳ thi. Lao các cử nhân thường nói, vào kinh thành đi thi, thả sớm 3 tháng, không muộn một ngày. Bình thường đại chu các đạo các cử nhân, hội sớm 3 tháng trở lên đến Lạc Kinh. Nhưng mà, kinh thành cư, rất khó. Lạc Kinh khách sạn các trưởng quỹ nhất hiểu tại kỳ thi mùa xuân thời tiết tăng giá, đồng chí vừa qua khỏi, tiền thuê nhà liền một ngày quý qua một ngày. Những cái kia xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết hàn môn cử tử không chịu đựng nổi, thường thường muốn hơi chút một tháng, chịu đựng được đến cửa ải cuối năm gần mới lên đường, tiết kiệm cái này 1-2 tháng nhấm kim, đủ mua mấy xe văn than. Mà vốn liếng giàu có, cửa son treo hộ các cử nhân, phần lớn chọn tại thu nhạn bay về phía nam lúc, nhập lệnh trước đó liền lên đường lên phía bắc. Bọn hắn hội sách 3 tháng trước, tại Lạc Kinh nhấm hạ tinh xá, hồng lô nấu rượu, tuyết cửa sổ khóa đọc, liên giao thừa pháo âm thanh đều lộ ra thông dong. Giang Hành Chu tự nhiên là dự định sớm chút xuất phát, miễn cho đi đường nội vàng. Giang Hành Chu từ phủ thứ sử dẫn tới một tờ thực tập chứng minh. Thanh lăng vì mặt văn thư bên trên, thích sứ chú ấn đỏ thẫm như máu, thực tập tư mã 4 chữ nét chữ cứng cáp. Cái này hơi mỏng một tờ thực tập quan chính văn thư, lại là kỳ thi mùa xuân ra trận được cái, không có quan này tự ấn tín chứng minh, mặc cho ngươi tài trí hơn người, cũng gõ không đầu xuân vi sơn son đại môn. Vì thích sứ đem cái này phong thực tập chứng minh văn thư đưa cho hắn lúc, Chu Sa Mực đóng dấu còn mang ôn nhuận. Lão đại nhân đốt ngón tay tại văn thư thượng nhẹ nhàng nhấc gõ, đôi mắt tiếu văn bên trong cất dấu 3 phần mong đợi, Giang tư mã cất kỹ. Lần này đi kỳ thi mùa xuân, lão phu tại Kim Lăng trở lấy nghe ngươi bảng vàng để tên. Hắn tại Giang Nam đạo đảm nhiệm thích sứ, tiêu diệt Thái Hồ yêu đình, thuế ruộng thuế phú càng là vượt mức hoàn thành chu thu, chiến tích dị thường chắc tuyệt. Nói không chừng, hắn cũng có thể là điều nhiệm về Lạc Kinh nhậm chức, ở kinh thành gặp được Giang Hành Chu. Thật không phụ đại nhân vung trồng. Giang Hành Chu hai tay tiếp nhận văn thư, xúc tu xinh mát, cùng kính không người cáo tử. Giang Hành Chu trở lại Kim Lăng khách sạn, nâng bút trắng mực, tại dưới đèn liên thư bốn phong. Giấy viết thư mang theo lửa than khí bay về phía tứ phương, một phong hướng phủ Tô Châu nhà. Hiện tại phủ Tô Châu nhà đảm nhiệm thực tập biệt giá Hàn Ngọc Khuê, một phong đưa Giang Âm huyện nhà, ước thực tập chủ bạc Tào An, một phong gửi Thái Thương huyện nhà, ước thực tập huyện thừa Lục Minh, xa nhất cái kia phòng, muốn độ nước đi Chu Trang Trấn, hẹn đảm nhiệm trấn giáo đạo Cố Chi Miễn, nhường 4 người đến đây thành Kim Lăng tụ hợp. Giang Âm huyện năm nay phó thi cử tử ước chừng 20-30 người, phó thi nâng không ít người, có hùng tâm trang trí người, đều sẽ vào kinh thành đi thi. Nhưng là, 4 vị này đều là Giang Âm tiết phủ tư thủ, Bùi Kinh Nghi lão phu tử môn hạ đồng niên đồng môn quan hệ tự nhiên không phải bản huyện những người khác cử nhân có thể so sánh. Tin đến 3 ngày, 4 người đều là khởi hành. Hàn Ngọc Khuê từ phủ Tô Châu nha nhận được tập văn thư, mang lên nha hoàn thành quyền, đáp lấy một cỗ tỏa giá, liền lên đường lên thuyền đi Kim Lăng. Tào An từ biệt Giang Âm huyện lúc, lao huyện lệnh tín đáo đưa cho hắn một bao chống lạnh cương trà, Lục Minh hành lý nhẹ nhất, chỉ dẫn theo một quyển Thái Thương huyện chí, Cố Chi Miễn kỵ một đầu thành con lửa, chuẩn bị lên đường lúc, Chu Trang Trấn học mông đồng nhóm đuổi theo hắn thành con lửa chạy 5 dặm đường. Phía nam thành Kim Lăng bến đò trước, 4 người thuyền gần như đồng thời đến, tỏa giá đạp vỡ trên quan đạo mỏng sương. Cố Minh đường đường cử nhân, làm sao kỵ đầu thành con lửa vì tỏa giá? Đến vào kinh thành đi thi. Hàn Ngọc Khuê kiến Cố Chi Miễn cười thanh con lửa xuống thuyền, không khỏi sửng sở, bật cười. Cái kia thanh con lửa dường như nghe hiểu nhân ngôn, bỗng nhiên bất mãn phỉ mũi ra một hơi. Hàn huynh. Cố Chi Miễn vô vô con lửa hai, cười nói, ta tại Chu Trang trấn dạy học đạo, thường tại Hương Giá tư thuộc ở giữa đi lại, xa giá hành tẩu không tiện, liền mua một đầu thanh con lửa vì thay đi bộ. Cái này xuân bật theo ta đi khắp Chu Trang 36 tòa thủ, bước qua ruộng nước bờ ruộng dọc ngang. Chưa từng nghĩ, cũng là ngồi thoải mái. Cố Chi Miễn cũng không có ý tứ, nói xong từ hầu bao bên trong lấy ra nửa khối bánh nếp. Trước khi đi ta muốn đi, nó nhanh chân bởi tới bến đỏ, lại so với học đồng nhóm còn không nỡ ta. Ta không nỡ đem đầu này con lừa ngốc lưu tại nông thôn, chỉ có thể mang theo lên đường. Con lừa nhai lấy bánh nếp, cái đuôi vung đến vui sướng. Cái này thanh con lừa so với xa hoa xe ngựa tọa giá tiện nghi quá nhiều, mấy khối bánh nếp liền cho ăn no, cũng là bớt đi hắn ngày bình thường không ít tiêu xài. Cố Minh quả thật là thường tại nông thôn chạy, mặt mũi này đều dám đen. Ngược lại là tráng thật rất nhiều, không giống như trước bạch diện thư sinh. Tào An cùng Lục Minh cũng là cười to, Cố Chi Miễn kỵ đầu thanh con lừa vô câu vô thúc, cũng là thoải mái. Giang Nam tiết sương giáng, Giang Hành Chu thư đã như xuân yến bản bay về phía Giang Nam đạo các phủ, huyện. Hán trả sách tin hẹn đường Yến Thành, từ Dực Dỡ Minh, thậm chí Tạ Tê Hạc, Vương Mặc Thanh chở mấy chục tên giáp bảng cử nhân, cùng nhau vào kinh thành đi thi. Bọn hắn tuy không phải đồng môn trung độc, lại là cùng bảng đăng hoa, cử nhân công danh đã nhập quan tịch tại triều đình lại bộ đợi thiếu. Lần này đi kỳ thi mùa xuân, bất luận bọn hắn có thể hay không tên để bảng vàng thi đậu tiến sĩ, ngày sau triều đình lại bộ tuyển quan, bọn hắn cũng nên tại cái này đại chu quan trường gặp lại. Chẳng bằng thừa dịp gió tuyết này đi gấp, trước kết xuống một đoạn cùng tuyển tình nghĩa. Rất nhanh, chúng các cử nhân nhao nhao hưởng ứng, cùng một chô đi thuyền đi đại vận hà đường thủy, lên phía bắc, chuẩn bị lên đường hôm đó. Giang Hành Chu cùng chúng cử tử mãnh liệt lên thuyền lúc, thành Kim Lăng còn bao phủ tại sương sớm trung. Giang Hành Chu vốn muốn lặng yên rời đi, vốn định vung nhất phất ống tay áo, như nhất phiến mỏng như mây thổi qua giang nam, không mang đi một đám mây. Thế nhưng là, không biết sao, thuyền bè phương động, chợt nghe trên bờ sinh tiêu được khởi. Nhưng kiến, Tần Hoài thuyền hoa ca cơ nhóm tay áo tung bay, từ giữa đường phố tuân ra, hát đưa tiễn ca múa, bọn nha dịch giờ cao vui vẻ đưa tiễn chu bài. Tên để bảng vàng để tên chúng liền tam nguyên độc chiếm vị trí đầu tại nắng sớm trung bảy trận. Vi thích sứ tiệu quan ép qua hạ sương, đỗ học chính xe ngựa hù dọa dừng quạ, chu đôn thực xuất văn xã chư sinh chấp lễ mà đứng, phủ nha chúng quan phi bảo đai lưng ngọc dĩ lệ đi theo. Càng có thành Kim Lăng nghe tiếng chạy tới dân chúng, nhao nhao buôn tẩu bẩm báo, đem mới trưng quế bánh ngọt, mật nước động tám mức, xào hương đậu phộng, nhao nhao vận chuyển lên lầu thuyền. Giang Lang lần này đi, làm như thiên nga vũ cánh, cao chúng Trạng Nguyên. Vi quan lan váy dài đón gió, giọng nói như trung đồng, tại nắng sớm chúng xa xa chắc tay, nguyện chư vị thừa trưởng phong phá vạn giảm sóng, đợi tên để bảng vào lúc, đừng quên Giang Nam mưa bụi cố nhân. Giang Lang. Hai bên bờ lập tức vang lên nhất phiến lớn tiếng khen hay, các cơ nhóm trong tay lụa đỏ theo gió xoay tròn, dường như muốn đuổi theo lâu thuyền đi xa phương hướng lướt tới. Gió sông chợt ấm, thổi tan nhất sông mảnh vàng vụn. Chư công, gặp lại. Giang Hành Chu đứng lặng lâu trên thuyền, nhìn bến tàu trên bờ, toàn thành tướng người đưa đàn, không khỏi hốc mắt có chút ướt át. Cái này có tính không đúng, Giang Tư Mã Thanh Sa mà bước. Trong lòng hắn khẽ nhúc đích. Cổ họng khẽ nhúc đích, Giang Hành Chu cuối cùng chỉ thật sâu vái chào. Tạm biệt, Giang Nam đạo. Đợi hắn sau này lại về Giang Nam, hẳn là áo gấm về quê, vinh quy quê cũ ngày. Tấu chương xong, chương 165, Thần Đô Lạc Dương. Kinh thành cư, rất khó. Một, chương 165, Thần Đô Lạc Dương. Kinh thành cư, rất khó. Một chiếc lâu thuyền dương buồm lên đường, phá vỡ sương sớm, chậm rãi lái rời Kim Lăng bến tàu. Giang Hành Chu một nhóm Giang Nam đạo hơn 10 vị cử tử, ngồi trước này ba tầng sơn son lâu thuyền, cột buồm thượng Giang Tạ Văn tinh hạnh hoàng kỳ trong gió bay phất phới. Đầu thuyền cày mở nước sông, nổi lên hai đạo ngân luyện bàn sóng ấn, ven bờ đại ngõa tường trắng dần dần ẩn vào mây mù bên trong. Lần này đi Lạc Dương phó thi, cần trước xuôi theo đại Giang Đông cho tới Dương Châu, lại đi vào biển sông ngược dòng lên phía bắc. Toàn bộ đường thuyền đường tắt trung nguyên đạo đại vận hà, xuyên qua nam bắc thủy vận mạnh mạnh, ven đường tường mái trèo như rừng, thương khách không dứt. Mỗi qua một chỗ miệng ống, liền có thể nghe thấy người kéo thuyền nhóm trầm thấp phòng giam âm thanh hòa với bọt nước tại vận hai bên bờ sông tầng tầng quanh quẩn. Đường thủy nhanh gọn an toàn, nếu là chọn đường bộ lên phía bắc thì cần kinh hợp phỉ hứa xương nhắm thẳng vào Lạc Dương, nhưng đường bộ sơn lĩnh gập ghềnh, núi nước nặng vụ, con đường vũ bùn, xe ngựa khó đi. Các cử tử hòm xiểm bên trong kinh sử tử tập hơi không cẩn thận liền sẽ tản mát khe núi. Phiền toái hơn chính là rời đi nhân tộc tụ cư thành trì, ven đường thường có hoang dại yêu vật chiếm cứ. Đại Chu cương vực cực sự rộng lớn, sơn lâm hoang dã yêu vật nhưng không phải số ít. Đại Chu văn sĩ cũng sẽ không đưa chúng nó đuổi tận giết tuyệt. Những cái kia ẩn nút thâm sơn yêu ma quỷ quái yêu vật, vừa lúc ma luyện tuổi nhỏ sĩ tử vật liệu. Mỗi giá trị lớn nhỏ khảo hạch trước sau, tổng kiến thanh sam tú tài, đồng sinh nhóm cầm kiếm vào rừng, trở về lúc hoặc tay áo nhuốm máu, hoặc tay áo tàng yêu đan, thần sắc tăng thêm mấy phần cao chót vót khí tượng. Lâu thuyền bong thuyền, Giang Nam đạo chúng cử tử hoặc nâng thư mà quan, hoặc ngồi vây quanh luận văn đạo, tiếng cười theo Giang Phong Viễn Dương. Bất quá, bọn hắn ăn ý cũng không ngâm thơ làm phú. Có Giang Nam đệ nhất tài tử Giang Hành Chu ở đây, Châu Ngọc phía trước, bọn hắn sao dám múa dịu qua mắt tợ. Ngược lại luận bàn lên cử nhân bắt buộc tiên chương hóa vật, thơ văn tạo vật, thơ quyển hóa kiếm, văn chương thành giáp. So sánh trường thiên thi tử, những này bốn chữ thành ngữ văn thuật, tại cử nhân sinh hoạt hàng ngày chung, càng sẽ thường xuyên thi triển cùng sử dụng. Bởi vì đều là giống nhau thành ngữ văn thuật, lẫn nhau ở giữa uy lực chênh lệch cực nhỏ. Bốn chữ văn thuật, trọng tại vật dụng. Nhưng kiến các cử tử thanh sam tung bay gian, có người cũng chỉ thành quyết, một tiếng thảo mục giai binh tiện tay vung ra thẻ tre, cây cỏ, hóa thành hàn quang lẫm liệt khôi lỗi binh giáp. Lại gặp bôi cung xà ảnh vừa ra, ly rượu ảnh ngược bên trong phút chốc nhảy ra bóng rắn, quay quanh hộ chủ. Đồng nhan cự nhũ, nghèo ngực cực gắt. Chợt có danh mánh người quát nhẹ, đám người và táo không gió từ trống, ngược lại là mấy cái trẻ tuổi cử tử cuốn quýt che mặt. Cười văn trung, có cử nhân chỉ tiêm gãy nhánh làm kiếm văn khí chưa tán, một đoạn cành liêu tại lòng bàn tay hóa thành ba thước thanh phong, chiếu đến chiều dương nổi lên sương tuyết bản hàn mang. Tiễn như mưa xuống, thuyền cỏ một tên. Chúng các cử nhân luận bàn văn thuật, không khỏi thoải mái. Lâu thuyền chạy qua trường giang chim én mỏm đá lúc, chính vào mộ vũ sơ nghỉ. Giang Hành Chu độc lập mạn thuyền một bên, tiếng cá heo phá sóng, vậy quan cùng dáng chiều trung nhiễm kim ba, nơi xa thuyền đánh cá hát muộn, mái chèo âm thanh giao động nát nhất giang tinh lửa. Cho đến Dương Châu, thủy vận bến tàu ngàn buồn mua thuyền, ba tư thương nhân người hồ cùng lĩnh nam con buôn dị vực khẩu âm sen lẫn thành tiến. Đợi đi vào Trung Nguyên biển sông, biển thủy bắt ngang Trung Nguyên, thủ nhận hoàng hà, tàu dẫn giang nam gai hồ, nửa thiên hạ chi tài phú, cũng núi trạch chi mạnh hóa. Hai bên bờ càng là người ở tụ hợp, tơ lụi trước trang lượng thức âm thanh dọn, trà tứ bên trong người viết tiểu thuyết thức gõ bộ án. Cẳng có tây vực vũ cơ kim linh đình đường đạp trên nhịp chống xoáy mở bãi xuể. Mười ngày thời gian theo Lạc Thủy Đông trôi qua, rốt cục làm thành Lạc Dương điệp tại sương sớm trung dần dần hiện hiện lúc, cả thuyền sĩ tử đều nín hơi ngưng thần. Nhưng yến sơn son tường thành chạy dài mấy trăm dặm, như xích long chiếm cứ cựu khúc Hà Lạc, tam trọng lầu quan sát đâm rách sương khói, kim đinh chu hộ chiếu nhật sinh huy, triều dương vì công sự trên mặt thành mạ vàng lúc, chợt nghe đám mây chuyển đến trung khánh thanh âm, phản phất giống như ngàn năm đế kinh chính giãn ra gân cốt, thổ nạp gian đều là chu thiên tử chuỗi ngọc trên mũ miệng đình đường. Mau nhìn, đúng là cấp thần đô. Trẻ tuổi nhất cử tử đột nhiên chỉ hướng phương xa, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run. Hàn Ngọc Khuê chấn tay áo mà lên, trắng thuần váy dài tại trong gió sớm bay phất phới, 800 năm đến vương khí tụ, hôm nay cuối cùng được thấy thiên nhan. Nó âm thanh réo rắt như toánh ngọc. Lạc ấp thần đô, chúng ta Giang Nam đạo sĩ tử đến rồi. Chúng cử tử nhao nhao kích mạn thuyền reo hò ứng hòa, lâu thuyền điêu lan gian lập tức bắn tung tóe mở liên tiếp âm định. Đám người đi xuống lầu thuyền, thường ngồi xe ngựa tọa giá đợi đi tới quan đạo cuối cùng, nguy nga vọng lâu chợt như thiên môn mở rộng. Chúng Giang Nam cử tử không hẹn mà cùng tìm chặt tọa giá dây cương, nhưng tiến mười dặm chu tường dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên men sắc quang mang, chu tước trên cửa đồng đinh dường như chu đỉnh minh văn bản lóe ra viễn cổ huy quang. Bọn hắn nhìn cái kia kéo dài mười dặm màu son tường thành, không khỏi cảm xúc bành trướng. Bên hông văn đeo từ minh, cùng trong thành mơ hồ chuyển đến chung nhạc thanh âm hô ứng lẫn nhau. Dù sao, nơi này là Đại Chu kinh thành, thân đô Lạc Kinh phồn hoa, xa không phải Giang Nam đạo thủ phủ Kim Lăng có thể so sánh. Quan đạo xe ngựa như rồng, trong cửa thành bên ngoài kim nô vệ giáp trụ dưới ánh mặt trời lấp lóe hàn quang, mà giờ khắc này, chúng Giang Nam đạo cử tử đứng ở lồng lộng dưới thành, phảng phất giống như ngựa mặt trông lên điên quyết. Tại vào thành trên quan đạo, xe ngựa như lưu, biển người phun trào. Ba thuộc đạo trà thương khu lấy cong đầy gấm tứ xuyên la ngựa, trung đồng trong gió đinh đương rung động, lĩnh Nam đạo hương liệu con buôn chọn đàn mục dương, dị hương lưu động như mây, kế bác đạo hàng gia thương nhân bọc lấy lông trồn, bên hông loan đao chiếu đến hàn quang, gai sở đạo, trung nguyên đạo văn sĩ nhóm thì top 5 top 3, thanh sam khăn chít đầu, ngâm tụng gian đều là tắc hạ di phong. Giang Hành Chu một nhóm cử nhân vào nội thành, chợ phía đông càng là ồn ào náo động, mắt xanh hồ cơ nấu rượu bán rượu, kim tôn va chạm giàn tràn ra cây nho mỹ tiểu, cây vực thương nhân triển khai yêu gia thảm, màu theo dưới ánh mặt trời sáng rực sinh huy, nhạc sĩ kích thích đàn không, lục lạc cùng chống hạt trung phổ dị vực hoa trương. Chợt nghe móng ngựa như sấm, mấy kỵ thiếu niên mặc áo gấm phi chỉ mà qua, bóng đá tại yên gian nhảy nhót, chuỗi ngọc tua cờ dơ lên đẩy trời trần hương. Càng có đầu hổ vòng mắt man quốc sứ đoàn cầm điệp nhập quan, ra sói áo khoác hạ lưng đeo bảo đao, những nơi đi qua đều là người dẫn đường ghé mắt. Đám người hành tẩu tại trên quan đạo, chợt thấy trong tay mồ hôi ở bước, cái này huy hoàng thần đô, dường như một ngụm đun sôi đỉnh, đem tứ hải phong vân đều đun nấu trong đó. Đại Chu đế thành Lạc Dương, rộng lớn như thiên công khai vật, phương viên mấy trăm dặm hiển thị rõ hoàng đô khí tượng. Kỳ thi mùa xuân thi hội chỗ, chính là thành ương Lạc Cấp quốc tử giám, nơi đây mái con đấu cùng đều là sức lấy huyền điệu văn, trước cửa song khuyết cao vút trong mây, sơn son trên cửa chính hàng chín kim đinh sáng rực sinh huy, chính là Đại Chu học phủ cao nhất. Vãng lai học sinh không phải cử nhân tức tiến sĩ, thanh bảo đai lưng ngọc gian, đều là tài năng kinh thiên động địa. Hoàng thánh ở giữa, bên trái đúng Đại Chu văn miếu, bên phải đúng Đại Chu quốc tử giám. Trái miếu phải học quy chế, càng lộ vẻ Đại Chu thánh triều huy hoàng lễ nhạc. Văn miếu trọng mái hiên nhà nghỉ núi, 72 hiền tượng nặng đứng trang nghiêm giới hiền, lượn lờ trong khói thơm giống như nghe thánh hiền tụ kinh. Quốc tử giám quỳnh lâu ngọc vũ, mỗi ngày thần trung mộ cổ thời gian, len ken thư âm thanh thẳng lên cửu tiêu. Hoàng thành và văn miếu, quốc tử giám ở giữa, lấy hai tòa cẩm thạch cầu vồng tương liên, đúng như một đầu văn mạch, đem hoàng, miếu, học ba hợp một thánh triều khí tượng, phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Giờ phút này quốc tử giám trước, các nơi cử tử chính nối đuôi nhau mà vào. Đám người ngẩng đầu trông thấy tấm biển thượng hóa thành thiên hạ bốn cái mạ vàng chữ lớn, bọn hắn chợt thấy trong tay áo thư quyển có chút nóng lên. Trăm ngàn năm trước Chu Công chế lễ làm vui chi địa, hôm nay bọn hắn muốn ở đây chứng kiến chính mình bút mực định tán côn. Chương 165, thần đô Lạc Dương, kinh thành cư rất khó. 2, chương 165, thần đô Lạc Dương, kinh thành cư rất khó. 2, chư minh, Lạc Gấp đã tới, ta muốn đi bái phỏng lễ bộ Từ thị lang, xin từ biệt, đợi ngày sau hữu duyên chúng ta lại tụ họp, xin cáo từ trước. Giang Nam Tạ thị muốn thiệt, Tạ Tê Hạc một bộ xanh nhà tháo dài, chắp tay gian bên hông ngọc bội nhẹ văng lên. Vị này Kim Lăng Tạ thị đích hệ tử đệ, giơ tay nhấc chân đều là Giang Nam môn phiệt thành quý khí độ. Cáo tử. Đám người dần dần tán, các cử tử đường ai nấy đi, chúng các cử nhân ở kinh thành nơi ở các có sự khác biệt. Trong bọn họ có thân tộc tại đế đô Lạc Cấp làm quan, buôn bán, liền trực tiếp tìm nơi nương tựa thân tộc. Có tôi tớ dắt tới thanh thông mã, hẳn là đi hướng thành Nam Vân Quý Phượng, càng có top 5 top 3, đã sớm bị đợi ở cửa thành nơi các nhà quản sự nên đi. Nếu là không có, phụ trách độc hành học sinh nhà nghèo, thì chuyển hướng quốc tử giám cái khác thanh vân khách sạn cũng dễ dàng một chút. Cáo tử. Đám người nhao nhao cáo tử. Giang Hành Chu đứng lặng phố dài, nhìn xem Giang Nam đạo đồng hương các cử nhân dần dần từng bước đi đến, thậm chí liên Hàn Ngọc Khuê, Tào An, Lục Minh bọn người cũng muốn đi Lạc Cấp bái phòng thân tộc. Tiền hộ bộ thị lang Hàn phủ, tiền hữu tể tương Lục phủ, Giang Âm thế gia Tào thị, Giang Âm Hàn thị, Lục thị đều là gia tộc khổng lồ, tại Lạc Cấp càng có môn sinh cố lại phần đông, bọn hắn thân là Hàn Lục hậu bối con cháu, đều là cần nhất bái phòng, vì ngày sau trong triều làm quan làm nền. Hàn Ngọc Khuê sửa sang lại vân vân áo cà sa, leo lên một cỗ có khắc hẳn chữ huy hiệu xe ngựa, một tên lão quản gia tự mình chấp roi, Tào An bị một đám Giang Âm khẩu âm gia phó vây quanh rời đi. Lục Minh mản tiệu nhấc lên lúc mơ hồ có thể thấy được bên trong phủ lên ngự tứ không tức nhung đệm, Lục gia có người ở kinh thành đảm nhiệm quá lớn, đây cũng là chúng trăm ngàn năm thế gia nội tình a. Cuối cùng còn lại Giang Hành Chu, Cố Chi Miễn chờ giải rác 3 năm người, bọn hắn hàn môn xuất thân, tại Đại Chu đế thành Lạc Kinh cũng không có thân cho nên nói đến Giang Nam Giang Thị, Giang Đông Cố Thị cũng là đại tộc, thế nhưng là Giang Hành Chu mạch này yên lặng trăm năm, Giang phụ Giang Yến mặc dù tiến sĩ cấp đệ, đáng tiếc chưa làm giàu liền tráng niên mất tích, mà Cố Chi Miễn từ tổ phụ một mạch cũng đã sớm biến thành hàn môn, bây giờ chưa phát tích, trèo cao chỉ đúng trèo không lên. Bọn hắn nhìn nhau, trước tiên ở phụ cận tìm khách sạn ở lại đi. Giang Hành Chu cười nói, Giang Minh, nội thành khách sạn hơi quý, ta vẫn là đi ngoại ô nhìn xem, giá tiền có thể tiện nghi rất nhiều. Cố Chi Miễn hơi có vẻ khổ sở nói, hắn nắm chặt dương sách dây buộc, trong dương ngũ kinh chính nghĩa cạnh góc đã có chút quyển bên cạnh, mặc dù đã là thi đậu cử nhân, nhưng là chưa nhận chức quan, đảm nhiệm thực tập quan viên bổng lộc cũng thấp, cái này kinh thành khách sạn xài tiền như nước không chịu được nổi. Không sao, bất quá 2-3 tháng khách sạn tiền, làm gì so đo. Đừng lầm kỳ thi mùa xuân mới là đại sự. Giang Hành Chu cười nói, hắn không thiếu điểm ấy tiền bạc. Tướng Lưu Trử Cung thanh yếu phu nhân tặng cái kia một dương lớn chân bảo về sau, đến nay chưa làm sao sử dụng. Huống chi, hắn tại Giang Châu, thành Kim Lăng văn hội, thi yến không ngừng, đoạt được văn bảo, nhuận bút chi tư, sớm đã chất đầy túi túi. Giang Châu Tào Vận sử Triệu phủ bị tịch thu lúc, hắn cũng được chia một phần không ít tiền tài. Tại Kim Lăng lúc, Tiết Linh Khởi càng là sợ hắn xấu hổ vì trong ví tiền giống thuyết, thường thường liền sai người đưa tới ngân lượng, ít thì 300, nhiều thì 500. Đến mức bây giờ hắn thân ra, đã không kém hơn Giang Nam những cái kia tiểu thế gia. Như thật có thiếu tiền một ngày, hắn chỉ cần tiện tay viết một tiên xuất huyện thậm chí đạt phủ cấp bậc tạm thơ, chỉ sợ không biết nhiều ít hảo môn quyền quý hội tránh phá đầu. Xài không hết, căn bản xài không hết. Giang Hành Chu cùng Cố Chi Miễn dẫm lên bàn đá xanh đường, chính tìm nơi đặt chân, chợt nghe đến sau lưng chuyển đến Ngô Nông mềm giọng, lưỡng vị công tử nhưng là muốn tầm chỗ ở. Quay đầu thấy là cái dơ Trạng Nguyên lâu tấm bảng gỗ cỏ mồi, đầy mặt tươi cười, khóe mắt nếp nhăn bên trong đều lộ ra ân cần. Nhà ta liền ở phía trước trong ngõ nhỏ, sát bên Quốc Tử Giám, tại Lạc Kinh đúng số một số hai khí phái đại khách sạn, nhiều lần có Trạng Nguyên từ ta khách sạn đi ra, có cái Trạng Nguyên văn trai nhã hảo, cỏ mồi dựng thẳng lên một ngón tay, một ngày bất quá 1-200 văn tiền, bảo đảm thanh tịnh. Khách sạn này một ngày 1-200 văn tiền, tuyệt đối không rẻ, cơ hồ bù đắp được bình thường bình dân một tháng chi tiêu. Hành, an bài cho ta hai gian tốt nhất khách phòng. Gạch xanh ngõ hẻm làm bên trong bay tới quế hoa nhưỡng điểm hương, Giang Hành Chu gật đầu nói, dẫn đường. Giang huynh, an bài cho ta một gian hạ đẳng khách phòng là đủ. Cố Chi Miễn thấy thế, chỉ có thể nhấc lên dương sách, đáy hòm sưng sờ đãng xuất một nửa phai màu vải xanh, đó là kiện xuyên cũ áo dài đổi bao phục ra, tắm đến trắng bệnh vải vóc thượng còn giữ mấy đạo chưa cởi tỉnh mực vấn. Đi thôi, ngày mai giờ mão, còn muốn đi Đại Chu Văn Miếu bái yết tiền thánh, tại Lạc Cấp các nơi đi dạo, mở mang tầm mắt. Giang Hành Chu nhất thiếu. Tạ Tê Hạc quay người đáp lấy tòa giá, liền hướng kinh thành lục bộ phương hướng đi nhanh, bánh xe ép tại chu tức đường cái gạch vuông bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng. Lễ bộ nha môn không phải ai đều có thể tiến vào, hắn trực tiếp vòng tới sau ngõ hẻm, quen cửa quen mẹo gõ vang lên từ thị lang tử phủ cửa hông. Trong thư phòng, Từ Sĩ Long ngay tại đọc qua tấu chương. Nghe sai vật bẩm báo, nói Tạ Tê Hạc tới, liền tại thư phòng tiếp thấy hắn. Trong ánh đến chợt trợn, Từ Sĩ Long dương mắt nhìn thấy người tới, bút lông sói ngòi bút treo tại tấu chương phía trên, một giọt mực nước đem rơi chưa rơi. Tiểu chất bái kiến cô phụ. Tạ Tê Hạc không mình hành lễ, bên hông ngọc bội không nhúc nhích tí nào. Vung xuống giữa lông mày, lờ mờ có thể nhìn ra mấy phần Tạ gia đích nữ thân phận. Kim Lăng Tạ thị môn phiệt đích nữ, gả cho Từ Sĩ Long vì chính thê. Từ Tạ hai nhà quan hệ thông gia quan hệ, thành ngầm hiểu lẫn nhau kết minh. Nghe nói, Giang Hành Chu viết một thiên ôi y hạng một thiên niệm nô kiểu trèo lên đa cảnh lâu đem bọn ngươi Kim Lăng Vương Tạ hai nhà, mắng mất hết thể diện, không ngẩng đầu được lên. Từ Sĩ Long hòa khí nói đạo, bưng lên sứ men xanh chén trà, mở mịt hơi nước sau tấm kia hiền lành trên mặt. Nhưng là ánh mắt bên trong, lại là cất giấu mấy phần nghiền ngẫm chế giễu. Cô phụ lời nói đúng vậy. Tạ Tê Hạc mặt đỏ thai khô, cái cổ nổi lên một tầng mỏng hồng. Cái kia hai bài thi từ tựa như hai cái vang dội cái tát, không chỉ có đánh rất Kim Lăng Vương Tạ môn phiệt trăm ngàn năm văn danh, càng đem Vương Tạ thế gia bây giờ suy bại trận tướng, trần trụi bày tại thế nhân trước mắt. Trước đây Vương Tạ đường tiền yến, bay vào dân chúng tầm thường nhà ngày xưa ôi hạ miệng xe ngựa ồn ào náo động, cuối cùng thành dân chúng trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Đáng hận nhất chính là Kim Lăng Vương Tạ môn phiệt lại vẫn cứ không làm gì được lúc ấy thân là tú tài Giang Hành Chu. Bây giờ Giang Hành Chu trở thành Giang Nam thi hương thứ nhất giải nguyên, liền càng không có cách nào, liên vương Tạ thế gia đều không thể không tránh né mũi nhọn. Việc này, Tạ thị nhưng có so đo. Từ Sĩ Long chỉ tiêm khẽ chọc đàn một bàn trà, thanh thúy tiếng vang trong thư phòng quân quần. Dựa theo môn phiệt thế gia vọng tộc lệ cũ, như vậy làm nhục cảnh cửa sự tình, vốn nên lấy sắc bén hơn biết văn còn lấy nhan sắc, nhường cái kia cùng sinh ở thi phú đọ sức chúng tự rước lấy nhục, mới là thế gia thể diện. Nếu như Tạ Tê Hạc có này dự định, hắn không ngại bang chút ít bận điệu. Gia phụ nghiêm lệnh, Tạ thị con cháu không được tự tiện cùng Giang Hành Chu nội tranh chấp. Tạ Tê Hạc lại sắc mặt tái nhợt, đốt ngón tay tại trong tay áo nắm đến trắng bệnh, trong thần sắc mang theo vài phần nhu nhược. Lời nói này đến gian nan, phản phất từng chữ đều tại trong cổ lần qua đạo phong. Liên chính hắn đều nghe thấy, lời nói kia bên trong cất giấu nhiều ít không cam lòng, đường đường Kim Lăng Tạ thị, lại muốn đối nhất cái hàn môn tử đệ nhượng bộ lui binh, đến cỡ nào mất mặt cùng bất đắc dĩ. Thôi được. Từ Sĩ Long chỉ tiêm dừng lại, chén trà trên bàn trà đập ra thanh thúy tiếng vang. Hắn bỗng nhiên mẩn mị ẩn sưởi, tay áo lớn phất qua trên bàn tấu chương, ngươi lại tại hậu viện ở lại, đi gặp ngươi cô mẫu. Còn có 3 tháng sang năm kỳ thi mùa xuân sắp đến, đây mới là ngươi thanh vân đường. Đợi Tạ Tê Hạc không người lui ra, Từ Sĩ Long bên môi ý cười dần dần ngưng kết. Tạ gia sự tình cùng hắn quan hệ không lớn, văn danh chịu đục cũng là Vương Tạ con cháu tự mình ra tay đánh trả. Hắn cùng Giang Hành Chu khác có một ít tân đoán, trước đó hắn nạp nhất phòng ái thiếp chính là Giang Châu Tào Vận Sử Triệu Hoài trí nữ. Bất quá về sau Triệu Hoài xảy ra chuyện, cùng địch chủng liên lụy, bị tiết xuống hổ, Giang Hành Chu dẫn người bị tịch thu nhà, hắn liền nhịn đau đem tiểu thiếp bỏ đuổi ra từ phủ. Cũng bởi vậy đã mất đi Tào Vận Sử Triệu phủ hàng năm hiếu kính gần 100 vạn lượng vàng bạc tiền hàng. Vấn đề này nhường hắn ghi hận trong lòng, chỉ là một mực không có tìm được cơ hội thích hợp trả thù. Hừ, trong niên mực mực nước sớm đã khô cạn, chiếu ra hắn đáy mắt quần quần mù mịt. Thế nhưng là Tạ Tê Hạc không dám ra tay, sợ đầu sợ đuôi, nhường hắn không thể nào mượn lực Kim Lăng Vương Tạ, thật sự là nhất đại không bằng nhất đại. Thấu chương xong.